Chương 173, Man Thiên Quá Hải. Chương 173, Man Thiên Quá Hải. Liên như là Hắc Bảo Nhân nói tới, ta hiện tại chính là một đầu phẫn nộ dã thú, không ngừng công kích, không ngừng phát tiết, đem cái này Hắc Bảo Nhân hình như một cái phá bao tải đồng dạng không ngừng hướng xuống đất rèn luyện. Mãi đến mặt đất đều bị đện ra một cái sâu hơn một mét hố to, ta mới đưa đã không nhúc nhích Hắc Bảo Nhân tiện tay bước xuống trên mặt đất, sau đó vươn tay ra, hướng về hắn cái kia bị mũ trùm che kín đầu bắt đi, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Thế nhưng liền tại tay của ta vươn đi ra thời điểm, Hắc Bảo Nhân tay lại trước một bước đánh vào trên ngực của ta. Một trường này lực lượng không lớn, thế nhưng không biết thế nào, trong cơ thể ta gửi thi trùng lại tại lúc này có phản ứng. Ta có thể cảm nhận được cái kia gửi thi trùng mãnh liệt cắn ta trái tim, cái kia kịch liệt đau nhức để ta cảm thấy trái tim trong nháy mắt phảng phất đều ngừng đập, mà cái này kịch liệt đau nhức cũng để cho nổi khủng bên trong ta thanh tỉnh một chút. Hắc Bảo Nhân thừa dịp ta bởi vì trái tim đau đớn, động tác dừng lại cơ hội từ dưới đất đứng lên. Mà xung quanh một chút hòn đá nhỏ cũng tại lúc này bay lên, hướng về ta phóng tới. Mặc dù nói những này hòn đá nhỏ còn chưa đủ lấy đánh vỡ ác linh tinh hoa phòng ngự, thế nhưng đánh trúng thân thể ta mỗi một chỗ vị trí lại đều có thể để cho ta cảm nhận được đủ để cho ta trái tim co giật đau đớn, bất quá càng là đau đớn, đầu óc của ta càng thanh tỉnh. Phía sau hỏa diễm cánh biến mất, ngọn lửa trên người cũng chập chờn dần dần tàn đi. Theo ý thức của ta dần dần trở về, ta thậm chí có chút hoài nghi, cái này Hắc Bảo Nhân khống chế những cục đá này đến cùng là đối công kích của ta, vẫn là cố kỵ đồng môn tình nghĩa đem ta từ nỗi khủng biên giới thu hồi đến cứu giúp. Ta lắc đầu, thầm nghĩ, ta thật sự là bị cái này ác linh tinh hoa ảnh hưởng ban đầu. Ta cùng người này dù cho trong trường học cũng không có cái gì gặp nhau, chỗ nào có thể nói cái gì đồng môn tình nghĩa? Chỉ là đánh bừa mà chúng mà thôi a. Ta hít sâu một hơi, không suy nghĩ cái này Hắc Bảo Nhân dụng ý không quản hắn ý muốn như thế nào, là địch nhân điểm này là nhất định. Tất nhiên là địch nhân, vậy sẽ phải đánh bại. Bất quá trạng thái bùng nổ bên dưới đánh hắn nửa ngày hình như cũng không có làm sao tổn thương đến hắn. Ta hiện tại cái này trạng thái, nếu như chính diện cứng rắn đụng lời nói, vậy cũng chỉ có thể rơi vào cái đơn phương bị ngược hạ trạng. Đối phó cái này Hắc Bảo Nhân, sợ rằng chỉ có thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lên hắn. Con mắt ta hướng về xung quanh quét qua, trong lòng lập tức có chú ý, ta cắn chốt lưỡi ngụy trang thành trọng thương thổ huyết bộ dạng, sau đó giả dạng làm một bộ dáng yếu ớt nằm trên đất. Không quản cái này Hắc Bảo Nhân đến tột cùng là đối ta có tính toán gì, nhìn thấy ta trọng thương sau khi hôn mê, tất nhiên sẽ thả lòng cảnh giác. Chỉ là biện pháp này lại có một cái lớn vấn đề, kia chính là ta trong cơ thể cái kia gửi thi trùng vẫn cứ tại cắn xé trái tim của ta, mà ta lại chỉ có thể nhịn chịu loại này đau đớn. Không thể lấy cắn răng, thân thể cũng không thể có vẻ run rẩy, thậm chí liền trên mu bàn tay cũng không thể bởi vì thống khổ mà hiện ra gân xanh. Bởi vì bất luận cái gì một điểm nhỏ động tác đều sẽ gây nên cái này Hắc Bảo Nhân hoài nghi. Mặc dù dạng này nhẫn mại hết sức thống khổ, nhưng lại cũng rất có hiệu quả. Hắc Bảo Nhân tất nhiên có thể dẫn động trong cơ thể ta gửi thi trùng, hắn tất nhiên cũng sẽ biết trong cơ thể ta gửi thi trùng sẽ không như thế nhanh liền đình chỉ đối ta trái tim tan xé. Nên ở trên người ta cục đá ngừng lại, ta dán tại mặt đất lỗ tai có thể nghe đến Hắc Bảo Nhân hướng ta tới gần tiếng bước chân. Ta từ tiếng bước chân phán đoán hắn cùng ta ở giữa khoảng cách, tại đoán chừng hắn cách ta liên tục mét bên trong thời điểm, tay của ta một phen, từ hông mang lấy ra hai cây diệt linh đinh. Hướng về hắn vị trí ném đi. Thế nhưng cái này hai cây diệt linh đinh, không đợi đụng phải, liền bị một cỗ vô hình lực trường cho bắn ra. Không sai cả bấy, ta đều tin tưởng, chỉ là vô dụng thanh âm khàn khàn từ cái kia áo choàng bên trong truyền ra. Ta đương nhiên biết vô dụng, ta đi theo cái Hắc Bảo Nhân cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, phía trước liền hàn dư diệt linh đinh đều không cách nào đụng tới hắn, ta tự nhiên sẽ không cho là ta hiện tại cái này trạng thái ném ra diệt linh đinh có thể đánh trúng hắn. Cái này diệt linh đinh, căn bản cũng không phải là ta đối phó hắn đòn sát thủ, mà là mê hoặc hắn một bước cuối cùng. Liên tại Hắc Bảo Nhân dương dương đắc ý nhìn ta thời điểm, một đạo hàn mang ở sau lưng của hắn nở rộ. Ta mặc dù không nhìn thấy hắn bị vành mũ bóng tối che chắn gương mặt biểu lộ, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn một đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mở căng tròn. Người này, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ở phụ cận đây còn sẽ có một những cao thủ Đỗ Lan. Mặc dù Đỗ Lan là trước một bước từ trại đuổi theo ra đến, thế nhưng dù sao cái này trên núi cổ vật đông đảo, hắn sợ rằng tại lên núi trên đường cũng gặp phải không ít phiền phức, bất quá bây giờ đến buổi bạn, phối hợp ta cả bẫy, có thể đem cái này Hắc Bảo Nhân một lần hành động bắt được. Đỗ Lan không hổ là một trong tam cự đầu, đối Hắc Bảo Nhân xung quanh lực trường hoàn toàn không nhìn, trong chớp mắt liền từ hơn 10 mét bên ngoài áp sát tới Hắc Bảo Nhân sau lưng. Không đợi Hắc Bảo Nhân làm ra cái gì phản ứng, hắn liền đem chuôi kiếm trong tay nằm ngang ở Hắc Bảo Nhân cái cổ phía trước, chuôi kiếm đỉnh tia sáng lóe lên, xuất hiện một đạo dài hơn 1 mét có nhận. Chớ lộn xộn, ta thanh này kiếm laser chẳng những có thể giết ác linh, cũng có thể giết người. Đỗ Lan lạnh lùng nói, Dương Phàm là tên của ngươi đúng không? Nhiệm vụ của ta chính là bắt ngươi. Hắc Bảo Nhân không có trả lời Đỗ Lan lời nói, mà là nói, biết sao? Ngươi sẽ xuất hiện tại chỗ này để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn đâu. Cũng không phải ngoài ý muốn tinh lực của ngươi không có bị rút đi, mà là ngoài ý muốn ngươi không có phát hiện, sẽ để cho khóa này Miêu Cương Đại Hội biến thành huyết tế cũng không chỉ cái này trên núi bị ta giết chết tên kia. Ngươi có ý tứ gì? Hắc Bảo Nhân lời nói, để ta có chút bất an. Nhìn xem tối cổ trại phương hướng a ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Hắc Bảo Nhân nói, ta hướng về tối cổ trại phương hướng nhìn, chỉ thấy cái kia trại phía trên dâng lên đen nhánh khói đặc. Không, ta nhìn kỹ lại phát hiện đó cũng không phải cái gì khói đặc, mà là vô số côn trùng. Bảy trùng đem toàn bộ tối cổ trại cho bá phủ. Chẳng những có trùng vương cổ sẽ xuất hiện tại cái này một giới Miêu Cương Đại Hội, thậm chí còn có như thế nhiều người làm công việc tế phẩm, chỉ cần dùng cái này tối cổ trại bên trong người mệnh, liền có thể dùng để triệu hồi ra trùng vương nha. Hắc Bảo Nhân âm thanh đột nhiên từ đằng sau ta bay tới. Cho đến lúc này ta cùng Đỗ Lan mới phát hiện, cái kia Hắc Bảo Nhân không biết lúc nào đã theo Đỗ Lan dưới kiếm đào thoát. Hiện tại các ngươi xuống núi lời nói, có khả năng còn có thể cứu trở về mấy người đâu. Hắc Bảo Nhân nói xong, liền thả người nhảy đến trên một thân cây muốn trốn chạy. Lưu lại cho ta. Đỗ Lan nổi giận gầm lên một tiếng, cũng lách mình xuất hiện đến cái kia Hắc Bảo Nhân sau lưng, trong tay kiếm laser vung lên, đem Hắc Bảo Nhân một đoạn tay áo cho chặt đứt, một mảnh giấy ố vàng rơi xuống trên mặt đất. Cái kia Hắc Bảo Nhân làm bộ muốn đi nhặt, thế nhưng Đỗ Lan kiếm trong tay lại lần nữa hướng hắn đâm tới. Không biết có phải hay không là đối Đỗ Lan thực lực có chỗ e ngại, Hắc Bảo Nhân hừ một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái dưới chân cành cây, liền từ cái này đỉnh núi nhảy xuống, Đỗ Lan theo sát phía sau. Ta nhìn thoáng qua Hắc Bảo Nhân chạy trốn phương hướng, quay người lảo đảo nghiêng ngã hướng về tối cổ trại chạy đi. Hy vọng ta còn kịp. Chương 174, giống như thần linh. Chương 174, giống như thần linh. Gửi thi trùng cắn xé thống khổ, để ta cảm thấy toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy. Kéo lấy dạng này thân thể, liền tính có thể tới chân núi, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta cuống quýt từ hông mang bên trong lấy ra con giết độc đến, cũng không lo được dùng lượng cùng đổi nước, đem tay run rẩy đem cái này con giết độc cái nắp mở ra, hướng trong miệng ngã xuống. Tay bởi vì đau đớn mà run rẩy, hai ba giọt con giết độc nhỏ vào trong miệng cùng nước bọt cùng nhau bị ta nuốt xuống. Đây là ta lần thứ nhất uống xuống thuần con giết độc, chỉ cảm thấy hầu đau như kim châm, phản phất có vô số kim đâm đồng dạng, loại này như kim châm cảm giác theo cổ họng của ta tiến vào ta túi dạ dày, một cái mắt, ta cảm giác dạ dày phản phất đều bị đông cứng, băng lãnh cảm giác truyền khắp toàn thân, mặc dù cũng là đau đớn không chịu nổi. Nhưng lại cũng tốt hơn bị gửi thi trùng cắn xé trái tim nỗi khổ. Trong cơ thể gửi thi trùng cuối cùng yên tĩnh trở lại, ta có thể cảm nhận được trái tim xung quanh tê tê, hẳn là tại ta trái tim bên trong đạo kia hồ quang điện bắt đầu đối ta trái tim mở rộng trị liệu. A, ta đem con giết độc thả lại đến trong dây lưng, nhẫn nhịn cái kiết như rất vào hầm băng đồng dạng cảm giác, hai chân cong, sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp thả người hướng về chân núi nhảy xuống. Tại rơi xuống trên đường, ta dùng tay nắm lấy những cái kia láo thụ cành cây, chậm lại hạ xuống lực đạo. Chờ ta đến chân núi thời điểm, bầu trời bên trong cái kia vô biên bầy trùng đã nhào xuống, không đợi đến trong trại mặt, ta liền nghe đến từng đợt tan nát cõi lòng tiêu khóc. Ta vội vàng tăng nhanh bước chân, tiến vào tối cổ trại bên trong, chỉ thấy trên đường phố người đều gặp nạn, từng cái toàn thân trên dưới đều bò đầy nhan sắc đen nhánh chừng ngó nút lớn nhỏ con muỗi, bọn họ rẽ rủa lan lộn, nhưng lại không có một chút tác dụng. Trong chớp mắt, người sống sờ sờ liền bị những này con muỗi cho hút khô một thân huyết dịch, biến thành xác khô. Thanh âm ông ông vang lên, không khí xung quanh bị đám này con muỗi cánh chỗ nhiễu loạn, một đoàn màu đen côn trùng, giống như một đoàn màu đen khói đồng dạng hướng ta bay tới, hiện đầy toàn thân của ta. Ta tức giận hừ một tiếng, trên thân ác linh tinh hoa hóa thành vô số tinh mịn lưỡi lao, đem những này nào về phía ta con muỗi xoắn nát, những cái kia bị bọn họ hấp thụ huyết dịch rơi đầy đất, rất nhanh có dẫn tới càng nhiều đen muỗi bay tới, rơi xuống mặt đất, tham lam hút trên mặt đất những cái kia lẫn vào chết đi con muỗi dịch thể huyết tương. Ta khống chế ác linh tinh hoa, biến thành một cái bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng về những này không biết sống chết đen muỗi vô tới. Đen muỗi bọn họ ông một cái tản ra, thế nhưng vẫn cứ có thật nhiều né tránh không kịp bị ta trực tiếp đập chết, còn lại đen muỗi thì tại xung quanh của ta xoay quanh, phản phất tại tìm kiếm thích hợp thời cơ đối ta mở rộng tiến công đồng dạng. Lại là ngươi, thanh âm trầm thấp tại ta cách đó không xa vang lên. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một bên phòng ở phía trên đứng một người trung niên, chính là Sở Hoàng Giang, thế nhưng muộn hồ lâu không biết có phải hay không là tổn thương không có tốt, cho nên cũng không có ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy Sở Hoàng Giang vung tay lên, những cái kia tại ta xung quanh xoay quanh đen muỗi liền tản ra, tràn vào đến xung quanh những phòng ốc kia bên trong. Miêu cương khí hậu nóng ướt, nơi này phòng ở cửa sổ chẳng qua là từng cây bảng gỗ mà thôi, căn bản là không có cách ngăn lại những này đen muỗi. Ta không lo được Sở Hoàng Giang, vội vàng hướng về dựa vào ta gần nhất đen đàn muỗi phóng đi. Hiện tại cái này trước mắt, dù cho không thể toàn bộ cứu được, thế nhưng có thể cứu một chút người chính là một chút. Nhưng Sở Hoàn Giang lại hiển nhiên cũng không ở một bên đàng hoàng đứng. Đối thủ của ngươi là ta. Sở Hoàn Giang âm thanh vừa ra, ta liền nghe đến phía sau vang lên bảy trùng vỗ cánh âm thanh. Thanh âm này so cái kia đẩy trời con muỗi vỗ cánh âm thanh càng thêm to, quả thực giống như cùng là ầm ầm lôi minh đồng dạng. Ta vội vàng chuyển người qua đi, chỉ thấy Sở Hoàn Giang miệng há, vô số nhân diện trùng từ trong miệng của hắn bay ra, hóa thành một cái to lớn nắm đấm màu đen, hướng về ta đập xuống giữa đầu. Ta nếm qua cái này Sở Hoàn Giang thua thiệt, không dám đối với mấy cái này bảy trùng kinh thị, lập tức lui lại một bước, đồng thời khống chế ác linh tinh hoa giống như cái sẻng đồng dạng đâm vào đến trước mặt dưới mặt đất. Bảy trùng nháy mắt gặp liền bọn tới trước mặt của ta, đối ta tới một cái rắn rắn chắc chắc va chạm. Liên như là lần trước giao thủ đồng dạng, cái này đợt thứ nhất va chạm lực lượng không lớn, ngay sau đó lại sẽ có càng nhiều va chạm giống như tầng tầng sóng biển đánh tới. Không đợi những này bảy trùng đợt công kích thứ hai phát ra tới, ta liền khống chế ác linh tinh hoa, đem trên mặt đất một khối lớn bùn đất nhấc lên, đập về phía cái kia bảy trùng. Mặc dù nói những này bị nhấc lên bùn đất cũng không có uy lực gì, nhưng lại có thể xáo trộn cái này bảy trùng trận hình vừa vỡ những này bảy trùng với ta mà nói liền không có chút nào uy hiếp. Mà tại lúc này, một đám lửa từ đằng xa bay tới, từ những này nhân diện trùng bên trong xuyên qua, đem đám này bị đánh tan trận hình nhân diện trùng thiêu chết hơn phân nửa. Ta quay đầu nhìn, đã thấy Giang Minh lung la lung lay từ khách sạn bên trong đi ra, sắc mặt của hắn ảm đạm, mí mắt rủ xuống, hiển nhiên bị rút đi tinh lực cũng không có khôi phục lại. Tên kia, liền dựa vào ngươi, những này con muỗi giao cho chúng ta. Giang Minh chỉ vào đứng tại trên nóc nhà Sở Hoàn Giang có chút hư nhược nói. Chỉ bằng ngươi, đứng tại trên nóc nhà Sở Hoàn Giang cười lạnh một tiếng, tới gần Giang Minh những cái tia đen muỗi tựa như được đến mệnh lệnh đồng dạng, hướng về phía Giang Minh cùng nhau tiến lên. Giang Minh, trong lòng ta khẩn trương, vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ, đã thấy những cái tia nhào về phía Giang Minh đen muỗi đột nhiên bốc cháy lên, phảng phất hạ xuống một trận hỏa vũ, mà tại cái kia phiêu linh hỏa diễm bên trong, Giang Minh ngẩng đầu nhìn hướng trên nóc nhà Sở Hoàng Giang, chỉ bằng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đôi mắt bên trong lóe lên hùng mang, trên mặt hề bại quét sạch sành sanh. Trên mặt đất Giang Minh cái kia một lớn một nhỏ hai cái bóng giao thoa, nguyên bản đạm đạm tiểu ảnh từ lúc này thay đổi đến đen nhánh, mà cái kia lớn cái bóng lại thay đổi đến có chút nhạt. Những cái kia rơi xuống hỏa diễm, tại cái này một khắc phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, phiêu phủ tại Giang Minh xung quanh, để Giang Minh thoạt nhìn giống như trong lửa thần linh. Những này nho nhỏ ngọn lửa liền hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đem phụ cận đen mua trống rỗng, lại không có dẫn đốt những cái kia bằng gỗ phong ốc. Thần Dương, người đang chờ cái gì? Giang Minh hướng về phía sững sờ nhìn xem một màn này, ta hét lớn một tiếng. Ta cái này mới kịp phản ứng, thả người bật lên, huy quyền hướng về Sở Hoàn Giang đánh tới. Sở Hoàn Giang vội vàng khống chế còn lại nhân diện trùng ngăn tại quả đấm của ta phía trước. Thế nhưng còn lại điểm này nhân diện trùng căn bản không đáng giá nhắc tới, bị quả đấm của ta tùy tiện xuyên thủng, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Xương sườn bẻ gãy âm thanh vang lên, lồng ngực của hắn hướng phía dưới lõm một khối, một ngụm máu đen từ trong miệng của hắn phun ra. Bất quá hắn cũng mượn ta một quyền này, lực lượng đột nhiên lui lại cùng ta kéo dài khoảng cách, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhân diện trùng cùng còn lại những cái kia đen mối đều từ bốn phương tám hướng hội tụ đến dưới chân của hắn, mang hắn hướng về nơi xa bay đi. Muốn chạy? Giang Minh nhìn hướng Sở Hoàn Giang, xung quanh ngọn lửa hướng về Sở Hoàn Giang dưới thân bảy trùng tề xạ đi qua. Sở Hoàn Giang gặp cái này từ phía sau lưng móc ra một cái quả cầu kim loại hướng về Giang Minh ném qua. Cái kia quả cầu kim loại giữa không trung bên trong rất ra, hướng về xung quanh phát ra một đạo bạch quang. Pháo sáng sao? Trong lòng ta thầm nghĩ, bất quá cái này chỉ riêng lại cũng không tính toán chói mắt. Đã ngay lúc này, ta nhìn thấy những cái kia bay về phía Sở Hoàn Giang ngọn lửa từ không trung rơi xuống, phía sau cũng vang lên phù phù một tiếng. Ta quay đầu nhìn, đã thấy Giang Minh ngã trên mặt đất. Chương 175, gửi náo trùng. Chương 175, gửi náo trùng. Khóc lóc đau khổ âm thanh trải rộng khu phố. Sở Hoàn Giang tập kích làm cho cả tối cổ trại bên trong gần 1/5 người gặp nạn, nếu như không phải là bởi vì Giang Minh kịp thời đi ra, tăng thêm trên đường phố người không nhiều lời nói, sợ rằng ít nhất sẽ có 9 thành người tại cái này một lần trong tập kích sẽ chết tại bỏ mạng. Bất quá mặc dù ngăn cản Sở Hoàn Giang, thế nhưng Giang Minh nhưng cũng hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giường. Tần Dương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đem Giang Minh nhấc trở lại gian phòng về sau, Hàn Dư một mặt lo lắng đối ta hỏi. Tại Sở Hoàn Giang tập kích trại thời điểm, Giang Minh hình như sử dụng cái gì có thể tăng lên chính mình lực lượng phương pháp, chống cự những cái kia đen đàn mối. Sở Hoàn Giang chạy trốn về sau hắn liền đã hôn mê. Ta hồi lúc nói, lúc ấy hắn hai con mắt toàn bộ đều đỏ lên. Chẳng lẽ nói Hàn Dư hình như nghĩ đến cái gì đồng dạng, thế nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu, không đối, cho dù là dùng cái kia lực lượng, cũng không đến mức ngất đi à, còn phát sinh sự tình gì khác sao? Sự tình khác. Ta nghĩ một cái nói, Sở Hoàn Giang tại chạy trốn thời điểm dùng một cái pháo sáng. Pháo sáng? Cái gì pháo sáng? Hàn Dư hỏi. Chính là cái này. Ta vừa nói, đem cái kia tiện tay bị ta nhặt về quả cầu kim loại đưa cho Hàn Dư. Đây không phải là muộn hồ lô tinh anh vũ trang sao? Ta mới vừa cái này quả cầu kim loại lấy ra, một bên Tu La liền kinh ngạc hô. Tinh anh vũ trang. Ta lúc này mới cẩn thận quan sát một cái trong tay viên này quả cầu kim loại, cái này quả cầu kim loại làm công tinh xảo, phía trên còn điêu khắc phức tạp hoa văn, xác thực không giống như là duy nhất một lần vũ khí. Bất quá đồng dạng đều bị cái này quả cầu kim loại phát ra bạch quang chiếu một cái, thế nhưng cái này tinh anh vũ trang vì sao lại đối Giang Minh có tác dụng? Các ngươi đều ra ngoài đi. Hàn Dư từ trong tay của ta đem cái kia quả cầu kim loại đoạt đi, hướng về phía ta cùng Tu La nói. Giang Minh cần nghỉ ngơi. Tu La cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tu La, ngươi biết Giang Minh hắn là thế nào sao? Từ trong phòng đi ra, ta đối Tu La hỏi. Tu La suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Giang Minh hắn đi qua gặp phải ngươi biết đã trận kia để nhà hắn phá người vong hỏa hay? Ta nhẹ gật đầu. Giang Minh kỳ thật lúc ấy đã chết. Tu La thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Chết. Ta kinh ngạc nhìn Tu La. Tu La nhẹ gật đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe nói Giang Minh năm đó đã bị chôn vùi hơn một năm, về sau bị người đào lên, không biết làm sao lại sống lại. Trừ cục trưởng Hắc Mạn Ba Hàn Dư còn có Giang Minh chính mình bên ngoài, sợ rằng không ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Mặc dù sống lại, thế nhưng hắn lại chỉ có thể coi là nửa nhân loại. Nửa nhân loại? Ta có chút không hiểu. Tu La nhẹ gật đầu, hắn linh hồn có một bộ phận, không nên nói chí ít có 1/3 đã biến thành cùng ác linh đồng dạng. Cho nên đối ác linh tinh anh vũ trang, đối hắn cũng hữu hiệu quả. Tu La lời nói, để ta cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Dù cho ta ít đọc sách, thế nhưng ta cũng biết, nhân loại linh hồn cùng ác linh hồn có bản chất khác nhau. Cái gọi là tinh anh vũ trang có rất nhiều chính là lợi dụng loại này khác nhau chế tạo ra, chuyên môn dùng để đối phó ác linh, mà không cần lo lắng tổn thương đến nhân loại. A, ta còn muốn lại hỏi một chút liên quan tới Giang Minh sự tình. Lúc này dưới lầu đột nhiên nhớ tới phanh 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 tiếng đập cửa đánh gãy câu hỏi của ta. Trong khách sạn đại bộ phận người cũng còn không có từ bị hút đi tinh lực mệt mỏi trạng thái bên trong khôi phục lại, cho nên dù cho có người gõ cửa, thế nhưng cũng không có người có thể nhấc lên khí lực đi mở, trừ ta cùng Tu La bên ngoài. Ta đi xuống lầu đi, vốn định muốn đem cái này cửa gỗ mở ra, thế nhưng cái kia gõ cửa người thật giống như chờ không nổi đồng dạng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bản này liền đã có chút mục nát cửa gỗ, bị trực tiếp đánh vỡ, một cái tay từ bên ngoài rối vào. Xuyên thấu qua cái kia bị đánh vỡ cửa gỗ ta có thể nhìn thấy, chủ nhân của cái tay này nhưng là Triệu Tử Vân. Tình lận cận đặc tập tổ cái kia ngạo mạn giá hỏa lúc này đến tìm phiền phức. Trong lòng ta có chút tức giận, người này hiện tại có như thế lớn khí lực, đều có thể đem cửa cho đánh nát, phía trước đen đàn mỗi tập kích thời điểm, làm sao không thấy hắn đi ra hỗ trợ. Bất quá ngay sau đó ta liền phát hiện tình huống hình như có chút không đúng, Triệu Tử Vân máu trên mặt quản tại làn da mặt ngoài hiện ra màu đen vết tích, thoạt nhìn quả thực giống như là chúng độc bộ dạng đồng dạng, đồng thời hắn hai mắt ngốc trệ, thoạt nhìn không có chút nào ý thức. Hắn có chút kỳ quái, cẩn thận một chút. Ta nhắc nhở một cái Tu La, liền đem cửa mở ra. Cửa phòng mở ra, Triệu Tử Vân lập tức hướng ta đánh tới. Ta đã sớm chuẩn bị, nghiêng người hiện lên về sau, bắt lại hắn cánh tay vặn một cái, đem cánh tay của hắn vặn đến sau lưng muốn đem hắn hạn chế. Thế nhưng Triệu Tử Vân vào lúc này, lại đột nhiên hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, một cái lộn ngược ra sau đem ta một chiêu này bắt cho tùy tiện hóa giải, không chỉ như thế, cổ tay của hắn run lên hai cây diệt linh đinh từ trong tay bay ra, hướng về con mắt của ta phóng tới. Nhờ có ta có ác linh tinh hoa hộ thể, không phải vậy khoảng cách gần như thế tuyệt đối phải trúng kế của hắn. Bất quá điều này cũng làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái, một cái mất đi ý thức người còn có thể bảo trì thân thủ giỏi như vậy. Ta thậm chí có chút hoài nghi, cái này Triệu Tử Vân có phải là cố ý giả dạng làm cái bộ dáng này, đến tìm phiền phức. Thế nhưng tiếp xuống, ta lại bỏ đi sự hoài nghi này, bởi vì Triệu Tử Vân vậy mà quay đầu nhào về phía Tu La đi, nếu như hắn thật là chàng, làm sao cũng không có khả năng đi trêu chọc Tu La. Hắn không đợi tới gần Tu La đâu, liền bị Tu La một chân chính giữa trên mặt của hắn, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Triệu Tử Vân giãy giụa lấy muốn bò dậy, lại bị Tu La giẫm tại trên ngực, để hắn không thể động đậy. Ha ha, ha ha ha, đang giãy giụa hai lần về sau, Triệu Tử Vân đột nhiên cười ha hả, hắn cái kia cặp mắt vô thần nhìn ta, đối ta đưa phần lễ vật này, các ngươi còn hài lòng không? Ta hơi kinh ngạc nhìn xem Triệu Tử Vân, bởi vì trong miệng của hắn phát ra âm thanh, vậy mà cùng Sở Hoàn Giang đồng dạng. Triệu Tử Vân nhìn ta nói tiếp, hiện tại liền lộ ra cái này một bộ vẻ mặt kinh ngạc, có phải là có chút quá sớm? Đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Giống như người này đồng dạng, bị ta khống chế tại cái này trong trại mặt còn có hơn 100 người, đều là ta trước khi đi khống chế một chút không kịp thu hồi đèn muỗi tại bọn họ trong cơ thể lưu lại gửi nao trùng trứng trùng. Hiện tại những này trứng trùng đều đã ấp, chỉ cần ta một ý nghĩ, cái này hơn 100 người liền sẽ trở thành ta khối lỗi, dựa theo ý nguyện của ta làm việc. Ngươi muốn dùng cái này hơn 100 người tới đối phó ta. Vậy thì tới đi. Ta cười lạnh nhìn xem Triệu Tử Vân, tất nhiên Sở Hoàn Giang có thể lợi dụng Triệu Tử Vân nhìn thấy nét mặt của ta, vậy hắn cũng có thể nghe đến lời ta nói. Không phải ngươi, mà là các ngươi. Đồng thời, ta một cái khôi lỗi không đã tại bên cạnh ngươi sao? Triệu Tử Vân tiếng nói vừa ra, ta liền nghe đến phía sau gió vang, không đợi ta làm ra phản ứng, phía sau lưng của ta liền cứ thế mà chịu một trường này lực lượng, trực tiếp đem ta đập tới đối diện trên vách tường. Ta vội vàng lật người đến, lại nhìn thấy Tu La trên mặt đã hiện ra từng đạo mạch máu màu đen đường vân. Chương 176, phiền phức tới cửa. Chương 176, phiền phức tới cửa. Tu La vậy mà cũng bị khống chế. Mắt thấy Tu La nắm đấm lại lần nữa hướng về ta mặt đập tới, ta vội vàng nghiêng đầu né qua, ngay sau đó một phát bắt được cổ tay của hắn, một cái tay khác hướng về ba sừng của hắn đánh tới. Tu La một cái tay đem quả đấm của ta ngăn lại, hướng ta hô, ngươi điên, đánh ta làm gì? Người ta nhìn hướng Tu La, lại phát hiện trên mặt hắn đen ngấn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mặt mờ mịt. Ngươi vừa rồi cũng bị gửi náo trùng khống chế. Ta đem nắm đấm thu hồi lại, đối Tu La nói, không nhớ sao? Tu La lắc đầu, không nhớ rõ. Hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên một bàn tay hướng ta trên mặt đánh tới, vừa bận biến mất cái kia màu đen vết tích, lúc này xuất hiện lần nữa. Ta vội vàng tay giơ lên đem Tu La cái này một kích lập tức, vừa muốn phản kích, Tu La trên mặt màu đen vết tích lại độ biến mất. Ta lại bị cáo chế. Tu La nhìn ta liền muốn rơi xuống trên mặt hắn nắm đấm hỏi. Ta giận dữ thu hồi nắm đấm, nhẹ gật đầu. Cái kia Sở Hoàn Giang tuyệt đối là cố ý, đột nhiên khống chế Tu La đối ta mở rộng công kích, mà tại ta muốn phản kích thời điểm lại đột nhiên giải trừ đối Tu La khống chế người, để ta không cách nào hoàn thủ, quả thực không có so cái này càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn chiến thuật. Đem ta trói lại a. Tu La đột nhiên nói. Ta sửng sốt một chút, nhìn hướng Tu La. Tất nhiên ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khống chế, vậy ta liền tương đương với ngươi địch nhân đồng dạng, đem ta trói lại a, ta có thể không muốn lại dùng quả đấm của ta tập kích bằng hữu ta. Tu La nói xong đưa cho ta một bộ màu vàng còn tay, dây gai là không cách nào đem ta trói lại. Tay này còn tay mặc dù không phải tinh anh vũ trang, thế nhưng cũng là dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành, vốn là dùng để đối phó những cái kia bị ác linh phụ thể người, không nghĩ tới lại dùng đến chính ta trên thân. Ta tiếp nhận còn tay, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết cái kia đáng chết gửi náo trùng. Tu La nhẹ gật đầu, ta đem hắn còn lại về sau, đem hắn đưa về đến trong phòng. Mà tại lúc này, Triệu Tử Vân phẫn nộ tiếng giống chuyển đến, người nào cho lão tử trói lại. Ta từ Tu La trong phòng đi ra, đi xuống lầu đi. Bị ném tại góc tường Triệu Tử Vân nhìn thấy ta sửng sốt một chút, sau đó liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói, nguyên lai là các ngươi. Lần trước đem chúng ta võ đội tinh anh vũ trang hủy còn chưa đủ, vậy mà còn bắt cóc ta. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe đến cái này Triệu Tử Vân lời nói, ta không khỏi nở nụ cười. Phía trước rõ ràng chính là bọn họ gây chuyện trước, hiện tại xác thực một bộ sai là người khác sát mặt. Đừng thê ơ. Ta hướng về phía Triệu Tử Vân nói, ngươi bị người khống chế, tới đây tập kích ta, lúc này mới bị ta trói lại. Bởi vì ngươi tùy thời có khả năng lại bị người khác khống chế, ta tạm thời không thể thả ngươi. Ha ha. Triệu Tử Vân nghe đến ta lời nói phía sau cười ha hả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi phái này nói vậy sao? Ta làm sao có thể bị người khống chế, kiếm cơ cũng không tìm một cái ra dáng điểm. Ta khuyên ngươi nhanh cho ta thả, không phải vậy sự tình nháo đến tổng bộ nơi đó, liền tính ngươi là cái gì thiên tài, cũng tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Muốn tin hay không? Ta lười đi theo Triệu Tử Vân giải thích nữa. Mắt thấy cái này Triệu Tử Vân há miệng muốn kêu to, ta tiện tay nắm lên một bên trên mặt bàn một cái ít rượu chén liền nhét vào trong miệng của hắn, sau đó đem hắn nhấc lên, vứt xuống trên lầu trong một cái phòng chứa mặt. Cho đến bây giờ, chỉ bắt đến hai cái bị gửi náo trùng khống chế người, nếu như Sở Hoàn Giang không có nói dối, cái này trong trại còn có gần trăm người trong cơ thể có gửi náo trùng lời nói, cái kia nhất định phải nhanh lên đem bọn họ tìm ra. Không phải vậy tại Sở Hoàn Giang khống chế phía dưới, không chừng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đến. Bất quá muốn làm sao mới có thể tìm được bị gửi náo trùng khống chế người, đây cũng là một nan đề. Gửi náo trùng phát tác thời điểm, trên mặt sẽ hiện ra màu đen đường vân, thế nhưng ẩn núp dưới tình huống, bị gửi náo trùng ký sinh người, lại cùng thường nhân không khác. Ta đột nhiên nghĩ tới, gửi náo trùng chứng là bị đen muỗi rót vào ký chủ trong cơ thể, kia có phải hay không tại ký chủ trên thân lưu lại cái gì ẩn ký? Nghĩ tới đây, ta vội vàng đối Triệu Tử Vân hỏi, ngươi có nhớ hay không chính mình bị đen muỗi đinh đến qua? Triệu Tử Vân hừ một tiếng, điếu điếu miệng của mình, ra hiệu để ta đem cái kia bịt lại miệng hắn chung rượu lấy xuống. Ta đem nhét vào Triệu Tử Vân trong miệng chung rượu gỡ xuống, đã thấy Triệu Tử Vân miệng há, ta lo lắng hắn lớn tiếng la lên, hướng về phía hắn nói, nếu như ngươi dám cứ gọi lời nói, ta liền lại cho ngươi miệng chắn, lại hướng lô mũi của ngươi bên trong rót bù tạt. Nghe đến ta nói như vậy, Triệu Tử Vân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Muốn ta thả ngươi không khó, chỉ cần ngươi trả lời ta hai cái vấn đề liền được. Ta đối Triệu Tử Vân nói, hỏi đi. Triệu Tử Vân nhìn hướng ta, bất quá liên quan chúng ta bí mật, ngươi là đừng nghĩ từ miệng ta bên trong biết một chút. Ta chỉ là muốn biết, ngươi nhớ tới chính mình bị đen muỗi cắn phải qua sao? Ta nhìn xem Triệu Tử Vân hỏi. Triệu Tử Vân nhẹ gật đầu, bất quá cái kia con muỗi đã bị ta đập chết. Bị cắn địa phương nào? Ta vội vàng hỏi. Triệu Tử Vân trả lời, phía sau cái cổ, ngươi hỏi cái này làm sao? Ta không có trả lời Triệu Tử Vân lời nói, mà là đem Triệu Tử Vân thân thể trực tiếp chuyển tới, quả nhiên tại hắn phía sau chỗ cổ nhìn thấy một cái màu lam nhạt nhỏ chút. Là nơi này sao? Ta điểm một cái kia chấm nhỏ màu xanh hỏi. Không sai. Ngươi muốn hỏi ta đều trả lời, còn không thả ta. Triệu Tử Vân nói. Chờ ta giải quyết gửi náo trùng, liền cho ngươi thả ra. Ta vừa nói xoay người chạy hướng Tu La gian phòng, chuẩn bị cùng Tu La đang nghiệm chứng một cái, bị cái kia đen muỗi cắn phải có phải là sẽ lưu lại loại này vết tích. Đương nhiên, trước lúc rời đi, ta lại thuận tay đem Triệu Tử Vân miệng cho chặn lại. Ánh mắt hắn một trống, nhìn ý kia hận không thể xé ta. Ta hỏi thăm Tu La về sau, Tu La bày tỏ hắn bị cắn địa phương là cánh tay phải, ta nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, quả nhiên tại tới gần cổ tay địa phương, nhìn thấy nơi đó cũng có một cái màu xanh nhỏ chút, có hạt gạo lớn lớn nhỏ. Có cái này ký hiệu, muốn tìm được bị gửi thi trùng khống chế người liền đơn giản. Ta vội vàng chạy xuống lầu dưới, muốn để thôn trưởng bà giúp ta liên lạc một chút những thôn khác trại người lẫn nhau tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe, tới kiểm tra trên thân có hay không bị gửi nào trùng ký sinh. Bất quá ta mới vừa chạy đến dưới lầu, quán trọ này cái kia thường xảy ra tai nạn cửa phòng, liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Chỉ thấy Vũ Quảng Đồ dẫn một đám người khí thế hung hăng đi đến. Ta nguyên bản những người này cũng là bị gửi nào trùng khống chế, vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ đánh lớn một tràng, lại phát hiện những người này trên mặt cũng không có bị gửi nào trùng khống chế lúc sinh ra vết tích. Vũ Quảng Đồ quét mắt một cái xung quanh, hướng về phía ta chất vấn, Triệu Tử Vân đâu? So với bị gửi náo trùng khống chế người đánh tới cửa, ta chỉ cảm thấy cái này Vũ Quảng Đồ dẫn người đến muốn người càng thêm để ta nhức đầu. Triệu Tử Vân bây giờ bị gửi náo trùng khống chế, tuyệt đối không thể thả hắn, mà ăn ngay nói thật nói cho Vũ Quảng Đồ, lấy Vũ Quảng Đồ tính tình cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đến lúc đó sẽ chỉ gây nên phiền phức vô vị. Vì vậy ta liền nói láo nói Triệu Tử Vân tại nơi nào, ta nào biết được. Vũ Quảng Đồ hừ một tiếng, hướng về phía ta nói, vừa rồi chúng ta tiếp đến Tử Vân gửi tới tín hiệu cầu cứu, liền tại ngươi nơi này. Ngươi dám nói ngươi không biết? Chương 177, giả tạo chân tướng. Chương 177, giả tạo chân tướng. Tín hiệu cầu cứu. Ta sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Chúng ta tinh anh đội người xứng phát giày bên trong nắm giữ định vị trang bị, có thể tại trong lúc nguy cấp sử dụng phát ra tín hiệu cầu cứu. Chẳng qua là ban đầu được đến cái này trang bị về sau, ta lại một mực không có sử dụng, liền quên đi. Sớm biết dạng này, liền cho Triệu Tử Vân dạy trò cởi ra. Bất quá bây giờ liền càng không thể nói lời nói thật, Triệu Tử Vân phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta hiện tại nếu như nói Triệu Tử Vân bị ta vây ở cái này trong lữ điếm, Vũ Quảng Đồ những người này tuyệt đối sẽ sù lông. Hiện tại việc cấp bách hẳn là tìm tới những cái kia bị gửi náo trùng khống chế người, mà không phải cùng những này cùng là đặc tập tổ người trong tiến hành chiến. Ta nhìn xem Vũ Quảng Đồ nói, ngươi nói tín hiệu cầu cứu. Ta không biết, có lẽ là hắn rời đi phía trước không cẩn thận phát tán á, hoặc là nói, là các ngươi đến tìm phiền phức sức xẻo lý do. Ngươi nói cái gì? Vũ Quảng Đồ con mắt bởi vì phẫn nộ mà trừng căng tròn, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là cái thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Bắt cóc đặc tập tổ tinh anh đội thành viên, cho dù ngươi là tư không độ cũng muốn nhận đến nghiêm trị. Nhanh cho Triệu Tử Vân cho thả đi ra. Ta trừng phạt ta, vậy ngươi trước đi kiện ta đi. Triệu Tử Vân không hề tại cái này trong khách sạn, ngươi liền xem như đem cái này nóc phòng giống xuống ta cũng không nộp ra người. Nếu như Triệu Tử Vân thật mất tích lời nói, ta sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Lần này Sở Hoàn Giang tập kích cái này tối cổ trại, mặc dù hắn cuối cùng chạy trốn, thế nhưng cũng có thể tại cái này trong trại mà sắp xếp cái gì quái trùng cũng có nói. Ta đối Vũ Quảng Đồ nói, đem vấn đề toàn bộ đều trốn tránh đến Sở Hoàn Giang trên thân. Nghe đến ta nói như vậy, Vũ Quảng Đồ thần sắc hòa hoãn xuống, xem ra ta lời nói tạo nên tác dụng, ngươi thật không biết Triệu Tử Vân hạ lạc. Ta lắc đầu. Thế nhưng ngay lúc này, trên mái nhà lại đột nhiên vang lên phanh 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 âm thanh, giống như là có đồ vật gì hung hăng đập mặt đất đồng dạng. Mà thanh âm kia truyền đến vị trí, chính là Triệu Tử Vân vị trí gian phòng. Thanh âm gì? Vũ Quảng Đồ nhìn hướng trên lầu, trong mắt lại lần nữa hiện lên hoài nghi. Có lẽ là Hàn Dư nàng cảm thấy các ngươi quá ổn, cho nên phát tiết bất mãn a. Ta nói, Giang Minh hắn vì bảo vệ đại gia nhận Sở Hoàn Giang an toàn, hiện tại ngay tại hôn mê bên trong, Hàn Dư tính tình của nàng lúc đầu không tốt, hiện tại tâm tình càng là hỏng bét. Các ngươi vẫn là đi mau đi. Không phải vậy một hồi Hàn Dư phát động giận đến, ta có thể ngăn không được nàng. Ta một bên nói, một bên muốn đem Vũ Quảng Đồ bọn họ đẩy ra đi, thế nhưng Vũ Quảng Đồ lại né người sang một bên tránh ra. Không đối. Vũ Quảng Đồ nhìn hướng trên lầu, Hàn Dư tính tình, nếu như nàng sinh khí lời nói, tuyệt đối đã xuống, làm sao sẽ dùng dẫm để phát tiết bất mãn. Ngươi trên lầu đến cùng có cái gì? Vũ Quảng Đồ chăm chú nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia vậy mà để ta cảm thấy có một trận cảm giác áp bách. Cái gì cũng không có. Ta trả lời, đồng thời cố gắng để chính mình biểu hiện bình tĩnh. Vũ Quảng Đồ nhìn chằm chằm ta một trận, vung tay lên, phía sau hắn những người kia liền hướng về cầu thang chạy đi. Ta do dự một chút, cũng không có ngăn cản. Vũ Quảng Đồ nhìn ta một cái phía sau, cũng quay người lên lầu. Mà ta thì theo sát phía sau, đi theo. Đi tới Triệu Tử Vân trước cửa phòng, Vũ Quảng Đồ đem cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy bị trói gô Triệu Tử Vân, không biết lúc nào từ trên giường lăn xuống, chính quỳ trên mặt đất dùng đầu hung hăng đụng phải mặt đất. Khi nghe đến có người mở cửa về sau, Triệu Tử Vân ngẩng đầu lên, hướng về phía Vũ Quảng Đồ ồ ồ kêu lên. "Tử Vân!" Vũ Quảng Đồ vội vàng hướng về Triệu Tử Vân chạy đi, muốn cho Triệu Tử Vân mở trói. Ta vội vàng một cái bước xa vào tới, ngăn tại Vũ Quảng Đồ trước mặt, không thể thả hắn. "Lan đi." Vũ Quảng Đồ hướng ta quát. Trong cơ thể hắn có gửi náo trùng, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bị Sở Hoàn Giang điều khiển khối lỗi. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể đối Vũ Quảng Đồ nói ra lời nói thật tới. Nếu như Vũ Quảng Đồ tin tưởng cái kia tốt nhất, nếu như hắn không tin, vậy ta chỉ có thể dùng sức mạnh đem bọn họ đều cho bắt được. "Thần Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giảo biện sao?" Lúc này, Tu La âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy bị còng lại tay chân Tu La, bị Vũ Quảng Đồ mang tới hai cái tinh anh đội thành viên khung tới cửa, mà Tu La lúc này trên mặt lại tràn đầy màu đen đường vân, hiển nhiên là gửi thi trùng lại phát tác, hắn lại bị cái kia Sở Hoàn Giang không chế được. Vũ Quảng Đồ nhìn thấy Tu La bộ dạng không khỏi sửng sở. Lại nghe Tu La nói, "Tần Dương cũng sớm đã làm phản Sở Hoàn Giang, ta phát hiện điểm này về sau, hắn liền đem ta khóa lại, đồng thời bức bách ta cũng gia nhập Sở Hoàn Giang dưới trướng, ta không đồng ý, hắn liền cho ta uống vào con giết kịch độc, các ngươi nhìn thấy mặt của ta sao? Đây chính là con giết kịch độc phát tác bộ dạng, chẳng những là ta, liền Triệu Tử Vân cũng bị hắn ép buộc uống thuốc độc. Ta cũng có thể." Chứng minh lúc này, một cái hư nhược giọng nữ cũng tại hành lang bên trong vang lên. Chỉ thấy Hàn Dư lung la lung lay đi tới, Giang Minh căn bản không phải bị Sở Hoàn Giang trô an toán, mà là bị hắn tín nhiệm nhất Tần Dương trô đánh lén, ta phát hiện điểm này về sau, hắn liền cũng đối với ta sử dụng con giết độc, nếu như các ngươi không tin, liền để hắn đem ngai lưng mở ra, bên trong tuyệt đối để đó con giết kịch độc, mà cái kia kịch độc giải dược, trừ Sở Hoàn Giang có bên ngoài, cũng chỉ có đem hắn tên phản đồ này cho cốt mới được. Hàn Dư nói xong, nôn một ngụm máu lớn đến, thoạt nhìn thật đúng là giống như là kịch độc phát tác bộ dạng. Ta nhìn xem trên mặt che kín màu đen đường vân Hàn Dư, trong lòng không khỏi cười khổ, không nghĩ tới liền Hàn Dư cũng nói. Hiện tại ta đã là hết đường chối cãi, duy nhất đối sách, sợ rằng chỉ có thể tới cứng đem ở đây tất cả mọi người cho bắt được. Ta lách mình đi vòng qua Vũ Quảng Đồ sau lưng, một cái sống bàn tay hướng về Vũ Quảng Đồ phía sau cái cổ đánh tới, muốn trước đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Thế nhưng ta lại đánh giá thấp cái này tỉnh lận cận tinh anh đội thủ tịch đội viên thực lực. Vũ Quảng Đồ thân thể lắc một cái, liền xảo diệu tránh thoát ta cái này một kích, ngay sau đó từ trong ngực móc ra hai cái kim loại đoạn côn, hướng về cánh tay của ta cùng đầu gối đập đi. Hắn cái này hai cây đoạn côn vừa bạn đập đến ta tê dại gần, ta lập tức cảm thấy chân phải mất đi trực giác, không khỏi quỳ một chân trên đất. Mà tại lúc này, cái này khách sạn bên trong những người khác cũng đều bừng lên. Chuyện gì xảy ra? Một cái hắc miêu tộc nhân hỏi, các ngươi làm sao đánh nhau? Tần Dương nhờ vả vừa rồi phát động tập kích tối cổ trại Sở Hoàn Giang, trọng thương Giang Minh, còn đối ta cùng Tu La Triệu Tử Vân hạ độc. Hắn là xếp vào tại chúng ta bên trong nội gian. Hàn Dư tại Sở Hoàn Giang không chế bên dưới lớn tiếng nói. Nghe đến Hàn Dư lời nói, mọi người một mảnh xôn xao. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Sở Hoàn Giang lợi dụng Hàn Dư nói ra những lời này, đem ta hoàn toàn đưa đến mọi người mặt đối lập. Tại không rõ chân tướng tiền đề phía dưới, lại có nhiều như thế tinh anh đội thành viên làm chứng, đại gia tuyệt đối sẽ tin tưởng ta mới là nội gian á chuyện cho tới bây giờ. Bắt Vũ Quảng Đồ bọn họ đã không có chút ý nghĩa nào, dù sao ta cũng không thể đem toàn bộ trong trại người đều bắt ra, huống chi trong những người này đại bộ phận đều là không rõ chân tướng người bình thường. Phân tích một chút tình thế trước mắt, ta cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trước chạy khỏi nơi này. Chương 178, cổ trùng đấu. Chương 178, cổ trùng đấu. Vũ Quảng Đồ trong tay hai cây đoạn côn lại lần nữa hướng ta rơi xuống. Không thể không nói, hắn đoạn côn chơi rất tốt, mặc dù lực đạo với ta mà nói không tính quá nặng, thế nhưng đánh nhưng đều là một chút mấu chốt yếu kém địa phương, ví dụ như tê dại gân loại hình. Phối hợp hắn quỷ dị mà tinh diệu xảo kình, hoàn toàn có thể để ta thân thể trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, nếu như lại để cho hắn đập bản lĩnh, ta sợ rằng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đồng thời ta chẳng những muốn ứng phó Vũ Quảng Đồ, nghe đến Hàn Dư lời nói về sau, một chút không rõ chân tướng người cũng đều lao đến, căn phòng nho nhỏ này bên trong, tràn vào nhiều người như vậy, cho dù là người chen người cũng đủ để đem ta vây khốn. Xuyên thấu qua cái kia vọt tới đám người, ta có thể nhìn thấy đứng tại đám người phía sau Tu La đối diện ta đáp lại cười lạnh. Nụ cười này hiển nhiên là Sở Hoàn Giang lộ ra. Hắn hiện tại chắc hẳn đang nhìn hí kịch các hoặc là ta đối với mấy cái này bị biểu hiện giả dối chỗ che đậy người xuất thủ, nếu là không đành lòng ra tay độc các lời nói, liền sẽ bị bắt. Thật sự là một cái khó mà lựa chọn a, bất quá trừ cái này hai con đường bên ngoài, ta vẫn là có con đường thứ ba có thể tuyển chọn. ta còn có thể hoạt động tay trái đột nhiên chụp về phía mặt đất. Quán trọ này là toàn bộ bằng gỗ kiến trúc, ở ta nơi này một trường phía dưới, sàn nhà bằng gỗ lập tức nổ tung, một cái động lớn xuất hiện tại dưới thân thể của ta. Ta theo cái này động nhảy xuống, thân thể lộn một vòng, kéo lấy còn có chút tê dại chân phải hướng về khách sạn bên ngoài chạy đi. Đừng chạy! Vũ Quảng Đồ hét lớn một tiếng, cũng theo cái kia động nhảy xuống tới. Ta thuận tay nắm lên cái ghế một bên, muốn ném về phía cái kia Vũ Quảng Đồ, lại không nghĩ rằng tay ta còn không có buông ra cái kia chân ghế trước bay ra ngoài, phanh một cái, không lại không nghiêng, chính giữa Vũ Quảng Đồ giữa hai chân. Mơ hồ trong đó ta phảng phất nghe đến cái gì vỡ vụn âm thanh. Ầm! Vũ Quảng Đồ trong tay cầm hai cây đoạn côn rơi xuống trên mặt đất, hai tay của hắn che lại cái kia gặp phải tập kích hạ bộ, bắp đùi hướng bên trong xít sao khép lại, toàn thân run lẩy bẩy, miệng mở lớn, một bộ muốn cố nén kêu lên âm thanh, nhưng lại có chút không nhịn được biệt khuất biểu lộ. Xin lỗi, ta vừa rồi không có chú ý lớn cái ghế này lại bị côn trùng đục hỏng, lần sau nệ ngươi thời điểm ta nhất định chọn một cái bền chắc điểm. Ta vội vàng xin lỗi. Dù sao đánh người hạ bộ dạng này chiêu số, quả thực quá âm hiểm. Chỉ là tại ta cùng Vũ Quảng Đồ biểu đạt nhất chân thành ấy nãy thời điểm, từ trên nóc nhà cái kia trong động, lại có một cái muốn bắt ta người nhảy xuống tới. Không, chuẩn xác chút nói, hắn hẳn là bị chen chúc xuống đến, cái kia thoạt nhìn chừng hơn 300 cân thân thể vừa vặn rơi xuống Vũ Quảng Đồ trên thân, phịch một tiếng, liền ta nhìn xem đều cảm giác đau. Vũ Quảng Đồ trực tiếp bị đập ngất đi, cũng không biết hắn nghe đến ta xin lỗi không có. Mắt thấy càng nhiều người từ cái kia trong động cùng dưới bậc thang đến, ta vội vàng xoay người hướng về trại bên ngoài chạy đi. Bằng vào ác linh tinh hoa, những người kia muốn đuổi kịp ta là không thể nào. Không biết chạy bao xa, mãi đến ta quay đầu đều không nhìn thấy trại, ta mới dừng lại. Nhìn thoáng qua xung quanh, ta đã tiến vào một rừng cây bên trong, ta hít sâu một hơi, tựa vào một gốc cây bên cạnh, suy tư phải làm thế nào ứng đối cục diện bây giờ. Ta hiện tại lo lắng nhất là Sở Hoàn Giang sẽ thừa dịp lúc ta không có ở đây lại lần nữa để đen đàn mỗi tập kích tối cổ trại. Dù sao Giang Minh hiện tại hôn mê, ta lại không tại, tập kích tối cổ trại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ta liền cảm giác Sở Hoàn Giang có lẽ không biết cái này thời điểm để đen đàn mỗi tập kích tối cổ trại. Dù sao khoảng cách đại gia bị hút đi tinh lực đã đi qua một đoạn thời gian, tất cả tinh anh đội thành viên gần như đều đã khôi phục sức chiến đấu, trong trại tinh anh đội thành viên như vậy nhiều, có lẽ sẽ có người có phạm vi tính tinh anh vũ trang có thể đối phó bảy chủng cũng có nói. Đồng thời Sở Hoàn Giang thật muốn tập kích thôn trại lời nói, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, dùng cái kia 100 cái bị hắn khống chế người, trong bóng tối hành động là được rồi. Từ Sở Hoàn Giang khống chế những cái kia đen mỗi tập tính đến xem, hắn có lẽ chỉ là cần huyết dịch. Bất quá ta cũng không cho rằng, hắn giữa ban ngày sẽ để cho cái kia 100 cái bị hắn khống chế người tại trong trại hành hung giết người, thời cơ tốt nhất còn là vào buổi tối. Ta nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, vừa tới 3 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Tại trong đoạn thời gian này, ta trước hết tại cái này trong rừng cây chờ xem. Tới gần mùa đông, trời tối tương đối sớm, vẫn chưa tới 7 giờ, ngày liền đã đen. Ta sở lấy cảnh đêm từ trong rừng cây hướng về tối cổ trại chạy đi. Khi ta tới rừng cây biên giới thời điểm, lại nhìn thấy trại trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, lại có không ít người cầm bó đuốc ngay tại vừa đi vừa về tuần tra, hiển nhiên là vì phòng ngừa ta lén lút lẻn về trong trại. Ta nhưng cho tới bây giờ không có tiến hành qua cái gì tiềm hành đặc huấn, dù cho đều là một chút người bình thường, tại nhiều như thế người tuần tra phía dưới muốn lặng yên không tiếng động tiến vào trong trại mặt, ta cũng cảm thấy khó khăn. Ngay lúc này, ta nhìn thấy một cái cầm bó đuốc hắc miêu nhân lung la lung lay đi tới. Ta vội vàng núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Cái kia hắc miêu nhân đem trong tay bó đuốc thả tới một bên trên chặt cây, sau đó làm ra cởi quần đai lưng động tác. Ta thở dài một hơi, xem ra hắn cũng không có phát hiện ta, chỉ là muốn tiểu tiện. Bất quá ngay lúc này, ta lại nghe được cái kia hắc miêu nhân thấp giọng nói Tần Dương tiên sinh, ta gọi thăm ô, ta biết ngươi tại cây kia phía sau, không cần lo lắng, là thôn trưởng bà để ta xếp vào đến cái này đội tuần tra nhân viên bên trong, vì chính là tiếp dẫn ngươi đến trong thôn đi. Thôn trưởng bà, ta sửng sốt một chút, sau đó hỏi, nàng làm sao sẽ biết ta sẽ đến? Ngươi chạy trốn tới trong rừng cây, thôn trưởng bà liền để chúng ta đem mắt cổ thả tới trong rừng cây, cái này mắt cổ liền tương đương với chúng ta hắc miêu nhân con mắt thứ ba. Nhất cử nhất động của ngươi chúng ta đều thấy được. Tháp Mô nói. Nghe đến Tháp Mô nói như vậy, tâm ta lập tức liền nhấc lên. Thôn trưởng bà là hảo ý không giả, thế nhưng nếu như những này thả ra mắt cổ hắc miêu nhân bên trong cũng có người bị gửi nào trùng ký sinh, chẳng phải là nói nhất cử nhất động của ta Sở Hoàn Giang cũng thấy rõ sao? Tháp Mô phảng phất biết ta lo lắng cái gì đồng dạng, nói, Tần Dương tiên sinh không cần lo lắng, thôn trưởng bà đang tuyển người thời điểm trước dùng ký sinh cổ tại đại gia trong cơ thể dò xét, đầu của chúng ta bên trong đều không có cái tiêu kỳ quái côn trùng, cho nên người xấu là sẽ không phát hiện ngươi. Nghe đến Tháp Mô nói như vậy ta mới yên lòng. Vậy ta có lẽ như thế nào mới có thể cùng ngươi trở lại trong thôn? Ta hỏi. Nhìn ta. Tháp Mô nói xong hướng về phía nơi xa đội tuần tra hô, các ngươi người nào có giấy a? Ta bụng có chút đau. Ta có. Một cái hắc miêu nhân nói xong, cầm một chút giấy bản bước nhanh chạy tới, cùng Tháp Mô liếc nhau một cái về sau, cầm giấy bản hắc miêu nhân hướng ta đi tới, một bên cởi xuống quần áo trên người, vừa nói, Tần Dương tiên sinh, mời thay đổi y phục của ta, một hồi đi theo Tháp Mô cùng nhau trở lại trong thôn, thôn trưởng bà ngay tại trong khách sạn chờ ngươi đấy. Chương 179, Thâm Viên Chi Môn. Chương 179, Thâm Viên Chi Môn. Ta đổi lại hắc miêu nhân y phục, tướng lĩnh kéo đem mặt mình chặn lại. Túi đầu, đi theo Tháp Mỗ sau lưng đi vào đội tuần tra bên trong. A Tạp làm sao cho mặt ngăn lại, một cái đội tuần tra thành viên nhìn ta một cái hỏi. Tháp Mỗ vội vàng nói, cái này A Tạp nói ta kéo phân hối. Cho mặt ngăn cực kỳ chặt chẽ. các ngươi đi cái kia rễ cây phía dưới ngửi một cái, cho ta phân xử thử, nhìn ta kéo thối hay không. Đi một bên a, đừng buồn nôn ta. Ta mới vừa ăn xong cơm tối đều muốn phun ra vậy. Đối với ta sinh ra nghi vấn đội tuần tra thành viên cao mày nói, ngươi còn ăn cơm tối đâu? Ta cùng A Tạp căn bản một điểm cơm tối cũng chưa ăn. Tháp Mô bĩu môi một cái nói, bụng còn có chút đói bụng đâu. A Tạp, ngươi nói bụng không có. Ta nhẹ gật đầu. Tháp Mô nói, ta nhìn cái kia Tần Dương là sẽ không trở về. Ta cùng A Tạp trước đi ăn một chút, lập tức trở về. Liền các ngươi có nhiều việc, đi thôi. Cái này đội tuần tra đội trưởng gật đầu nói. Tháp Mô cười cười, cùng ta cùng nhau về tới trong trại, đi thẳng tới khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Tháp Mô liền mang ta đi tới trước một căn phòng, bà liền tại bên trong, ta lại bên ngoài cảnh chừng, có chuyện gì ngươi cùng bà nói đi. Ta nhẹ gật đầu, đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Nhìn thấy ta đi tới, thôn trưởng bà vội vàng đem cửa đóng lại. Tần Dương, xin lỗi, xế chiều hôm nay không thể giúp ngươi nói chuyện. Ta lắc đầu, lúc ấy cái kia cục diện, nếu như thôn trưởng bà giúp ta nói chuyện, sợ rằng chẳng những không thể cứu bên dưới ta, bà bọn họ cũng sẽ rơi vào phiền phức. Bà, ngươi tất nhiên có thể thông qua ký sinh cổ đến xem ra người khác trong đầu có hay không gửi náo trùng, vì cái gì không thông báo mặt khác hắc miêu thôn trại người tạo thành một cái đối phó những cái kia bị ký sinh khống chế người liên minh. Thôn trưởng bà lắc đầu nói, ta nguyên bản cũng có tính toán như vậy, thế nhưng ta dùng ký sinh cổ kiểm tra một chút, lại phát hiện mặt khác hắc miêu thôn trại thôn trưởng phần lớn đều bị ký sinh. Còn có mấy cái lao thôn trưởng thực lực so với ta mạnh hơn, đối cổ vật có cực mạnh cảm giác, ta không dám tùy tiện thăm dò. Tóm lại hiện tại có thể tin tưởng người vẫn là quá ít. Cái kia bà ngươi có ý định gì sao? Thôn trưởng bà lắc đầu, hiện tại địch sáng ta tối, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, ta cũng không thể đem những cái kia đã phát hiện ký sinh trùng cho giết chết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn họ trước không giữ được bình tĩnh. Chỉ là không biết muốn chờ đến lúc nào a. Ta thở dài một hơi. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên ba tiếng đập cửa, Tháp Mộ âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến, bà, đặt tập tổ tu la tiên sinh thông báo đại gia đến bách cổ bình đi. Nói có chuyện muốn nói. Ta cùng thôn trưởng bà liếc nhau một cái, xem ra cái kia sở hoàn giang đã là chờ không nổi. Bách cổ bình là tối cổ trại phòng trong một cái đủ để tiếp nhận mấy ngàn người quảng trường. Thường ngày miêu cương đại hội, chỉ có cuối cùng mấy ngày cái này bách cổ bình mới sẽ mở ra, để các thôn trại lấy ra chân chính bảo vật tại chỗ này đấu giá trao đổi. Nhưng khóa này bởi vì sở hoàn giang tập kích, miêu cương đại hội đã trúng đoạn, đại gia sở dĩ không rời đi, là vì tất cả mọi người lo lắng nếu như bây giờ rời đi cái này tối cổ trại có khả năng sẽ gặp phải sở hoàn giang tập kích, cho nên mới đều quyết định tạm thời lưu tại cái này tối cổ trại, tạo thành một cái liên minh để chống đỡ sở hoàn giang. Cái này liên minh thủ lĩnh có 5 cái, theo thứ tự là Tu La Vũ Quảng Độ cộng thêm 3 cái lợi hại nhất hắc miêu thôn trưởng. Ta ngụy trang thành A Tạp trà trộn vào cùng thôn trưởng bà cùng nhau đi tới bách cổ bình thôn dân bên trong. Đi tới bách cổ bình thời điểm, nơi này đã đứng đầy người, trừ còn tại trong thôn tuần tra lẻ tẻ mấy người bên ngoài, nhưng có lẽ người cũng đã đến. Phía trước nhất một cái gỗ xây dựng trên này, Tu La chở 5 người liền đứng ở phía trên, trừ Vũ Quảng Đồ bên ngoài, mặt khác 3 cái hắc miêu thôn trưởng trên mặt cũng đều hiện lên vằn đen. Nhìn thấy thôn trưởng bà mang theo chúng ta tới phía sau, Tu La tiến lên một bước nói, mọi người đều biết, chúng ta hôm nay bị sở hoàn giang khống chế đen đàn mỗi tập kích, may mắn mà có Giang Minh kịp thời xuất thủ, mới cứu vãn đại gia tính mệnh. Bất quá Giang Minh lại bị người đánh lén, bị trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi ta đã để 3 vị lao thôn trưởng đối Giang Minh tiến hành chẩn bệnh, hiện tại đã tính ra làm sao cứu chữa Giang Minh phương pháp, chỉ là cần đại gia đến giúp đỡ. Lông mày của ta nhăn lại, kém chút xông lên cái kia sàn gỗ. Sở Hoàn Giang muốn làm gì, vậy mà đem chú ý đánh tới Giang Minh trên thân. Nhờ có thôn trưởng bà kịp thời bắt lấy cổ tay của ta, đối ta thấp giọng nói hiện tại Giang Minh dù sao cũng là mọi người cảm nhận bên trong anh hùng, bọn họ lại thế nào cũng không dám tổn thương Giang Minh. Xem trước một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta hít sâu một hơi, nhìn xuống sông lên sàn gỗ xúc động, nhẹ gật đầu. Muốn cứu tỉnh Giang Minh cần vạn người máu xem như thuốc dẫn, nơi này có một cái bát đá, chỉ cần đại gia mỗi người đóng góp một điểm máu, liền đầy đủ xem như thuốc dẫn cứu tỉnh Giang Minh. Đương nhiên, đó cũng không phải ép buộc, chỉ dựa vào tự nguyện. Tu La nói, ta quên. Giang Minh cứu chúng ta, mệnh của ta chính là hắn. Quên một điểm máu tính là gì? Ta liền xem như cho mệnh quên đi ra cũng không sao. Một cái hắc miêu tộc nhân nói xong từ đám người bên trong đi lên cái kia sàn gỗ, nắm lên cái kia tảng đá lớn bắt bên cạnh dao nhỏ đem tay áo kéo lên, một bộ chuẩn bị cắt mạch bộ dạng. Tu La vội vàng ngăn cả nói, không cần quá nhiều, mỗi người quên tặng 1-2 nhỏ máu là đủ rồi. Cái kia hắc miêu nhân nhẹ gật đầu, dùng dao đem chính mình trong lòng bàn tay cắt vỡ, nhỏ 2 giọt máu đến cái kia bát đá bên trong. Hắc miêu nhân phần lớn ân oán rõ ràng, thuộc về tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo người. Cái thứ nhất hắc miêu nhân vừa đi xuống này, liền lại có người bên trên sàn gỗ cắt vỡ trong lòng bàn tay, tiến hành quên máu. Chẳng những hắc miêu nhân, đặc tập tổ thành viên cũng đều tranh nhau quên máu. Ta nhìn xem một màn này không khỏi nhíu mày. Từ sở hoàn giang phái tới đen môi hút máu điểm này xem ra, sở hoàn giang muốn triệu hoán trùng vương sợ rằng cần đại lượng máu tươi. Chẳng lẽ sở hoàn giang là muốn dùng phương pháp này lừa gạt máu sao? Bất quá mỗi người chỉ quên 1-2 nhỏ máu, cái này khó tránh khỏi có chút quá ít đi. Ngay lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đầu ông một cái. Một hình ảnh xuất hiện tại trước mắt ta. Hình ảnh kia bên trong, đại địa rách ra, phản phất mở ra một đạo thông hướng địa ngục thâm viên chi môn, vô số quỷ hồn từ cái kia khe hở bên trong tuôn ra, đem mọi người miễn cưỡng xé rách, đồng thời vô số đen mũi cũng đẩy trời vào tới, giữa không trung bên trong bạo liệt, phản phất một tràng huyết vũ hạ xuống, cái kia đầy đất máu tươi tại một loại lực lượng vô hình phía dưới hóa thành một cái cực lớn pháp trận. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi ta kịp phản ứng, ta liền cảm thấy dưới chân đại địa hình như lắc lư, nhất là cái kia để đó bát đá bệ đá mặt đất càng là kịch liệt lắc lư, ta thậm chí có thể nhìn thấy đại địa chập trùng. Bệ đá rung động, phía trên để đó bát đá cũng bị lung lay xuống, một bát máu tươi chụp tại trên mặt đất, máu tươi vẩy ra, một đạo thẳng tắp kẽ nước xuất hiện ở trên mặt đất, để đại địa thoạt nhìn phảng phất là một cái sắp rộng mở cửa lớn. Chương 180, máu cùng phản bội đêm. Chương 180, máu cùng phản bội đêm. Mặt đất chấn động cũng không có duy trì quá dài thời gian liền kết thúc. Bách cổ bình bên trên mọi người nhưng đều là một bộ nghiêm mà sợ bộ dạng. Vậy mà động đất, hôm nay thật sự là thiên tai nhân họa không ngừng a, có người hít một tiếng. Đáng tiếc những này máu đều lãng phí. Không có lãng phí a, lúc này Tu La đột nhiên vừa cười vừa nói. Mà tại cái kia sàn gỗ bên trên, trừ Vũ Quảng Đồ một mặt chẳng biết tại sao bên ngoài, ba cái kia Hắc Miêu thôn trưởng cũng đều nở nụ cười. Cháy mau, ta không lo được tại ẩn dấu, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Bởi vì ta biết, sau một khắc mặt đất rách ra thời điểm, những cái kia khát máu quỷ hồn liền sẽ từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Nghe đến tiếng la của ta, thôn trưởng bà vội vàng nói, đều cùng ta rời đi nơi này. Thế nhưng những người lại một mặt chẳng biết tại sao nhìn chúng ta, hiển nhiên đại bộ phận người đều cảm thấy động đất đã kết thúc, không cần lo lắng. Trong lòng ta sốt ruột và phần, đem che lại mặt cổ áo giật xuống, la lớn, ta Tần Dương tại cái này, muốn cứu tỉnh Giang Minh, liền đến bắt ta à. Hiện tại sợ rằng chỉ có ta đích thân xem như mồi nhử, mới có thể đem những người này cho dẫn rời đi cái này bách của mình. Quả nhiên, tại nhìn thấy ta xuất hiện về sau, người xung quanh đều hiểu hô to hướng ta lao đến. Ta quay người lại, hướng về bách cổ bình bên ngoài chạy đi. Bất quá ngay lúc này, một cái nam nhân từ đỉnh đầu ta phóng qua, nhảy tới trước mặt của ta. Nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi, thân cao chừng hơn 2 mét, trần trụi trên thân che kín giống như là nham thạch cứng rắn bắp thịt. Từ hắn giày ra bên trên tiêu ký có thể thấy được, hắn cũng là tinh anh đội thành viên. Tên phản đồ này là của ta, tráng hắn hét lớn một tiếng, cái kia bị hắn nắm trong tay chừng to cỡ miệng chén cây gậy giống như bánh xe gió đông đưa, một bộ muốn cùng ta đơn đấu tư thế. Ngốc ca ngươi! Ta trợn nhìn tráng hắn này một cái, quay người lại từ bên cạnh hắn chạy qua. Những quỷ hồn kia lúc nào cũng có thể chui ra ngoài, ta nào có cái kia thời gian cùng hắn tại chỗ này lãng phí đơn đấu. Nhìn thấy ta vậy mà chạy, tráng hán gầm thét một tiếng. Ngay sau đó, ta thay đổi nghe đến phía sau truyền đến ào ào âm thanh, không đợi ta kịp phản ứng, từng cây xích sắt liền từ sau lưng đánh tới, đem tay chân của ta trói lại. Ta vùng vẫy một hồi, lại phát hiện cái này thoạt nhìn cũng không tính quá thô xích sắt vậy mà không cách nào tùy tiện tránh ra. Quay đầu nhìn lại, cái này xích sắt vậy mà là từ tráng hán kia cây gậy trong tay bên trong bay ra ngoài. Muốn chạy, tráng hán đem cái kia côn sắt một đoạn cắm vào dưới mặt đất, hướng về phía ta một mặt đắc ý nói, ta bê cấp tinh anh vũ trang thiên hồn nhiễu liền xem như trung cấp ác linh cũng đừng hòng thoát khỏi. Ta nhíu một cái không có đầu, xiềng xích này mặc dù bền chắc, thế nhưng nếu như ta nghĩ lời nói cũng không phải là không có cơ hội cho kéo đứt. Thế nhưng một hồi sẽ có những quỷ hồn kia xuất hiện, hiện tại hủy đi tráng hán này tinh anh vũ trang, chẳng khác nào hủy đi một hồi có thể bảo vệ đại gia một cái ô dù đồng dạng. Tất nhiên không thể hủy đi, vậy liền hoàn toàn cướp đi a. Ta quay người lại, hướng về kia tráng hán phóng đi, chuẩn bị đem cái này côn sắt cướp đi. Tráng hán kia hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, muốn cướp ta tinh anh vũ trang sao? Đừng có nằm động, đến đếm thử bị điện giật tư bị a. Tráng hán nói xong, đem cái kia côn sắt bên trên một cái vòng tròn chuyển một cái, ta lập tức cảm thấy có dòng điện từ xích sắt kia bên trên truyền đến, bất quá so với phía trước mộ sơn bên trên những cái kia ẩn hình xúc tu phát ra điện giật, điểm này dòng điện căn bản quả thực liền gãi ngứa cũng không tính. Nhìn thấy ta không có chút nào bị cái kia dòng điện chỗ tê liệt, tráng hán trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng điều lớn dòng điện, thế nhưng ta cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta khẽ vươn tay bắt lấy hắn cổ tay, dòng điện xuyên thấu qua thân thể của ta trực tiếp truyền tới trên người hắn, đem hắn từng đầu phát đều cho điện xù lông lên. Ta đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đem cái này cắm vào dưới mặt đất côn sắt cho rút ra. Mà lúc này, dưới mặt đất đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt đất lại lần nữa chấn động lên, cái kia khe hở càng lúc càng lớn, hai bên thổ địa hướng lên trên nhấc lên, phảng phất là đại môn bị đẩy ra đồng dạng. Không khí xung quanh phảng phất lập tức hạ xuống điểm đóng băng, mọi người đôi lông mày đều xuất hiện một tầng sương trắng, cái kia khe hở bên trong truyền ra từng trận kêu khóc cùng cười thoải mái âm thanh. Từng sợi khói trắng từ cái kia khe hở bên trong bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành từng cái mặc trong suốt sa mỏng, vóc người nóng bỏng mỹ nữ, những mỹ nữ này đạp lên ánh trăng, giống như tiên nữ giáng lâm đồng dạng từ giữa không trung bên trong chân thành đi xuống. Những cái kia nhìn thấy các nàng người, đừng nói là nam nhân, liền nữ nhân đều bị mê con mắt đăm đăm, thậm chí có mấy cái tinh anh đội thành viên cũng đều bị các nàng mê hoặc. Đừng bị mê hoặc, chạy mau a! Ta lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng những này bị mê hoặc người lại phảng phất căn bản nghe không được thanh âm của ta đồng dạng, từng bước một hướng về kia chút quỷ hồn tới gần, một cái đặc tập tổ thành viên, thậm chí hướng về một cái quỷ hồn thắt lưng vươn tay ra, một bộ muốn đem đối phương ôm lấy bộ dạng. Không cái kia quỷ hồn nhưng là nhẹ nhàng tránh thoát, thân thể mềm mại giống như rắn đem nam nhân kia của lấy, vợ môi khẽ mở, một mặt quyến rũ đem nam nhân kia mê con mắt phảng phất đều muốn bay ra. Bất quá xinh đẹp một màn cũng liền dừng ở đây lúc, cái kia nữ quỷ miệng đột nhiên mở ra, động lòng người dung nhan hóa thành mục nát khuôn mặt, một cái hốc mắt bên trong, thậm chí liền tròng mắt đều rơi ra tới. Mới vừa rồi còn một mặt say mê nam nhân, lúc này lại là một mặt hoảng sợ kêu to lên. Cái kia nữ quỷ thân thể bại xuống, liền từ nam nhân kia trên thân xuyên qua, mang đi trên mặt hắn huyết đục, để đầu của hắn biến thành một cái huyết sắc khô lâu. Nam nhân còn không có như vậy chết đi, cái kia đầu bộ xương chuyển hướng cái kia quỷ hồn, trong mắt tại hốc mắt bên trong đung đưa kịch liệt, phảng phất 10 phần hoảng hốt đồng dạng. Cuối cùng, cái kia mất đi huyết đục cổ không thể thừa nhận đầu hắn trọng lượng, răng rác một cái đứt rời, đầu bộ xương tựa như một cái bóng đồng dạng lăn đến một bên, mà cái kia không đầu thi thể lại còn đứng ở nơi đó, hai cánh tay run rẩy, phảng phất muốn bắt lấy cái gì đồng dạng. Huyết chi thịnh yến mở ra, tất cả quỷ hồn đều tại cái này một khắc triển khai công kích, hoảng sợ tiếng kêu to tại cái này một khắc truyền khắp toàn bộ Bách Cổ Bình. Đáng ghét, ta vội vàng ném ra diệt linh đinh, nhưng lại chỉ có thể tiêu diệt mấy cái quỷ hồn mà thôi. Những cái kia đặc tập tổ thành viên cũng cuối cùng phản ứng lại, từng cái vội vàng lấy ra vũ khí của mình, mở rộng cùng những này quỷ hồn một tràng huyết chiến. Thế nhưng, xem như đặc tập tổ một phương, nhưng là thế yếu, bởi vì trừ những này quỷ hồn bên ngoài, những cái kia bị gửi não trùng khống chế người cũng đều là tiềm phục tại chỗ tối đối thủ. Thậm chí, so với những cái kia có thể nhìn thấy quỷ hồn, bọn họ càng thêm chí mạng. Ta nhìn thấy không chỉ một đặc tập tổ thành viên, tại đem tâm tư đặt ở cái kia quỷ hồn trên thân thời điểm, bị người bên cạnh đột nhiên đánh lén, máu vẩy mặt đất. Bởi vì cảm thấy bị phản bội mà chửi rủa âm thanh vang lên. Bởi vì cảm thấy bị phản bội mà nguyền rủa âm thanh vang lên. Bởi vì cảm thấy bị phản bội mà tiếng khóc vang lên. Tối nay là chảy máu cùng phản bội đêm, ai cũng sẽ không tin tưởng người nào có thể làm, cũng chỉ có một mình đối mặt quanh mình cái kia hoặc sáng hoặc tối hoảng hốt. Chương 181, chết lựa chọn. Chương 181, chết lựa chọn. Đi chết đi. Tiếng giống giận dữ từ bên cạnh ta truyền đến, một cái cầm trong tay song đao đặc tập tổ thành viên gào thét lớn hướng về ta vào tới. Trên mặt của hắn cũng không có bần đen, trên người có nhiều da vết thương, đồng thời từ cái kia vết thương xem ra chỉ là bị những quỷ hồn kia gây thương tích bên ngoài, càng nhiều hơn là bị người đả thương, nét mặt của hắn có chút dữ tợn và mẹo, một đôi trận lên trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tại cái này tràn ngập hoảng hốt cùng tử vong thời khắc, tăng thêm cái kia không ngừng phát sinh phản bội sẽ để cho người đối xung quanh mọi người nghi thần nghi quỷ, mà chuyện này đối với trên tinh thần áp lực thì sẽ để cho người tinh thần sụp đổ, từ đó không phân rõ ta, lung tung công kích. Cái này tập kích ta người, đã không phải là cái thứ nhất sụp đổ người, hắn cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta vươn tay ra, xuyên qua hắn bổ tới song đao, đem mặt của hắn bắt lại, dùng sức hất lên đem hắn từ cái này Bách Cổ Bình ném ra ngoài. Hắn từ dưới đất bò dậy, theo bản năng còn muốn đi nhặt cái kia hai cái rơi vào Bách Cổ Bình bên trong song đao. Còn không mau chạy. Ta hướng về phía hắn hô to một tiếng. Mặc dù đặc tập tổ thành viên, vào lúc này có lẽ bảo vệ người bình thường, thế nhưng lấy hắn hiện tại cái này trạng thái tinh thần đừng nói là bảo vệ người khác, không thương tổn đến người cũng không tệ rồi. Bị ta như thế một đều, cái kia bị ta ném ra ngoài đặc tập tổ thành viên sức sở, cái này mới kịp phản ứng hắn đã theo trận chiến đấu này bên trong thoát ly. Hắn cũng không lo được đi nhặt vũ khí của mình, quay người liền chạy. Mà tại lúc này, hai cái quỷ hồn một trái một phải hướng ta bay tới. Bất quá còn không đợi bọn họ tới gần, liền từ một bên trong góc bay tới một viên màu bạc viên đạn, đem hai cái này quỷ hồn xuyên thủng tiêu diệt. Ta hướng về kia tiếng súng vang lên nơi hẻo lánh nhìn, đã thấy là Tư Đồ Bắc Văn Chính ngồi xổm tại cái kia bóng tối bên trong, thân thể cuộn rúc thành một đoàn, cầm thương tay tại run nhẹ nhẹ. Ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại còn là một cái thương pháp cao thủ, một thương tránh đi ở vào hai cái quỷ hồn chỉ ở giữa ta đồng thời chính xác đem hai cái kia quỷ hồn nổ đầu. Loại này thương pháp sợ rằng liền Giang Minh cũng không sánh nổi a, thế nhưng bây giờ cũng không phải là khích lệ người khác thời điểm. Liền tại cái kia Tư Đồ Bắc Văn đem thương trong tay thả xuống thời điểm, một cái quỷ hồn đột nhiên tại sau lưng của hắn xuất hiện, hướng về hắn nào đi xuống. Tư Đồ Bắc Văn nhìn thấy một màn này, lập tức luống cuống tay chân, khoảng cách gần như thế bên dưới, hắn liền giơ súng để quên. Mắt thấy cái kia quỷ hồn liền muốn bổ nhào vào Tư Đồ Bắc Văn trên thân, ta vội vàng ném ra một cái diệt linh đinh đem cái kia nhào về phía Tư Đồ Bắc Văn quỷ hồn đánh giết, đi mau. Ta, chân ta đã tê dần. Tư Đồ Bắc Văn một bộ dáng vẻ muốn khóc nói. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, một cái bước xa vọt tới bên cạnh hắn, bắt lại hắn bả vai, đem hắn từ trên mặt đất tóm lấy. Ngươi nghe ta nói, những cái kia trên mặt sẽ hiện lên hắc tuyến người, chính là trong cơ thể có gửi não trùng người, bọn họ đều bị Sở Hoàn Giang khống chế. Rời đi nơi này về sau, ngươi đi tìm thôn trưởng bà, nàng cũng có thể phân biệt ra được người nào bị ký sinh. Các ngươi cùng đi đem Bách Cổ Bình bên ngoài những cái kia bị ký sinh người khống chế lại. Ta sợ làm không được a. Tư Đồ Bắc Văn thấp giọng nói, ngươi có thể được. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, ta liền hơi vung tay đem Tư Đồ Bắc Văn ném ra ngoài. Bất quá vào lúc này, ta nhìn thấy có hai cái trên mặt vằn đen người cũng đi theo muốn chạy ra Bách Cổ Bình. Sở Hoàn Giang hiện tại đã bắt đầu động thủ, nếu để cho hai người đi ra ngoài, tại Bách Cổ Bình bên ngoài những cái kia không rõ chân tướng đội tuần tra thành viên, sợ rằng đều muốn nguy rồi bọn họ độc thủ. Ta vội vàng ngăn tại trước mặt hai người này cũng không có ra tay với ta, mà là nhìn ta nói, ngươi muốn ngăn cản hai người này đi ra sao? Hai cái này chỉ là người bình thường, để bọn họ ở chỗ này lời nói, sẽ chỉ biến thành những quỷ hồn kia huyết thực, ngăn cản bọn họ đi ra, liền cùng giết bọn hắn đồng dạng đâu. Đây là Sở Hoàn Giang đang mượn lấy bọn hắn hai người cửa ra vào tại cùng ta đối thoại. Để bọn họ đi ra, ngươi cũng sẽ khống chế bọn họ loạn giết vô tội. Ta đối Sở Hoàn Giang nói, ngươi nói không sai, thế nhưng nếu như dạng này đâu vừa dứt lời, hai người trên mặt hắc tuyến liền đột nhiên biến mất, tại phát hiện chính mình trô đứng thay đổi về sau, hai người đầu tiên là sức sở, sau đó đều theo bản năng nghĩ đến Bách Cổ Bình bên ngoài chạy đi. Các ngươi không thể đi ra ngoài. Ta ngăn cản hai người. Tần Dương, bị ta ngăn lại một cái hắc miêu nhân nhìn ta sửng sốt một chút, ngươi ngăn tại nơi này, chẳng lẽ nói những này quỷ hồn cũng là ngươi đưa tới? Cái này hắc miêu nhân là tháp đổ mã trại thôn dân, tên là bố cổ, tại đến cái này tối cổ trại phía trước, ta chính là tá túc tại trong nhà của hắn. Với hỗn đản, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Một những ta không quen biết hắc miêu nhân hướng về phía ta giận dữ hét, giơ quả đấm lên hướng ta đánh tới. Ta một phát bắt được cổ tay của hắn, đem hắn đẩy tới một bên. Bố cổ nhìn cái kia bị ta đẩy ra hắc miêu nhân, vẻ mặt đau khổ nhìn ta nói, Tần Dương, mời ngươi phát từ bi bỏ qua cho ta đi. Nữ nhi của ta vẫn chờ ta mang lễ vật trở về đâu. bố cổ một nhà đều là thiện lương thuần pháp người tốt, nhà hắn cái kia 5-6 tuổi tinh linh đáng yêu tên là Hoa Tiểu Nha Đầu, tại ta ở tại tháp đổ mã trại đoạn kia thời gian bên trong một mực dính ta, để ta cùng nàng nói Miêu Cương bên ngoài cố sự. Đáng yêu Tiểu Nha Đầu tại chúng ta cùng nhau đến Miêu Cương đại hội thời điểm, còn dặn dò qua ta nhìn xem nàng cái này có chút gan bệnh phụ thân không cần nhiều uống rượu. Thế nhưng hiện tại, ta lại muốn ngăn cản bố cổ đường sống duy nhất. Ta nhìn xem bố cổ cái kia mang theo khẩn cầu ánh mắt, cắn răng lắc đầu, trên người ngươi có gửi náo trùng, sẽ bị người khống chế, ta thả ngươi đi ra ngoài, phía ngoài kia người liền có nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ, cái kia phía trước bị ta đẩy ra hắc miêu nhân trên mặt lại lần nữa hiện ra màu đen đường vân, vừa cười vừa nói, ngươi nâng cảm thấy ngươi có thể bảo vệ người nào. Theo hắn lời nói, bố cổ dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe, hai cái quỷ hồn từ khe hở kia bên trong chui ra, bắt lại hắn hai chân, đem hắn hướng phía dưới kéo đi. Ta vội vàng kéo lại bố cổ cánh tay, muốn đem hắn kéo lên, thế nhưng cho dù đem bố cổ cái cánh tay chảnh phát ra keo kẹt phản phất muốn đứt rời âm thanh, bố cổ cũng không có bị từ cái kia thâm viên bên trong kéo đi ra. Mà những cái kia khe hở bên trong quỷ hồn cũng đã bắt đầu từng bước xâm chiếm bố cổ thân thể. Ta có thể nhìn thấy từ hai chân của hắn bắt đầu huyết nhục bị những quỷ hồn kia nuốt không còn, hai chân cũng biến thành bạch cốt, sau đó là eo, nội tạng cũng tại hắn cái kia tiếng kêu thống khổ bên trong bị lôi đi ra, rơi xuống cái kia dưới cái khe cửu u bên trong. Ta không muốn chết ta. Bố cổ nhìn ta, nói câu nói sau cùng. Bờ vai của hắn vào lúc này cũng bị những quỷ hồn kia cho cắn đứt, trừ bỏ bị ta bắt lấy cánh tay, cả người hắn đều truy hạ xuống. Cái này bách cổ bình bên trong đều là tế phẩm, không có người có thể chạy đi. Bị Sở Hoàn Giang không chế hắc miêu nhân từ dưới đất bò dậy, hướng về phía ta cười như điên. Đúng, còn có một cái chuyện thú vị ta muốn nói cho ngươi. Hiện tại đã có người đi giết Giang Minh, ngươi là chuẩn bị từ bỏ Giang Minh thủ tại chỗ này, có thể cứu một cái là một cái đâu? Vẫn là đi cứu Giang Minh, đem nơi này tất cả mọi người từ bỏ đâu? Ta rất chờ mong ngươi lựa chọn. Chương 182, đen muỗi lại đến. Chương 182, đen muỗi lại đến. Sở Hoàn Giang vấn đề tựa như định thân thuật chú ngữ đem ta định lại ở đó. Làm sinh mệnh bị trở thành thẻ đánh bạc đặt ở cán cân hai đầu, đến cùng là lựa chọn đa số người tính mệnh vẫn là lựa chọn chí hữu tính mệnh. Ta không biết có lẽ làm sao lựa chọn, thậm chí có chút không biết làm sao. Ngay lúc này, một cái cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, bởi vì thất thần nguyên nhân, ta thậm chí đều không thể làm ra phản ứng. Nam nhân một phát bắt được bị ta đoạt đưa tới tay cái kia gậy kim loại, theo căn này cây gậy rơi xuống trong tay của hắn, cuốn lấy thân thể ta những cái kia xích sắt cũng đều bung ra rụt về lại. Lúc này, ta mới kịp phản ứng, cái này bạo tạc đầu nam nhân chính là căn này cây gậy chủ nhân. Hắn cũng không để ý tới ta, tại thu hồi chính mình tinh anh vũ trang về sau vung lên cái kia cây gậy, từng cây xích sắt liền bay ra, đem những quỷ hồn kia xuyên qua. Cháy mau, nam nhân kéo lên cái kia phá la cuống họng, hướng về phía mấy cái kia kém chút bị quỷ hồn giết chết người la lớn. Nghe đến tiếng la của hắn, mấy người kia vội vàng từ dưới đất bò dậy, lộn nhào hướng về bách cổ bình bên ngoài chạy đi. Bất quá một thiếu nữ có lẽ là vì bị dọa chân như nhũn ra, đang chạy đến đại hán bên người thời điểm bị đẩy ta một cái, không đợi bò dậy, một cái trên mặt hiện lên màu đen đường vân nam nhân liền vọt tới phía sau của nàng, giơ lên một nhánh cỏ xin hướng về sau lưng của nàng đâm tới. Ngươi làm cái gì? Đại hán hét lớn một tiếng, hoành thân ngăn tại cái kia cỏ xin cùng cái kia thiếu nữ ở giữa, cỏ xin đâm vào hắn cái kia kiên cố trên lồng ngực, máu tươi không ngừng vơi ra. Đại hán một phát bắt được tay kia cầm cỏ xin nam nhân, hơi vung tay đem hắn ném đến một bên, sau đó đối cái kia thiếu nữ nói, chạy mau. Cảm ơn thiếu nữ nói một tiếng cảm ơn, vội vàng thoát đi cái này máu tanh vị gây mũi bách của mình. Đại hán nhìn thoáng qua trước ngực cắm vào trôi này cỏ xin, cái kia cỏ xin cắm quá sâu, đã thương tới tạng phủ không thể tùy tiện rút ra, hắn dứt khoát hét lớn một tiếng, dùng sức đem cái kia cỏ xin trôi cho bẻ gãy, sau đó tựa như là đấu thầu thương đồng dạng đem trôi này ném ra ngoài, đập vào một cái bởi vì sụp đổ mà vung đao loạn chém người trên thân. Ta nhìn hướng dù cho trọng thương cũng vẫn như cũ chiến đấu hắn, không khỏi liên tưởng tới Giang Minh. Hai người bất luận là bề ngoài vẫn là tính cách, hiển nhiên đều không giống nhau, thế nhưng tại một số phương diện nhưng lại như vậy tương tự. Bọn họ đồng dạng cũng là vì bảo vệ người khác, mà có thể liều lên tính mạng mình người a. Ta hướng về phía trước phóng ra một bước, ta không cách nào tự quyết làm ra lựa chọn cứu người nào lựa chọn, vậy liền đứng tại người trong cuộc góc độ bên trên tiến hành lựa chọn a. Nếu như là Giang Minh lời nói, tuyệt đối sẽ đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ lại ra, đã như vậy đáp án liền rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ tính toán từ bỏ Giang Minh đến bảo vệ những này cùng ngươi không có cái gì gặp nhau người tính mệnh? Ngươi thật đúng là lạnh lùng a. Sở Hoàn Giang không chế cái kia hắc miêu nhân hướng ta nói. Ta liếc mắt nhìn hắn, không có làm để ý tới. Đứng tại phía trước ta đại hán kia cũng nghe đến cái kia bị khống chế hắc miêu nhân lời nói, liếc mắt nhìn hắn nhíu mày nói, ngươi nói cái gì đó? Cái gì từ bỏ Giang Minh? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta đi đến bên cạnh hắn nói, ngươi còn không có thấy rõ sao? Trên mặt hắn cũng có màu đen đường vân, ta cũng không có thời gian đối với hắn cũng hạ độc, mặt khác, ngươi không có phát hiện, ở đây trong những người này, trước hết nhất công kích mình người cái đám kia ra hỏa, cũng đều tại công kích người khác thời điểm trên mặt hiện ra màu đen đường vân sao? Đại hán sửng sốt một chút, hình như là như thế chuyện quan trọng. Ta cũng đã sớm nói, bọn họ là bị Sở Hoàn Giang gửi não trùng khống chế, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng a. Nói như vậy, chúng ta đều hiểu là ngươi. Lâm không hiểu lầm, giải quyết những này quỷ hồn lại nói, với cây gậy lượng điện đầy đủ tiêu diệt tất cả ác linh sao? Đủ là đủ rồi, thế nhưng xiềng xích cứ như vậy một cái, không đủ dùng a. Đại hán nhíu mày nói, lượng điện đủ là được rồi. Ta vừa nói bắt lấy một cái dây sắt, sau đó đối đại hán kia nói, một hồi ta gọi ngươi phóng điện, ngươi liền phóng điện, dùng lớn nhất dòng điện. Cái gì? đại hán vẫn là một bộ không biết rõ bộ dạng. Ta cũng không có lại làm giải thích, vọt thẳng vào đám người bên trong. Ác linh tinh hoa từ khi cùng thân thể của ta dung hợp về sau, trải qua mấy lần thử nghiệm về sau, ta phát hiện chính mình đối với nó khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại ta thậm chí có thể nhường cho ác linh tinh hoa biến thành so sợi tóc còn muốn tinh tế vô số lần, đồng thời đối bọn họ tiến hành khống chế. Chỉ là như vậy mảnh khảnh ác linh tinh hoa, số lượng tuy nhiều, lực công kích lại hơi có vẻ không đủ. Tại ta khống chế phía dưới, những này mảnh khảnh ác linh tinh hoa phiêu đãng, gần như đem tất cả quỷ hồn của lấy. Lúc này ta la lớn, phóng điện. Đại hán nhìn ta một cái, do dự một chút, gậy một cái trong tay gậy sắt, một cỗ dòng điện theo xích sắt kia truyền đến trên người ta, lại theo ác linh tinh hoa dẫn vào đến những quỷ hồn kia trong cơ thể. Chỉ là cái này dòng điện quá yếu, mặc dù điện những quỷ hồn kia hoa gọi bậy, nhưng lại không đủ để đem bọn họ tiêu diệt. Đồng thời những này quỷ hồn cũng phát hiện quấn ở bọn họ trên thân ác linh tinh hoa, mỗi một người đều dãy rủa. Như vậy mảnh khảnh ác linh tinh hoa căn bản là không có cách thời gian dài đem những này quỷ hồn gò bó. Ta vội vàng hướng về phía đại hán kia hô, điểm này điện liền con kiến đều điện không chết, dùng lớn nhất dòng điện, ta chịu được. Đại hán cắn răng, hung hăng gậy một cái kia gậy sắt bên trên vòng tròn, một cỗ để ta đều cảm thấy ngũ tạng cháy bỏng dòng điện từ dán trên mặt xuyên vào tới, một nháy mắt đem những cái kia bị ác linh tinh hoa quấn quanh quỷ hồn toàn bộ điện toàn thân điện quang lập lòe, biến thành cho bụi. Cái này bách cổ bình bên trên quỷ hồn lập tức bị tiêu diệt chí thành, còn lại những cái kia phản phất cũng đều bị hù dọa đồng dạng, chui vào cái kia trên đất trong vết nứt. Bất quá còn không đợi ta cao hứng trở lại, bầu trời liền đột nhiên tối xuống. Ta ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn, chỉ thấy bách cổ bình trên không, vô số đen muỗi vô cánh, đem bầu trời đều hoàn toàn che kín. Vừa vặn bởi vì tiêu diệt dò xét quỷ hồn vui sướng không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người mau lại đây ta bên này. Ta vội vàng kêu lên, đặc tập tổ thành viên, cẩn thận để phòng bên cạnh trên mặt có màu đen đường vân người, bọn họ đều bị sở hoàn giang khống chế. Mặc dù đều nghe được tiếng la của ta, thế nhưng chỉ có một phần nhỏ người hướng ta chạy tới, càng nhiều người nhìn hướng ánh mắt của ta lại vẫn cứ mang theo nghi ngờ. Trong lòng ta có chút nóng nảy, ác linh tinh hoa không cách nào trải ra đến toàn bộ bách cổ bình lớn như vậy phạm vi, nếu như bọn hắn không đến bên cạnh ta đến, ta liền không cách nào bảo vệ bọn họ. Ngay lúc này, ta nghe đến đại hán kia đột nhiên kêu một tiếng, đều tại cái kia thất thần làm gì? Chiếu hắn nói làm a. Đừng phát đốc, nhanh đến Tần Dương bên cạnh, cái thứ hai lên tiếng nhưng là Vũ Quảng Đồ. Ở phía sau một cuốn họng về sau, Vũ Quảng Đồ thấp giọng lẩm bẩm một câu, thật mẹ nó khó chịu, lại muốn giúp đỡ Giang Minh cùng một bọn gia hỏa nói chuyện. Nghe đến hai cái tinh anh đội người phụ trách đều nói như vậy, những người cũng đều bỏ đi nghi hoặc, thần tốc chạy tới bên cạnh ta. Bầu trời bên trong những cái kia đen muỗi cũng như một mặt mở ra lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Mà tại lúc này, ta hai tay chống lên, cũng đem ác linh tinh hoa mở ra, giống như ô dù đồng dạng đem đại gia bảo hộ ở phía dưới. Thế nhưng ác linh tinh hoa khuyết tán diện tích quá lớn, lại dẫn đến cái này linh tinh hoa thay đổi đến yếu kém, tại đen muỗi đè xuống thời điểm, cùng cái này ác linh tinh hoa huyết mạch liên kết ta, chỉ cảm thấy tựa như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống đặt ở trên lưng của ta, áp lực này kém chút đem ta đè sấp trên mặt đất. Chương 183, tín hiệu cầu cứu. Chương 183, tín hiệu cầu cứu. Đen đàn mỗi một lần lại một lần đụng vào cái này ác linh tinh hoa bên trên, mỗi một lần va chạm đều phát ra như sấm nổ tiếng vang. Ác linh tinh hoa hóa thành ô dù tại những này đen mỗi xung kích phía dưới không ngừng lóe ra xanh thẳm quang mang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bọt khí đồng dạng. Từ ác linh tinh hoa bên trên truyền đến áp lực, chẳng những để ta bắp thịt cả người kéo kẹt rung động, liền trên tinh thần cũng cảm nhận được kiềm chế, mỗi một lần xung kích đều rất giống một cái muộn côn đập vào trên đầu của ta, tùy theo cảm thấy một cô ý chí chiến đấu cũng bị rút đi, để ta cảm thấy đầu óc phát nặng, nhiều lần ta đều suýt nữa đã hôn mê. Người cây vậy bên trong còn có điện sao? Ta hướng về phía đứng tại bên cạnh ta cách đó không xa Lưu Mánh hỏi. Lưu Mánh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, vừa rồi cái kia một cái đã đem lượng điện hao hết. Trong lòng ta thầm nghĩ hỏng bét, khống chế ác linh tinh hoa mở ra như thế lớn ô dù đã là cực hạn, hoàn toàn không cách nào lại phân ra dư thừa ác linh tinh hoa biến thành vũ khí đến đối những cái kia đen mũi tiến hành phản kích. Tần Dương, ngươi có thể để cái này vòng bảo hộ chỉ lộ ra một cái bóng đá lớn nhỏ động sao? Lúc này Vũ Quảng Đồ đột nhiên đối ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, có thể. Được đến ta trả lời chắc chắn về sau, Vũ Quảng Đồ hô, Tiểu Ô Đồng Vân, đem ba cấp pháo lấy ra. Đám người bên trong chui qua tới một nam một nữ, hai người trong tay đều cầm tạo hình khác nhau linh kiện đồng dạng đồ vật, từ chất lượng cùng tinh xảo hình thái nhìn, cũng là một cái không tầm thường tinh anh vũ trang. Vũ Quảng Đồ đem tay áo kéo lên, đem đeo trên cánh tay hai cái kim loại bao cổ tay đem hai xuống, sau đó cùng mặt khác hai kiện tinh anh vũ trang lắp lên, chỉ chốc lát sau, một cái cùng loại pháo hỏa tiễn đồng dạng đồ vật hiện ra ở trước mặt của ta. Đây là ba người chúng ta tổng cộng có lắp ráp loại hình, A cấp tinh anh vũ trang, ba cấp áo. Vũ Quảng Đồ đem lắp ráp xong vũ khí cầm lấy, một mặt đắc ý nói, mặc dù nói là A cấp, thế nhưng uy lực lại đến gần vô hạn tại S cấp công kích hình tinh anh vũ trang, nhìn ta một pháo vánh giết những này chết con muỗi. Đem cái kia ba cấp pháo chống chọi trên bờ bay, Vũ Quảng Đồ chỉ một cái phương hướng nói, tại cái kia phương hướng mở cái động, bóng rổ lớn nhỏ là được rồi. Ta nhẹ gật đầu, tại ác linh tinh hoa chống lên ô dù bên trên mở ra một cái động. Cái này động mới vừa ra tới, một đoàn đen muỗi liền tràn vào. Cũng cùng lúc này, Vũ Quảng Đồ ba cấp pháo cũng bắn. Một cái xanh thảm điện cầu từ họng pháo bên trong bắn đi ra, rơi xuống những cái kia đen muỗi ở giữa đột nhiên bạo tạc, đem cái kia động khẩu phụ cận đen muỗi nổ một cái tinh quang, chỉ có lẻ tẻ mấy cái đào thoát, không đợi phát động công kích, liền bị một đống lớn diệt linh đinh cho bắn xuống. Một bộ phận đen muỗi bị đánh giết, cũng không có để còn lại đen muỗi cảm thấy hoảng hốt, ngược lại kích thích mặt khác đen muỗi hung tính, từng cái càng thêm điên cuồng tràn vào. Vũ Quảng Đồ hừ một tiếng, liên tục bóc cỏ, lại là hai cái điện cầu một trước một sau bay ra ngoài, đem đen muỗi nổ chết hơn phân nửa. nhanh cho cái kia động khẩu đóng lại. Ba phóng ra xong sau, Vũ Quảng Độ đội vàng hướng ta nói. Ta nhẹ gật đầu, khống chế ác linh tinh hoa đem cửa vào duy nhất kia che lại. Vũ Quảng Độ đem trong tay ba cấp pháo thả xuống, nhìn thoáng qua vẫn cứ tại cái kia ác linh tinh hoa bên ngoài bồi hồi đen mũi, cao mày nói, vậy mà còn có nhiều như vậy, ta cái này ba cấp pháo liền có ba phát pháo đạn, hiện tại ta cũng không có biện pháp. Cái này liền đầy đủ. Ta nói, còn lại điểm này đen mũi liền giao cho ta đi. Đen mũi thiếu hơn phân nửa, va chạm lực lượng tự nhiên không thể so sánh nổi, dù cho không toàn lực phòng ngự cũng có thể đưa bọn họ cả lại. Ta khống chế ác linh tinh hoa phân ra một phần nhỏ, dần dần đem những này đen muỗi cho vây lại, liền tại ta chuẩn bị lợi dụng cái này một phần nhỏ ác linh tinh hoa đem những này đen muỗi cho rào sát thời điểm, ta dưới chân mặt đất đột nhiên rách ra, phía trước chạy trốn tới dưới mặt đất những quỷ hồn kia lại vào lúc này đối ta mở rộng đánh lén. Một đám quỷ hồn thật chặt bắt lấy hai chân của ta, đem ta hướng về kia khe hở bên trong kéo đi. Ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở những cái kia đen muỗi trên thân, đối với mấy cái này quỷ hồn không cách nào tiến hành kịp thời phản kích. Tại ta cho rằng chính mình muốn bị lôi đến cái kia khe hở bên trong thời điểm, người xung quanh đều vươn tay ra đem ta giữ chặt, mà Vũ Quảng Đồ bọn họ càng là ngay lập tức ném ra diệt linh đinh, đem những này quỷ hồn đánh giết. Mà ta cũng tại lúc này trải qua cái kia bao lấy đen muỗi ác linh tinh hoa co bảo, đem bọn họ toàn bộ rào sát. Quỷ hồn cùng đen muỗi cuối cùng đều bị giết chết. Vũ Quảng Đồ hướng ta hừ một tiếng, đem nắm lấy tiêu pha của ta mở, "Tiểu tử, lần này là bị bất đắc dĩ mới hợp tác với ngươi, ngươi hủy đi ta một kiện tinh anh vũ trang sự tình vẫn chưa xong đâu." Ta nhìn xem La To Vũ Quảng Đồ, lần thứ nhất cảm thấy người này cũng không phải là ghê tởm như vậy. Lúc này chỉ thấy Tháp Mỗ mang theo một chút hắc miêu hắc tử, còn có một chút đặc tập tổ thành viên hướng về Bách Cổ Bình chạy tới. Khi nhìn thấy Bách Cổ Bình bên trên đã không có những quỷ hồn kia về sau, Tháp Mỗ sửng sốt một chút hỏi, những quỷ hồn kia đâu? Đều đã bị tiêu diệt, một cái hắc miêu tộc nhân nói. Tháp Mỗ nghe nói như thế thở dài một hơi, sau đó hình như nghĩ đến cái gì đồng dạng, nói với ta nói, bà để ta cho ngươi biết, Giang Minh Tiên Sinh không có việc gì, những cái kia bị khống chế muốn ám sát Giang Minh Tiên Sinh người cũng đã bị khống chế lại. Nghe đến Tháp Mỗ nói như vậy, ta thở dài một hơi. Quỷ hồn cùng đen mối đều đã giải quyết, đến mức những cái kia bị gửi não trùng ký sinh người, thì giao cho thôn trưởng bà bọn họ dùng ký sinh cỗ tới kiểm tra thân thể. Bất quá lúc này chúng ta mới phát hiện, Tu La Hàn Dư còn có mấy cái kia thực lực cường đại lao thôn trưởng đều không thấy. Sẽ không phải là bị những quỷ hồn kia giết chết ta. Vũ Quảng Đồ nói, ta lắc đầu, bị gửi não trùng khống chế người như vậy nhiều, trừ bố cổ là bị quỷ hồn giết chết bên ngoài, những cái kia hoặc là tại bị khống chế thời điểm tập kích người khác bị phản sát, hoặc chính là bị những cái kia tinh thần sụp đổ người cho giết chết. Luận thực lực đến nói, Hàn Dư bọn họ tuyệt đối không có khả năng bị người giết chết. Chẳng lẽ nói, bọn họ những người này là trốn? Một cái muộn hồ lô tại Sở Hoàn Giang thủ hạ đã đủ khó giải quyết, nếu như Hàn Dư bọn hắn cũng đều bị Sở Hoàn Giang khống chế, vậy coi như thật sự là phiền phải lớn. Ngay lúc này, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, cầm lấy xem xét nhưng là một cái một đầu đặc tập tổ tinh anh đội thành viên gửi tới tín hiệu cầu cứu. Tinh anh đội thành viên trong điện thoại đều cài đặt đặc thù phần mềm, nếu như phụ cận có tinh anh đội thành viên gặp phải nguy hiểm, dùng dây phát ra tín hiệu cầu cứu lời nói, phụ cận mặt khác tinh anh đội thành viên đều sẽ nhận đến cái này tín hiệu cầu cứu. Mà để ta chân chính cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phát tín hiệu người không phải người khác, lại chính là Hàn Dư. Chuyện gì xảy ra Hàn Dư phát tới tín hiệu cầu cứu? Vũ Quảng Đồ bọn họ điện thoại cũng đều nhận đến cái tín hiệu này, mỗi một người đều lộ ra biểu tình quái dị. Các ngươi giữ vững nơi này, ta đi xem một chút. Ta đưa điện thoại thu hồi nói. Các loại, cái này rõ ràng là Sở Hoàn Giang thiết kế cả bẫy. Vũ Quảng Đồ giữ chặt ta nói, Hàn Dư bây giờ bị hắn khống chế, làm sao có thể cho chúng ta phát cái gì tín hiệu cầu cứu? Bất kể có phải hay không là cả bẫy, ta đều muốn đi. Ta nói, liền xem như cạm bẫy ta cũng không sợ, thế nhưng nếu thật là Hàn Dư gửi tới tín hiệu cầu cứu, ta không thể thấy chết không cứu. Chương 184, cứu viện. Chương 184, cứu viện. Cái này tín hiệu cầu cứu tám thành là cạm bẫy, trừ Hàn Dư Tu La bọn họ bên ngoài, cái kia Sở Hoàn Giang bên cạnh còn có ba cái kia lão quái vật, ngươi một người đi quá mức nguy hiểm, ta cũng cùng ngươi cùng đi. A thôn trưởng bà nói với ta nói. Cảm ơn bà, bất quá ngài dù sao thân thể không tốt, vẫn là chớ đi a. Ta nói. Thôn trưởng bà nói, yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Ngươi đến Miêu Cương thời gian ngắn ngủi, đối Miêu Cương cổ vật biết rất ít. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi một người đi rất có thể bị hắn ba cái kia lao quái vật cổ vật ám toán. Ta đi ít nhất có thể cho ngươi phân tích một chút. Ta nói lao thái bà, liền với đi bộ đều muốn người dịu lấy thân thể, chẳng lẽ còn tính toán để người khác tại thời điểm chiến đấu chiếu cố ngươi sao? Ngươi vẫn là tại chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta đi hỗ trợ đối phó ba cái kia lao quái vật. Nói chuyện chính là Mạc Lạc trại tháp thôn trưởng, rõ ràng chân thật niên kỷ so thôn trưởng bà phải lớn nhiều, thế nhưng trên mặt lại mặt một tia nếp nhăn đều không có. Nếu như không phải cái kia mái đầu bạc trắng, nói hắn không đến 30 cũng sẽ không có người hoài nghi. Lười nhác như ngươi, vậy mà cũng tính toán xuất thủ, bà nhìn xem tháp thôn trưởng nói, cũng tốt, ngươi dù cho so ra kém là, nhưng cũng ít nhất so với ta mạnh hơn. Ngươi đi ta cũng có thể yên tâm. Thử. Tháp thôn trưởng con mắt trừng lên, ta bình thường chỉ là điệu thấp, thật động thủ, 10 cái la cũng không phải đối thủ của ta. Bọn họ nói tới la chính là bị Sở Hoàn Giang khống chế ba cái hắc miêu thôn trưởng một trong, danh xưng là hắc miêu tối cường của vương. Bất quá thoạt nhìn, cái này tháp thôn trưởng đối với la không hề chịu phục. Ha ha. Có tháp thôn trưởng cùng đi, như vậy chúng ta liền không có cái gì lo lắng, ngươi nói đúng không? Lưu Mánh một cái tay đắp lên bờ vai của ta, cười lớn nói. Chúng ta. Ta nhìn hắn một cái. Đương nhiên là chúng ta. phía trước bị cái kia Sở Hoàn Giang luồng địch xoay quanh, hiện tại chính là lúc báo thủ, chúng ta đương nhiên phải đi, Vũ Quảng Đồ ngươi nói đúng không? Lưu Mạnh nói xong nhìn về phía Vũ Quảng Đồ. Vũ Quảng Đồ hừ một tiếng, rõ ràng là cả bẫy, các ngươi muốn đi chịu chết là chuyện của chính các ngươi, đừng mong muốn lôi kéo ta. Ngươi sợ a? Lưu Mạnh nhìn hướng Vũ Quảng Đồ. Ta mới không sợ, ta chỉ là lo lắng đây là một cái kế điệu hồ ly sơn, Sở Hoàn Giang sẽ thừa dịp đại gia đi tìm Hàn Dư thời điểm giết cái hồi mã thương mà thôi. Vũ Quảng Đồ nói. Mặc dù rõ ràng có thể nhìn ra Vũ Quảng Đồ là đang kiếm cớ, thế nhưng không thể phủ nhận là hắn chỗ lo lắng cũng có chút ít có thể. Đồng thời bất luận là Hàn Dư thật cầu cứu, vẫn là cạm bẫy, đều không cần quá nhiều người đi, dù sao đối với giỏi về khống chế bầy trùng Sở Hoàn Giang đến nói thích nhất chính là quân chiến. Ta cùng Lưu Manh còn có tháp thôn trưởng từ tối cổ trại rời đi, lần theo cái kia tín hiệu cầu cứu vị trí, tiến vào một rừng cây bên trong. Cánh rừng cây này bên trong trừ một chút cao lớn cây cối bên ngoài, khắp nơi trên đất đều sinh trưởng ngang eo cao lùng cây, rắn độc bọ cạp con nhện con giết các loại độc vật đi xuyên ở giữa, còn có vô số cổ vật nuốt ở xung quanh. Mặt đất ở mức vũ bùn, mỗi đi một bước đều sẽ cảm giác cái kia sền sệt bùn đất phảng phất muốn đem người lôi đến dưới mặt đất đi đồng dạng. Bất quá những nguy hiểm này đối chúng ta ba người đến nói đều không tính cái gì. Chờ một chút. Lưu Mạnh đột nhiên hô. Ta cùng tháp thôn trưởng nhìn hướng Lưu Mạnh, chỉ thấy Lưu Mạnh trong tay cầm điện thoại nói, Hàn Dư tín hiệu càng ngày càng gần, chúng ta có phải là bị phát hiện? Là. Ta vô vô Lưu Mạnh bả bay, ra hiệu hắn hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy Hàn Dư cùng Tu La mấy người chính phi tốc hướng chúng ta chạy tới, cái kia ở trên nhánh cây nhảy vọt thân ảnh, giống như một cái ở trong rừng xuyên qua chim én yến tử đồng dạng. Nhìn thấy ta về sau, nàng không nói hai lời, hướng thẳng đến ta quăng ra mấy cây diệt linh đinh. Quả nhiên là cả bẫy. Lưu Mạnh nói. Không phải. Ta lắc đầu. Hàn Dư trên mặt cũng không có hiện ra bị khống chế bằng đen, cũng chính là nói nàng hiện tại cũng không có bị khống chế, mà cái kia đi theo sau lưng nàng Tu La bọn họ, lại càng giống là đang đuổi bắt Hàn Dư đồng dạng. Tiểu tử thối. Ta phát tín hiệu thời gian dài như vậy ngươi mới đến. Hàn Dư chửi rủa âm thanh truyền tới, còn tại đứng đó làm gì? Tới hỗ trợ. Hàn Dư nói xong, liền dừng bước, thân thể nhất chuyển hơn 10 cây diệt linh đinh liền từ trong tay nàng bay ra, trong đó có 8 cái chính giữa hai cái hắc miêu thôn trưởng tứ chi bên trên, đem bọn họ đánh đổ trên mặt đất. Bất quá còn lại đều bị Tu La chặn lại. Đây là có chuyện gì? Hàn Dư không phải bị khống chế sao? Lưu Mạnh nghi ngờ nói. Không biết, Lưu Mạnh tháp thôn trưởng mời hai người các ngươi tại chỗ này giúp ta điểm hộ, ta đi hỗ trợ. Ta vừa nói liền hướng Hàn Dư phóng đi. Không quản Hàn Dư khôi phục ý thức của mình là Sở Hoàn Giang quỷ kế, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác, hiện tại ta đều muốn đi hỗ trợ. Chẳng những muốn cứu Hàn Dư, Tu La bọn họ ta cũng muốn mang về. Tất cả xung quanh phi tốc từ trước mắt ta lướt qua, ta lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Hàn Dư bên người, Hàn Dư thừa cơ lui lại, trốn đến phía sau của ta. Dù sao đối phó Tu La dạng này cận chiến cao thủ, ta loại này lực phòng ngự cực mạnh muốn so nàng càng có ưu thế. Quả đấm của ta cùng Tu La nắm đấm đối cùng một chỗ, dù cho Tu La lực lượng cơ thể thập phần cường đại, thế nhưng cũng vô pháp cùng đã cùng ác linh tinh hoa dung hợp ta so sánh, một quyền này phía dưới, Tu La cọ cọ lui về sau ba bước, ta thừa cơ đuổi theo, đưa tay hướng về cổ của hắn bắt đi. Mà tại lúc này, một mực trốn tại Tu La sau lưng, cái kia dáng người gầy còm La thôn trưởng lúc này cũng xuất thủ, tay của hắn hướng lên bầu trời bung lên, tung ra bột phấn màu vàng, những cái kia bột phấn màu vàng tung bay, hướng ta mà đến. Đỉnh đầu ta phía trên, một cái chính ghé vào trên nhánh cây trường xà bị một điểm bột phấn chạm tới làn da bên trên, lập tức thân thể run lên, dài hơn một mét thân rắn nháy mắt hóa thành cho bụi tán loạn trên mặt đất. Một màn này liền ta nhìn xem cũng cảm thấy kinh hãi, dù cho có ác linh tinh hoa hộ thể, ta cũng không dám cam đoan mình có thể ngăn kháng những này bột phấn. Không cần sợ, bất quá là chỉ là hoàng phấn cổ mà thôi. Tháp thôn trưởng âm thanh từ đằng sau ta truyền đến, theo thanh âm này bay tới, còn có một đoàn chia hoa hồng khói, cái này phấn hồng khói lơ lửng tại trên đầu của ta, giống như một đóa tường vân đồng dạng, đem những cái kia màu vàng bột phấn toàn bộ đều cho tiếp nhận. Tự xưng cái gì của vương, chẳng lẽ chỉ có cái này bản lĩnh? La lao đầu, ta đến cùng ngươi so tay một chút. Tháp thôn trưởng tiếng nói vừa ra, liền có một trận làn gió thơm từ bên cạnh ta phất qua, thế nhưng cái này làn gió thơm quét qua địa phương, xung quanh hoa cỏ cây cối nháy mắt tàn lụi, liền cái kia vũng bùn mặt đất cũng đều biến thành khô héo. Mà La thôn trưởng lại chỉ là đem tay tại trước mặt nhẹ nhàng vất một cái kia mang đến mục nát làn gió thơm liền ở trước mặt của hắn tiêu tán. Hai cái cổ giới cao nhân giao thủ, nhìn như hời hợt, thế nhưng mỗi một lần xuất thủ đều có kinh khủng lực sát thương, so với một chút trung cấp ác linh lực sát thương cũng không chút thua kém. Chương 185, Sở Hoàn Giang ẩn thân chỗ. Chương 185, Sở Hoàn Giang ẩn thân chỗ. Dù cho tháp thôn trưởng đã đem La thôn trưởng ngăn chặn, thế nhưng cùng Tu La chiến đấu vẫn làm cho ta cảm thấy khó giải quyết. Tu La kỹ xảo cách đấu có thể nói là ta gặp phải đối thủ bên trong một cái lợi hại nhất, cùng hắn giao thủ để ta có một loại lúc trước lần thứ nhất bị Giang Minh mang đến cùng huấn luyện viên kia tiến hành cách đấu huấn luyện lúc cảm giác. Dù cho ta lực lượng cùng phòng ngự đều so Tu La cường, thế nhưng Tu La lại bằng vào hắn cái kia phiêu giật động tác, để ta liền đụng đều không đụng tới hắn, ngược lại là ta, giống như một cái bia sống đồng dạng bị hắn đã không biết đánh bao nhiêu quyền. Nhiều lần ta bị đánh giận lên, đều hận không thể đem ác linh tinh hoa biến thành một cái vợt đập vào Tu La trên thân. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao ta cũng không tính tổn thương đến Tu La. Bị cái này Tu La đánh giận lên cũng không chỉ ta một cái, Hàn Dư cũng là, mặc dù nàng cũng không có bị Tu La đánh tới, thế nhưng hai người đối phó một người đánh lâu không xong, nhưng cũng để nàng chọc tức thẳng hừ hừ. Ta nói Lưu Mạnh, ngươi liền tại nơi đó đứng nhìn. Nhanh hỗ trợ a. Hàn Dư đột nhiên hướng về phía Lưu Mạnh quát. Ta khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, Lưu Mạnh cái này cao 2 mét đại hán, bị Hàn Dư cái này một cuống họng giống đều khẽ run rẩy. Xem ra có chút sợ hãi Hàn Dư cũng không chỉ ta một cái, ai chỉ sợ cũng chỉ có Giang Minh đánh bại được nữ nhân này. Bị Hàn Dư giống lên một tiếng về sau, Lưu Mánh cũng phản ứng lại, đem trong tay côn sắt vung lên, hướng về phía ta hô, Tần Dương né tránh. Ta vội vàng nghiêng người hiện lên, lúc này mấy cây xiềng xích từ đằng sau ta bay tới, hướng về Tu La tứ chi cuốn đi. Tu La vội vàng lùi lại, muốn né qua những này xiềng xích, thế nhưng những này xiềng xích lại như là vật sống đồng dạng, theo sát Tu La, đem Tu La tứ chi cuốn lấy. Tu La vùng vẫy một hồi, không có tránh ra về sau, liền hướng về Lưu Mánh phóng đi. Mà tại lúc này, Hàn Dư đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cái không biết từ chỗ nào nhặt được chừng to bằng cái thớt đá xanh, hướng về Tu La trên mặt không lưu tình chút nào vỗ xuống đi. Bụp một tiếng giòn vang, Tu La mặt đi theo đá xanh tới một cái tiếp xúc thân mật, ở một bên nhìn ta đều cảm thấy cả khuôn mặt đều đau. Tu La dù sao không phải thân thể bằng sắt, bị lần này trọng kích về sau, cả người lảo đảo ngã xuống. Dung tảng đá nện người cảm giác, nguyên lai thư thái như vậy a. Hàn Dư một mặt vui vẻ nói, nàng nhìn một chút trong tay phiến đá, một bộ không bỏ được lạc mất bộ dạng, lại nhìn một chút xung quanh, ánh mắt lưu lại tại cái kia còn tại cùng tháp thôn trưởng chiến đấu La thôn trưởng trên thân. Hàn Dư chớp mắt, hóp lưng lại như mèo lặng lẽ đi vòng qua La thôn trưởng sau lưng, giơ lên cái kia phiến đá hướng về La thôn trưởng trên đầu vỗ tới, phanh một cái, cho La thôn trưởng cũng đập mất đi. Bất quá cái này lại làm cho tháp thôn trưởng có chút giận, ai bảo ngươi hỗ trợ? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không phải lão đầu này đối thủ sao? Ta cũng không có hỗ trợ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy kết quả rõ ràng, nhất định là ngươi thắng, ta liền trước thời hạn để kết quả này phát sinh mà thôi. Chậm trễ thời gian quá dài, có thể là sẽ để cho Sở Hoàn Giang chạy thoát. Hàn Dư nói xong, đem trong tay phiến đá ném đến một bên. Bị Hàn Dư kiểu nói này, tháp thôn trưởng biểu lộ mới có chỗ hòa hoãn, nhìn xem Hàn Dư hỏi, ngươi ý tứ chẳng lẽ nói, Sở Hoàn Giang liền tại kề bên này? Ân, ta bị Sở Hoàn Giang không chế xem như là thuộc về nửa tự nguyện. Không dạng này, ta làm sao có thể tìm tới Sở Hoàn Giang giấu ở địa phương nào? Hàn Dư nói, nửa tự nguyện, chẳng lẽ nói ngươi có thể đối phó ký sinh tại thể nội gửi náo trùng? Ta hơi kinh ngạc nhìn xem Hàn Dư hỏi, cái này, tự nhiên là. Hàn Dư ánh mắt lập lòe, ta còn muốn truy hỏi, nàng lại trong tiếng nói, đừng hỏi nhiều như vậy, Tần Dương, ngươi cùng ta đi bắt Sở Hoàn Giang. Tháp thôn trưởng mời ngươi cùng Lưu Mánh cùng nhau đem những này bị gửi nào trùng khống chế người cho mang về. Nói xong, Hàn Dư liền hướng về nàng trốn đến phương hướng chạy đi. Ta vội vàng đi theo, chạy một khoảng cách về sau, Hàn Dư đột nhiên dừng bước, chính là cái này. Cái này. Ta quét mắt một cái xung quanh, cũng không có nhìn thấy Sở Hoàn Giang vết tích. Đã thấy Hàn Dư từ hông mang bên trong lấy ra một cái phá linh đạn, hướng về phía trước ném qua. Phá linh đạn bạo tạc khói bên trong, một tòa bằng gỗ tiểu lâu dần dần xuất hiện tại trước mặt của ta. Nơi này lại có một mảnh ác linh lĩnh vực đem cái này tiểu lâu ẩn tàng. Cái này Sở Hoàn Giang cũng không phải một người, tại bên cạnh hắn còn có một cái trung cấp ác linh, cẩn thận một chút. Hàn Dư nhắc nhở ta nói. Ta nhẹ gật đầu. Lúc này, cái kia bằng gỗ tiểu lâu cửa bị đẩy ra, Sở Hoàn Giang từ bên trong đi ra. Hừ, tiểu hài tử bây giờ đều là như thế không biết trời cao đất rộng á chạy liền chạy, vậy mà còn dám trở về. Sở Hoàn Giang liếc ta cùng Hàn Dư một cái nói. Lão nương bị ngươi khống chế một buổi chiều mới biết được ngươi ẩn thân chỗ, nếu như không trở về đều có lỗi với cái kia chết đi gửi náo trùng. Hàn Dư hướng về phía Sở Hoàn Giang nói, ngươi cái kia trung cấp ác linh trốn đến đi đâu rồi? Chẳng lẽ còn tính toán đánh lén chúng ta sao? Bước vào khu rừng này, không cần ta đến đánh lén ngay lúc này, một cái băng lãnh thanh âm nữ nhân tại bên tai ta yếu ớt vang lên. Chỉ thấy cả người khoác lụa hồng áo, sắc mặt tạm đạm tóc dài nữ nhân từ cái kia vũng bùn dưới mặt đất dần dần nâng lên, trắng dã con mắt nhìn hướng ta cùng Hàn Dư, bước vào nơi này một khắc, đã chú định các ngươi tử vong. Vậy ngươi liền để ta chết lần thử xem. Hàn Dư nói xong, mấy cây diệt linh đinh liền từ trong tay nàng bay ra, đem cái kia áo đỏ nữ xuyên qua. Thế nhưng cái kia bị sọ xuyên áo đỏ nữ lại trong nháy mắt liền biến thành một cái tượng đất, lần thứ hai dung nhập vào cái kia vũng bùn trên mặt đất, đồng thời nàng cái kia băng lạnh âm thanh tại chúng ta xung quanh quanh quẩn, ta tất nhiên dám xuất hiện ở trước mặt ngươi, át có niềm tin ngươi không giết chết được ta, vậy mà còn nếm thử ra tay với ta, thật sự là ngu xuẩn. Đỗ Nhi ta đều đã nói với ta, đặc tập tổ người luôn luôn đều là ngu xuẩn như vậy tự phụ, trước đây ta còn không làm sao tin tưởng, nếu như sớm biết bọn họ thật như thế ngu ngốc, ta sớm đã đem nơi này bạo lộ ra, chờ lấy bọn họ tự chui đầu vào lưới. Sở Hoàn Giang cười lạnh nói, tự chui đầu vào lưới? Ta ngược lại muốn xem ngươi người cạm bẫy này có thể hay không vây khốn ta. Ta vừa nói liền muốn phóng tới Sở Hoàn Giang, thế nhưng đột nhiên ta lại phát hiện ta dưới chân mặt đất nhưng thật giống như so cây bông còn muốn mềm dẻo, một chân đạp xuống đi, vậy mà sâu sắc xa vào đến dưới mặt đất, căn bản là không có cách phát lực chạy nhanh. Ta đột nhiên cảm giác chính mình đang hạ xuống, quả thực thật giống như dưới chân vũng bùn mặt đất lập tức biến thành đầm lầy. Ta có chút cuống lên, nếu như rơi vào đầm lầy, liền tính ta có lớn hơn nữa lực lượng cũng vô dụng, tại đầm lầy bên trong, càng dãy rủa, hẹn hò hạ xuống. Ta nhìn hướng Hàn Dư, muốn nhìn một chút nàng có biện pháp gì hay không. Dù sao cùng Hàn Dư tiếp xúc thời gian dài như vậy, ta đối nàng vẫn hơi hiểu biết, nữ nhân này tính tình hỏa bạo phía dưới có một viên kín đáo tâm tư, tuyệt đối sẽ không nắm chắc chút nào liền cho ta kéo tới đối phó cái này Sở Hoàn Giang. Hàn Dư trên mặt quả nhiên không có một chút vẻ mặt kinh hoàng, nhìn xem Sở Hoàn Giang, trong miệng còn giống như lẩm bẩm cái gì. Chương 186, Vũ Thần Mâu. Chương 186, Vũ Thần Mâu. Ta nghe không rõ Hàn Dư đang nói cái gì, thế nhưng từ miệng của nàng loại hình đến xem, nàng tựa như là tại đếm ngược. 321 3. Hàn Dư búng tay một cái. Ngay tại lúc này, ta mơ hồ cảm thấy đỉnh đầu hình như có đồ vật gì, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một điểm kim quang giữa không trung bên trong nở rộ, điểm này kim quang càng lúc càng lớn, nhưng là một cái màu vàng trường mâu. Cuối cùng đã tới, máy bay tàng hình mang tới đặc biệt chuyển phát nhanh. Ta A cấp tinh anh vũ trang vũ thần mâu cuối cùng sửa xong nha. Hàn Dư một bên nói, một bên hướng về kia căn từ trên trời giáng xuống màu vàng trường mâu vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt. Xoáy khí mà không mất đi mỹ cảm động tác, cái kia từ trên trời giáng xuống kim quang để Hàn Dư nhìn lên giống như tư thế hiên ngang và kỳ dị ạ đồng dạng. Chỉ là, nàng ngu hụt. Cái kia kim sắc trường mâu tại Hàn Dư tay nắm chặt phía trước, cũng đã từ lòng bàn tay của nàng trượt xuống, cắm vào đã biến thành đầm lầy trên mặt đất, sau đó cấp tốc hạ xuống, một con quạ lúc này từ trên đầu của chúng ta bay qua, hoa quát gọi tiếng quả thực như là đang giễu cợt đồng dạng. Hàn Dư mặt một nháy mắt biến thành đỏ bừng. Người có thất thủ, ngựa có thất đề. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đỉnh lấy tức sạm mặt lại yên lặng không lưng đem cái kia kem chút hoàn toàn xa vào đến vũng bùn bên trong màu vàng trường mâu cho lôi đi ra. Nữ nhân này, là tại Khôi Hải sao? Áo đỏ nữ đột nhiên cười ha hả, Sở Hoàng Giang, ta bị ngươi triệu hoán đi ra lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy xiếc khỉ đâu. Ngươi nói, ai là hậu tử? Hàn Dư trên đầu nổi gân xanh, bắp thịt trên mặt nhảy lên. Đương nhiên là ngươi a, áo đỏ nữ hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Hàn Dư nói. Cười đủ rồi sao? Hàn Dư cầm vũ thần mâu tay đang run rẩy, nguyên bản xinh đẹp mặt đã thay đổi đến vặn vẹo dữ tợn, cười đủ rồi ngươi liền có thể chết đi. Hàn Dư nói xong trong tay vũ thần mâu vung lên, trường mâu tất cả kim quang toàn bộ đều tập hợp tại cái kia mũi thương bên trên, ngay sau đó nàng cầm trong tay vũ thần mâu hướng về áo đỏ nữ chỉ một cái, đứng ngay ngắn đừng nhúc đích, nhìn ta cho ngươi đâm lạnh thấu tim. Ngớ ngẩn, ta đứng ở chỗ này để ngươi đâm áo đỏ nữ hai tay ôm ở trước ngực, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Hàn Dư hừ một tiếng, mũi thương bên trên kim quang hướng về áo đỏ nữ vọt tới, áo đỏ nữ quả nhiên không có trốn. Bất quá kim quang này nhưng cũng không có đem thân thể của nàng xuyên qua, mà là ở trên trán của nàng lưu lại một đạo màu vàng ấn ký, thoạt nhìn phảng phất là một cái lóe kim quang phủ văn đồng dạng. Ấy, đây là cái gì? Áo đỏ nữ lúc này mới kịp phản ứng tình huống có chút không đúng, đưa tay sờ sờ trán của mình. Ngớ ngẩn, đó là định linh phủ. Hàn Dư trên mặt giữ tận phẫn nộ biểu lộ biến mất, thay vào đó làm mưu kế được như ý cười lạnh, nàng tay phải cầm vũ thần mâu, năm ngón tay trái kẹp lấy bốn cái lóe ra hàn mang diệt linh đinh, nhìn xem áo đỏ nữ nói, bị lạc ấn, cái này định linh phủ ngươi liền không cách nào từ ngươi chỗ phụ thể vật thể bên trên trốn, cho nên lần này ngươi tốt nhất tránh nhanh lên, không phải vậy bị bắn tới thật sẽ chết à. Nói xong, Hàn Dư trong tay bốn cái diệt linh đinh liền bay ra ngoài. Áo đỏ nữ khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hoàng, muốn quay người chạy trốn, thế nhưng vừa mới quay người, liền bị cái này bốn cái diệt linh đinh đâm vào trong cơ thể, thân thể của nàng run lên, thân thể như là hồng khô tượng bùn đồng dạng xuất hiện từng đạo khe hở, từng sợi khói đen từ khe hở bên trong bay ra theo gió phiêu tán, sau đó thân thể của nàng cũng sụp đổ hóa thành một đống bùn khối. Ta nhìn xem Hàn Dư, nguyên lai vừa rồi bắt chống không vũ thần mâu xấu mặt cũng chỉ là nàng dùng để mê hoặc thủ đoạn của đối thủ, lại bị nàng biểu diễn tựa như là thật đồng dạng, đem ta đều cho lừa gạt đến. Cảm nhận được ánh mắt của ta, Hàn Dư liếc ta một cái tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Nếu như ngươi dám đem ta vừa rồi xấu mặt sự tình nói ra, ngươi liền chờ xem. Ta không còn gì để nói, nguyên lai vừa rồi đó là thật không có bắt lấy a. Áo đỏ nữ chết, biến thành đầm lầy mặt đất liền khôi phục nguyên trạng. Ta bỗng nhiên đạp lên mặt đất vọt tới Sở Hoàn Giang trước mặt, nắm lên nắm đấm vừa muốn nện đến trên mặt của hắn. Sở Hoàn Giang lại đem hai tay giơ lên, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn xem Sở Hoàn Giang, đồng thời cảnh giác xung quanh. Ta cùng những này trùng vương những người hâm mộ giao thủ đã không phải là một hai lần, biết rõ bọn họ giảo hoạt, một bên nói cái này đầu hàng một bên liền có thể khống chế côn trùng tiến hành đánh lén. Nhất là cái này Sở Hoàn Giang, một lần đối tối cổ trại đánh lén, dù cho thất bại cũng lưu lại gửi não trùng chuẩn bị ở sau, quét đại gia bao quanh loạt chuyện, để tới tham gia miêu cương đại hội mọi người gần như toàn diệt. Dạng này người lại vào lúc này, dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Ta không cách nào không nghi ngờ. Không cần hoài nghi, lá bài tẩy của ta đều đã dùng hết, liền xem như dãy rùa cũng không có một chút tác dụng, còn không bằng trực tiếp đầu hàng đâu. Ngươi cứ như vậy xác định chúng ta sẽ tiếp thu ngươi đầu hàng. Hàn Dư lúc này đi tới, trong tay vũ thần mâu nâng lên, phong mang chống đỡ Sở Hoàn Giang biết hậu. Đương nhiên, Sở Hoàn Giang mặt không đổi sắc nhìn xem Hàn Dư, bởi vì các ngươi cần ta. Ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút về chúng ta bái trùng giáo tình báo, cũng có thể xem như dụ dỗ đồ đệ của ta mồi nhử. Ngươi cảm thấy muộn hồ lô sẽ cứu ngươi. Ta nhìn xem Sở Hoàn Giang hỏi. Đương nhiên, nếu như ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có, vậy ta cũng không có cần phải lựa chọn đầu hàng con đường này, Sở Bằng nói. Ngươi trông chờ muộn hồ lô tới cứu ngươi, cũng chính là nói, ngươi sẽ không nói cho chúng ta muộn hồ lô hiện tại ở đâu à? Ta nhìn xem Sở Hoàn Giang hỏi. Không phải không nói cho các ngươi, mà là ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Sở Hoàn Giang nhún vai, bất quá ta tin tưởng hắn sẽ đến cứu ta, càng tin tưởng hắn có thể đem ta cứu ra ngoài. Đến mức các ngươi, có dám đánh cược hay không một cái, có thể hay không dùng ta cái này mồi nhử, bắt lấy hắn đâu? Khích tướng. Hàn Dư trong tay trường mâu đem Sở Hoàn Giang cái cổ bẻ phá, ta ghét nhất có người khích tướng ta. Nói cái gì đầu hàng, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tối thiểu nhất lấy ra một điểm thành ý tới đi. Ta cũng không có cái kia tính nhẫn mại nghe ngươi tại chỗ này dài dòng. Không, ngươi có cái này tính nhẫn mại. Sở Hoàn Giang nhìn hướng Hàn Dư, ngươi cũng không phải là một cái cảm xúc hóa người, cho nên không cần thiết ở trước mặt ta diễn kịch. Đến mức đầu hàng thành ý, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Sở Hoàn Giang nói xong, từ sau lưng của hắn trong phòng đột nhiên vang lên một trận côn trùng vô cánh vụ vụ âm thanh. Hàn Dư đem trường mâu hướng về Sở Hoàn Giang cái cổ đâm một cái, Sở Hoàn Giang vội vàng nói, đừng xúc động, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biểu đạt thành ý của ta mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy một nhóm nhỏ nhân diện trùng nhấc lên một cái nho nhỏ tượng đồng bay ra, những này nhân diện trùng tại ta phía trên xoay một lúc sau, liền đem cái kia tượng đồng vứt xuống đến. Ta vươn tay ra, đem cái kia tượng đồng tiếp nhận, lại phát hiện đây là một cái trùng vương tượng. Cái này trùng vương tượng là triệu hoán trùng vương giáng lâm mấu chốt, không có cái này ta liền tính không lên là bái trùng giáo một thành viên, thế nào? Thành ý này đủ chứ? Sở Hoàn Giang nói. Cái này tượng đồng không có, chẳng lẽ các ngươi không thể lấy lại đúc sao? Ta đối Sở Hoàn Giang hỏi. Tượng đồng có thể lại đúc, thế nhưng trùng vương mi tâm nhãn cũng chỉ có 13 viên. Sở Hoàn Giang nói. Chương 187, trùng vương tượng mi tâm nhãn. Chương 187, trùng vương tượng mi tâm nhãn. Mi tâm nhãn. Ta nhìn hướng trong tay trùng vương tượng. Trùng vương tượng toàn thân là dùng đồng thau rèn đúc mà thành, liền hai mắt cũng đồng dạng, thế nhưng tại cái này tượng đồng chỗ mi tâm lại rõ ràng có một chỗ là về sau ra công khảm nạm bên trên đá quý màu đen, cũng chính là Sở Hoàn Giang nói tới mi tâm nhãn. Làm ta ánh mắt rơi xuống viên kia đá quý màu đen bên trên thời điểm, ta liền cảm giác cái này đá quý màu đen giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, hấp dẫn lấy cặp mắt của ta, để ta không thể chuyển rời ánh mắt. Cái này đá quý màu đen nhìn càng lâu, ta liền cảm thấy cái này đá quý phảng phất thay đổi đến càng lớn, dần dần, ta cảm giác cái này đá quý bên trong phảng phất phong ấn một cái thế giới khác, chính mình phảng phất bị cái kia dị giới thôn vệ. Trên mặt đất một mảnh trắng xóa, đó là vô số tại trên thi thể nhúc nhích rồi bỏ, đen nhánh chân trời, hai vòng huyết nguyệt tản ra đỏ tươi quang mang. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện, bầu trời bên trong cũng không phải là cái gì hai vòng huyết nguyệt, mà là một đôi con mắt thật to, thuộc về một người to lớn con mắt. Đó là một cái cự nhân. Nửa người dưới là nhúc nhích trùng thân thể, gương mặt dữ tợn khó coi. Trùng vương. Đầu của hắn chuyển động, một đôi mắt tập trung vào ta, cái kia không có bờ môi miệng há, phản phất muốn đem ta nuốt lấy đồng dạng. Mà vừa lúc này, ta cảm thấy mình bị người đẩy một cái, bên hai vang lên hàn dư âm thanh, Tần Dương. Trước mắt dị giới cảnh tượng biến mất, ta thở mạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào? Hàn dư đối ta hỏi. Cái kia tượng đồng có gì đó cổ quái sao? Cái này tượng đồng mi tâm khối kia đá quý, ta nhìn thời điểm phảng phất tiến vào một mảnh dị giới đồng dạng. Ta nói, ngươi nói là sự thật. Sở Hoàn Giang đột nhiên kêu lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt cùng nhiệt, quả thực tựa như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng, để ta cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Ngươi nổi điên làm gì? Hàn Dư tức giận đối Sở Hoàn Giang nói, ta chẳng qua là cảm thấy cao hứng. Sở Hoàn Giang nhìn ta vừa cười vừa nói, ngươi có thể cảm ứng được trùng vương, nói như vậy, ngươi chính là tốt nhất tế phẩm. Ta căn bản không cần nhiều người như vậy máu đến triệu hoán trùng vương, chỉ cần ngươi một người máu là đủ đem trùng vương triệu hoán đi ra. Ta máu. Xin lỗi ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ta hừ một tiếng nói. Tương lai sự tình người nào còn nói đến chuẩn đâu. Sở Hoàn Giang nói. Hàn Dư lấy quòng ra đem Sở Hoàn Giang cong lại. Sở Hoàn Giang nói, ta đã đầu hàng, các ngươi tính toán hiện tại ân sao xử lý ta đây. Nếu như mang cho ta đến hắc miêu nhân nơi đó, dựa theo bọn họ quy củ, có thể nhất định sẽ giết ta à. Ngươi sợ chết. Hàn Dư liếc Sở Hoàn Giang một cái hỏi. Đương nhiên sợ chết. Sở Hoàn Giang gật đầu thừa nhận. Hàn Dư gừ một tiếng, lấy điện thoại ra cho một cái ta chưa từng gặp qua dãy số phát một đầu tin nhắn. Một cái mắt, ta liền cảm giác bầu trời đột nhiên tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy có một khung to lớn máy bay chính treo tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên, chính là phía trước đưa chúng ta đến Miêu Cương bộ kia máy bay tàng hình. Lúc này ta mới kịp phản ứng, nguyên lai Hàn Dư cái kia Vũ Thần Mâu là từ cái này trên máy bay ném xuống đến. Từ trên máy bay ném xuống thang dây, Hàn Dư đem Sở Hoàn Giang trói lại về sau, cái kia thang dây dâng lên, đem Sở Hoàn Giang kéo đến trong máy bay. Trong máy bay đều có ai vậy? Sở Hoàn Giang nếu như đột nhiên làm loạn, bọn họ có thể ứng phó đến nhà. Ta đối Hàn Dư hỏi. Yên tâm đi. Lần này lái phi cơ chính là cục trưởng. Hàn Dư nói. Cục trưởng vậy mà tới. Ta có chút ngoài ý muốn. Lúc nghe chúng ta gặp Mượn Hồ Lô về sau, cục trưởng liền tới. Dù sao Mượn Hồ Lô đối với chúng ta tin tức đều hiểu rất rõ. Nếu như hắn thiết lập nhằm vào chúng ta chiến thuật, chúng ta sẽ rất bị động. Cho nên Mượn Hồ Lô duy nhất không hiểu do cục trưởng liền quyết định tự mình đến nơi này. Hàn Dư nói. Ta liếc bầu trời một cái bên trong lại lần nữa ẩn tính máy bay. Nếu mày nói. Luôn cảm thấy lần này Sở Hoàn Giang đầu hàng quá dễ dàng, tất nhiên Muộn Hồ Lô hiểu như vậy chúng ta, hắn không có lý do không biết người thích dùng khinh địch chiến thuật ta Sở Hoàn Giang bọn họ vì sao lại bị lừa đâu. Có lẽ là hắn quên nói a dù cho chỉ số IQ cao, cũng không nhất định là toàn trí toàn năng cái gì đều có thể tính tới a. Hàn Dư nói, đi, chúng ta trước đến nhà này bên trong, nhìn chịu có thể hay không tìm thấy được cái gì đầu mối hữu dụng. Trong lòng ta vẫn cảm thấy không ổn, nhưng bây giờ tình huống cũng chỉ có thể một bên hành động một bên cẩn thận ứng đối, chùn xuống thân, cùng Hàn Dư đi vào cái kia bằng gỗ tiểu lâu bên trong. Trong tiểu lâu trang trí đơn giản, lầu trên lầu dưới thậm chí liền một quyển sách đều không có, hoặc là nói, sớm tại chúng ta trước khi đến đã bị xử lý xong. Ta tại một cái bàn phía dưới nhìn thấy một khối không đốt xong trang sách một góc. Lão hồ ly này, xem ra tại chúng ta trước khi đến, hắn liền đã có đầu hàng tính toán. Hàn Dư nhìn ta trong tay cầm cái kia một trang sách vai diễn nói, bất quá ta lúc này lực chú ý lại tất cả đều bị cái kia một góc trang sách phía trên lộ ra ký hiệu hấp dẫn. Đó là quỷ văn ký hiệu. Ta vẫn muốn học tập quỷ văn, hiện tại rốt cuộc tìm được chỗ đột phá Sở Hoàn Giang. Từ nhỏ lầu đi ra, chúng ta về tới tối cổ trại. Đối với Sở Hoàn Giang chạy trốn sự tình, mặc dù Hắc Miêu tộc nhân có chút không cam tâm, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Miêu Cương đại hội bởi vì liên tiếp tập kích, quyết định trì hoãn đến sang năm tại tổ chức. Mọi người trong đầu gửi não trùng cũng tại chư vị Hắc Miêu thôn trưởng hợp lực nghiên cứu phía dưới, dùng ký sinh cổ phối hợp mấy loại cổ vật tiêu diệt. Rời đi tối cổ trại cùng ngày, La thôn trưởng đến tìm ta. Tần Dương tiên sinh, lần này Miêu Cương đại hội chúng ta có thể còn sống sót, may mắn mà có ngươi còn có chư vị Hắc Miêu nhân bằng hữu, đây là ta một điểm tâm ý, còn hy vọng ngươi tay thiện nghệ bên dưới. Nói xong, La thôn trưởng đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho ta, đây là trùng vương cổ, là ta luyện chế ra 10 năm mới luyện chế ra đến. La, ngươi thật đúng là hào phóng a, trùng vương cổ đều đưa người. Tháp thôn trưởng nghe đến nói trong tay của ta trong hộp gỗ là trùng vương cổ phía sau, từ trên xe nhảy xuống tới, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh ta nói, cái kia Tần Dương, ta muốn đổi lấy với trùng vương cổ, ngươi đến thôn chúng ta trên xe nhìn xem, có cái gì ngươi muốn. Tháp, ngươi nói nhăng gì đấy? Tần Dương tiên sinh trong cơ thể có gửi thi trùng, cần trùng vương cổ mới có thể diệt trừ. La thôn trưởng nói, nguyên lai là dạng này, ta không biết a. Tháp thôn trưởng gãi đầu một cái nói, dạng này, chỗ của ta còn có một chút chân quý cổ vật, đều đưa cho ngươi đi. Không cần, giúp ta diệt trừ trong cơ thể gửi thi trùng khác hai loại cổ vật bà đã giúp ta tìm đủ, ta liền cảm ơn các ngươi. Ta đối La thôn trưởng nói, tạm biệt mọi người về sau, chúng ta một đoàn người trước quay về tháp đồ mã trại, cùng Hắc Mạn ba bọn họ hội họp về sau, liền rời đi Miêu Cương. Trở lại chi bộ, Giang Minh bị đưa đi điều trị, Hàn Dư cùng Tu La hai người báo cáo lần này Miêu Cương làm được tình báo. Mà ta thì cầm ba kiện cổ vật đi tìm Lưu Vân Tử đi. Tiên bối, hiện tại ba kiện cổ vật, còn có Ngô Công Vương độc đều có, trong cơ thể ta gửi thi trùng hiện tại có thể trừ đi à? Ta đối Lưu Vân Tử hỏi. Lưu Vân Tử tiếp nhận ta đưa tới ba kiện cổ vật phía sau, nhìn một chút nói, không cần phải gấp, mấy ngày nay ta liền cho ngươi phối dược, ba ngày sau có lẽ liền có thể giúp ngươi diệt trừ trong cơ thể ngươi gửi thi trùng. Nghe đến Lưu Vân Tử nói như vậy, ta thở dài một hơi. Cái này gửi thi trùng chính là trong lòng ta một tảng đá lớn, hiện tại cuối cùng muốn rơi xuống đất. Chương 188, một chàng mấy ngày trước tập kích. Chương 188, một chàng mấy ngày trước tập kích. Tạm biệt Lưu Vân Tử về sau, ta đi đến bệnh viện, chuẩn bị nhìn một cái Khương Hàn. Khương Hàn hai mắt bị hủy, da mặt bị lột, để hắn tính cách thay đổi đến có chút bất thường. Tại ta đi Miêu Cương phía trước, hắn đối với đặc tập tổ đưa ra cho hắn miễn phí lắp đặt máy móc mắt cùng tấy ghép làn da đề nghị đều tràn đầy chống đối, thậm chí không muốn tiến vào chi cục nội bộ bệnh viện tiến hành điều trị. Ta rời đi phía trước xin nhờ Dương Lăng đối hắn tiến hành tâm lý phụ đạo, không biết mấy ngày này có hay không hiệu quả. Đi tới Khương Hàn phòng bệnh bên trong, ta lại phát hiện phòng bệnh bên trong không có mưa ai. Ý y tá, phòng bệnh bệnh nhân đâu? Ta đối một cái đi qua y tá hỏi. Ngươi nói là cái kia gọi là Khương Hàn bệnh nhân sao? Hắn bị một cái tên là Dương Lăng người đón đi. Ý y tá kia nói. Ta rời đi bệnh viện, trở lại Lâm Giang thị phía sau. Trước đến Dương Lăng tâm lý phòng khám bệnh, lại bị báo cho mấy ngày nay Dương Lăng cũng không có tới đi làm. Nghe đến tin tức này, trong lòng ta dâng lên một tia bất an. Ta cùng Dương Lăng nhận biết lâu như vậy, xưa nay chưa từng có nghe nói qua Dương Lăng sẽ không đến đi làm, chớ nói chi là liền với tâm lý trong phòng khám nhân viên công tác cũng không biết hắn vì cái gì không tới. Sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì áp đội vàng đón xe đến Dương Lăng nhà, đứng tại cửa ra vào điên cuồng nhấn chuông cửa. Nhưng lại không có cái gì đáp lại, trong phòng một điểm âm thanh đều không có, yên tĩnh để ta đều có thể nghe đến tiếng tim đập của mình. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ta cảm giác chính mình phảng phất ngửi được một cỗ mùi máu tươi từ trong khe cửa bay ra. Bất an trong lòng càng ngày càng nồng đậm, ta đột nhiên lôi kéo, đem cái này cửa phòng cưỡng ép kéo ra. Phòng khách bên trong một mảnh hỗn độn, ghế sofa bị phá tan thành từng mảnh, cái bàn cũng rơi vào trên mặt đất, Dương Lăng chính quận rúc vào góc tường, dưới thân có một bãi đã làm vết máu, mắt của hắn cảnh rơi tại một bên, trong kính bị giẫm đến vỡ nát. Dương Lăng, ta vội vàng chạy tới, đem Dương Lăng từ trên mặt đất nâng đỡ. Tại cái này Lâm Giang thị, ta hiện tại chỉ có hai cái chí hữu, một cái là vẫn còn đang hôn mê ngay tại chi bộ cấp cứu Giang Minh. Một nhiệm chính là Dương Lăng. Ta thật không hy vọng chính mình từ Miêu Cương trở về sau nên đón ta chuyện quan trọng Dương Lăng tử vong. Ta vội vàng dò xét một cái Dương Lăng hơi thở, cái kia như có như không hơi thở để ta thở dài một hơi. Còn tốt, hắn còn có một hơi tại, ta vội vàng bấm cấp cứu điện thoại, đem Dương Lăng đưa đến bệnh viện bên trong. Trải qua trận bệnh, Dương Lăng là thân thể nhiều chỗ nhận đến trọng kích, xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, sau đầu cũng nhận va chạm, cái kia trên đất máu chính là từ hắn bị đánh vỡ đầu chảy ra. Bất quá những ngày vốn không đến mức để hắn hôn mê lâu như vậy, chân chính để hắn hôn mê lâu như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn phía sau chỗ cổ bị người đâm vào một cái ngân châm, cái này cái ngân châm đâm vào huyệt đạo, có thể ngăn cản trái tim hướng não bộ cung cấp huyết dịch, để đại não duy trì liên tục ở vào nửa thiếu oxy trạng thái. Mặc dù dạng này trạng thái sẽ không để người lập tức tử vong, nhưng lại sẽ để cho người tứ chi tê liệt, thời gian dài sẽ dẫn đến thần kinh não hoại tử, thậm chí não tử vong. Nếu như ta chậm một chút nữa phát hiện Dương Lăng lời nói, loại kia chờ Dương Lăng cũng chỉ có tử vong. Trải qua một phen cấp cứu về sau, Dương Lăng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Từ phòng cấp cứu bên trong đẩy ra phía sau, ánh mắt của hắn đã có thể mở ra. Dương Lăng, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao sẽ bị tập kích? Phòng bệnh bên trong, ta đối Dương Lăng hỏi. Dương Lăng con mắt nhìn chúng ta, miệng mở rộng phảng phất muốn nói cái gì đồng dạng, thế nhưng bởi vì đại não thời gian dài thiếu oxy, dẫn đến hắn tạm thời lời nói tính chứng ngại, nửa ngày mới phun ra một cái tên, gừng. Lệnh. Là Khương Hàn tập kích ngươi. Ta có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không thể tin được. Đừng nói Khương Hàn không có tập kích Dương Lăng lý do, liền tính Khương Hàn điên. Hắn một cái người mù lại thế nào có thể đem ngân châm kia chính xác đâm vào Dương Lăng trong cổ đâu? Dương Lăng nhẹ gật đầu lại lắc đầu, há miệng cau mày, còn giống như muốn nói gì đồng dạng. Bất quá nhẫn nhịn nửa ngày, hắn cũng không có nói ra cái gì đến. Là Dương Lăng miệng há, sau đó đột nhiên cầm lấy năm đấm hướng về trên đầu của mình đập tới. Ta vội vàng đem tay của hắn bắt lấy, "Dương Lăng, tỉnh táo một chút, bác sĩ nói, ngươi sẽ có tính tạm thời lời nói chứng ngại, chờ thêm mấy ngày là khỏe." Dương Lăng đem năm đấm thả xuống, hít sâu một hơi, sau đó dùng có chút cứng ngắc phát âm nói, có người. Đầu độc Khương Hàn, để Khương Hàn đối phó ngươi. Hắn cho Khương Hàn Dương Lăng phảng phất đột nhiên quên từ đồng dạng, nhìn ta chỉ con mắt của mình. Ngươi nói người kia cho Khương Hàn con mắt. Ta hỏi. Dương Lăng nhẹ gật đầu, một đôi người, con mắt, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia. Loại kia. Trong mắt cấy ghép, phẫu thuật, đem hai viên tròng mắt trực tiếp nhét vào trong hốc mắt. Thế nhưng, lại thành công. Trực tiếp đem hai cái tròng mắt nhét vào trong ánh mắt. Dương Lăng lời nói để ta nhớ tới cái kia ban đầu phát sinh phái thi án, ác linh liền đem trên người người chết bị dùng cắt bỏ cấy ghép khí quan đến trên người người khác, đồng thời loại kia cấy ghép phương thức dùng hiện tại y học căn bản là không có cách làm đến. Chẳng lẽ nói, đối phó Dương Lăng người cũng là một cái ác linh? Thế nhưng ác linh tại sao phải giúp Khương Hàn? Người kia còn nói một cái tên, là Dương Lăng tao mày, phản phất có chút không nghĩ ra. Ta lo lắng hắn nghĩ quá nhiều tổn thương đến não, liền đối với hắn nói, nghĩ không ra liền tạm thời đừng suy nghĩ, loại này sự tỉnh về sau có nhiều thời gian nói. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, thế nhưng liền tại ta đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, Dương Lăng đột nhiên kêu lên, "Dương Phàm!" "Cái gì?" Nghe đến cái tên này, ta vội vàng quay đầu nhìn hướng Dương Lăng, "Ngươi nói cái kia ác linh, không phải, người kia nói danh tự là Dương Phàm." Dương Lăng nhẹ gật đầu. Ta nhíu mày lại, cái kia ác linh chẳng lẽ nói là Dương Phàm phái đi tìm Khương Hàn? Thế nhưng cái này lại có ý nghĩa gì? Ta không cảm thấy Dương Phàm sẽ làm không quan trọng sự tình, hắn bản tôn đi miêu cương cướp đoạt trùng vương tượng, lại khiến người ta tới đây đầu độc đi Khương Hàn, chẳng lẽ nói Khương Hàn cũng cùng bái trùng giáo có quan hệ gì? Ta cảm giác sự tình thay đổi đến tựa như càng thêm phức tạp. Tạm biệt Dương Lăng về sau, ta liền đón xe đi trong tỉnh, ta muốn tới chi cục đi gặp một cái kia Sở Hoàn Giang. Hiện tại sợ rằng chỉ có Sở Hoàn Giang mới có thể đem đáp án nói cho ta biết. Cùng bộ trưởng tỉnh cầu đi gặp Sở Hoàn Giang cho phép về sau, bộ trưởng cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền phê chuẩn. Bởi vì lo lắng muộn hồ lô sẽ đem Sở Hoàn Giang thả đi, cho nên Sở Hoàn Giang bị giam giữ tại chi cục cái kia nghe tiếng có tầng tầng nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa cách ly dưới mặt đất 10 tầng, nơi này liền muộn hồ lô cũng chưa từng tới qua. Giam giữ Sở Hoàn Giang chính là một cái ba mặt phòng ngừa bạo lực thủy tinh trong suốt gian phòng, trong ngoài có thể thông qua micro đến tiến hành đối thoại. Nhìn thấy ta sau khi đến, Sở Hoàn Giang trên mặt lộ ra nụ cười, có thể nhìn thấy ngươi khỏe mạnh đến, thật sự là một chuyện tốt ta. Ta hừ một tiếng. Sở Hoàn Giang lời nói êm hay, thế nhưng tuyệt không có hảo tâm, hắn chỉ là không hy vọng tại đem ta tế hiến cho trùng vương phía trước ta chết đi vui lòng. Bất quá ta lười cùng hắn đem thời gian lãng phí ở loại này nhảm chán vấn đề bên trên, ta đi thẳng vào vấn đề ta có một người tình báo muốn hỏi thăm ngươi, Dương Phàm, người này ngươi biết không? Ta vừa nói, đem một tấm Dương buồn bức ảnh ấn vào cái kia thủy tinh phía trên. Chương 189, thứ hai phong thư cầu cứu. Chương 189, thứ hai phong thư cầu cứu. Sở Hoàn Giang nhìn thoáng qua trên tấm ảnh nam nhân, đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nói, đồ đệ của ta cho ta xem qua hình của hắn, ta đối hắn hiểu rõ không thể so các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá có lẽ hắn là giết nhạc phụ ngươi hung phạm cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn hướng Sở Hoàn Giang. Nhã Kỳ bá ba chết cũng sớm đã bị ta cùng Giang Minh tra rõ, hắn là bị cái kia toái thi ác linh giết chết, làm sao sẽ cùng Dương Phạm dính líu quan hệ? Thật sự là đần a. Sở Hoàn Giang liếc ta một cái nói, Lâm Thiên Hảo thực lực so ta không kém là bao nhiêu, chứ không nói hắn triệu hoán ác linh hội sẽ không mất khống chế, ngươi cho rằng chỉ bằng cái kia cấp thấp ác linh có thể giết chết Lâm Thiên Hảo? Cho dù là tại Lâm Thiên Hảo lúc ngủ cũng không thể nào. Chuyện này bên trên tuyệt đối có những người khác đúng tay, mà bây giờ xem ra cùng đi săn giết người của chúng ta lại sẽ có ai đây? Đối với Nhã Kỳ bá ba chết, ta kỳ thật cũng không phải là chưa từng hoài nghi. Nhã Kỳ bá ba thực lực như thế nào, ta không hề rõ ràng. Thế nhưng ta tiếp xúc đến, danh sách bên trên những người khác không có một cái là nhân vật đơn giản. Nếu như thế, danh tự đồng dạng tại danh sách bên trên Lâm Thiên Hảo, thực lực cũng sẽ không kém đến đi đâu a, ít nhất không phải là một cái có thể được cấp thấp ác linh giết chết người bình thường. Chỉ là cái kia ác linh phía trước thừa nhận chính mình là giết chết Nhã Kỳ bá bá hung thủ, tăng thêm về sau hắn phát phạm án cũng đều là độc lai độc vãng, cho nên ta cũng liền coi nhẹ hắn có đồng lõa, hoặc là nói là có kẻ sau màn cái này có thể. Ta tiếp lấy lại cùng Sở Hoàn Giang hỏi thăm một vài vấn đề, thế nhưng hắn hoặc là trả lời không biết, hoặc chính là nói cho ta một chút hắn cũng sớm đã nói qua tình báo. Đến mức ủy văn sự tình, Sở Hoàn Giang nhưng là không lộ ra một cái chữ, tóm lại lần này đối hắn hỏi thăm, ta cũng không có thu hoạch gì. Liên tại ta chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, ta nhìn xem ngồi tại thủy tinh một chỗ khác Sở Hoàn Giang hỏi ta một vấn đề cuối cùng, muộn hồ lô hắn, là bị ngươi áp chế sao? Hà tất biết do còn cố hỏi. Đêm hôm đó dạ tập, nếu như không phải là bởi vì ngươi buổi tối tiểu tiện nguyên nhân, các ngươi còn có cái kia hắc miêu thôn tử người đều sớm chết sạch, nếu như hắn là giả ý nên hoặc ta, hà tất đem sự tình làm như vậy được đâu? Sở Hoàn Giang nói. Thế nhưng nếu như dùng bể trùng, không phải càng dễ dàng sao? Ta hỏi lại. Tinh anh đội người cũng không đều giống như ngươi sẽ uống say không còn biết gì, vậy trùng mặc dù công kích mặc dù càng khó phòng ngự, thế nhưng âm thanh lại quá rõ ràng, rất khó không bị bọn họ phát hiện. Đồng thời cái kia gọi là Giang Minh, hắn tinh anh vũ trang cũng chính khắc chế ta bảy trùng. Sở Hoàn Giang giải thích nói. Ta thở dài một hơi, vừa mới chuyển thân muốn đi, Sở Sông lại đem ta gọi lại. Ngươi đổ bật rơi. Ta nhìn hướng mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất yên tĩnh nằm một phần phong thư. Ta không lưng đem phong thư này nhặt lên, phong thư phía trên cũng không có viết bất luận cái gì chữ, không có bị dính lên ngậm miệng chỗ, lộ ra một góc có chút giấy ô bảng. Ta quỷ thần xui khiến đem tấm này không theo quy tắc trang giấy từ trong phong thư rút ra, lại nhìn thấy phía trên viết hai cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, cứu ta. Hai chữ này thoạt nhìn giống như là mới vừa viết trên giấy đồng dạng, ở bức bên trong mang theo một tia máu người mùi tanh. Mà nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ nhưng là, trên tờ giấy này mặt là Nhã Kỳ chữ viết. Dù cho trên tờ giấy này chỉ viết hai chữ, thế nhưng ánh mắt của ta lại thật lâu không thể rời đi. Đây là Nhã Kỳ cho ta thứ hai phong thư cầu cứu, thế nhưng giống như phía trước đồng dạng, không có lưu lại một điểm manh mối. Không đối. Ta nhìn xem trong tay tấm này có chút ố vàng giấy, đột nhiên cảm thấy tờ giấy này thoạt nhìn có chút quen mắt, ta lập tức kịp phản ứng, cái này không phải liền là phía trước tại Miêu Cương Mộ Sơn bên trên, Dương Phàm cùng Đỗ Lan giao thủ thời điểm, bị Đỗ Lan từ tay áo của hắn bên trong chém xuống cái kia mảnh giấy sao? Lúc ấy bởi vì ta gấp gáp trở lại trong thôn đối phó Sở Hoàng Giang, cho nên cũng không hề để ý tờ giấy này, về sau cũng dần dần quên đi. Nhã Kỳ vì sao lại tại cái này trang giấy bên trên lưu lại tin cầu cứu? Ta mang theo nghi hoặc, đem tờ giấy này lật lên, chỉ thấy tờ giấy này mặt khác là một bộ thủ công vẽ bản đồ, nhưng bởi vì đây chỉ là bản đồ không hoàn chỉnh một góc, cho nên rất khó phân biệt ra được phía trên này họa chính là địa phương nào. Chẳng lẽ nói, trên bản đồ này địa phương có thể để ta tiến về dị giới sao? Nhất định là như vậy, không phải vậy vì cái gì Nhã Kỳ nhất định muốn tại cái này trang giấy bên trên viết cầu cứu tin tức? Ta cầm cái kia bản đồ đi đến phòng cách ly phía trước, đem bản đồ thả tới thủy tinh bên trên đối Sở Hoàn Giang hỏi, ngươi biết trên bản đồ này chính là địa phương nào sao? Mặc dù không biết Dương Phàm mục đích, thế nhưng mục tiêu của hắn vẫn luôn là bái trùng giáo người, cho nên ta cảm thấy Sở Hoàn Giang có lẽ biết trên bản đồ này vị trí. Bản đồ? Ngươi cho rằng ta là cái gì? Sở Bách Độ sao? Tay này vẽ bản đồ một góc ta sao có thể nhận ra đây là? Chờ một chút, bản đồ này ngươi là từ đâu được đến? Sở Hoàn Giang con mắt lập tức trừng. Từ Dương Phàm nơi đó được đến. Ta nói, hắn làm sao có cái này bản đồ? Sở Hoàn Giang cau mày, sau đó nhìn ta nói, đây là chúng ta bái trùng giáo thánh địa trùng vương cung, lúc trước Si Vu Vương triệu hoán trùng vương địa phương, chỉ là cái này hoàn chỉnh bản đồ bị phân 13 phần, phân biệt từ bái trùng giáo 13 chi hậu duệ kế thừa, trong tay ngươi bản đồ chính là ta cái này một chi chỗ nhớ, cái điểm đen kia chính là trùng vương cung vị trí. Chẳng lẽ nói Dương Phàm là các ngươi cái kia một chi bái trùng giáo đồ? Ta nói, ngươi đi theo Dương Phàm giao thủ qua, ngươi gặp hắn dùng qua trùng sao? Sở Hoàn Giang hỏi lại. Ta lắc đầu. Chúng ta bái trùng giáo người dành nhất về dùng chính là trùng, hắn không cần trùng cũng liền có thể chứng minh hắn không phải bái trùng giáo người. Huống chi bái trùng giáo 13 chi, từ xưa đến nay đều chỉ là một cái sư phụ thu một cái đồ đệ, chúng ta cái này một chi tuyệt đối sẽ không nhiều ra một người như vậy. Sở Hoàn Giang sờ lên cái cằm, thư một tiếng nói, mặc dù không biết hắn là thế nào được đến bản đồ này, bất quá thoạt nhìn, bản đồ này lại càng giống là hắn cố ý lưu lại mồi nhử a. Sở Hoàn Giang ý tứ ta cũng minh bạch. Nguyên một tấm bản đồ rơi xuống một góc, đúng lúc là bị chúng ta chỗ bắt Sở Hoàn Giang chỗ ký ức cái kia một chỗ, đây quả thực đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Rõ ràng là cố ý thiết kế mới có thể làm đến a, có lẽ từ Sở Hoàn Giang tập kích tối cổ trại bắt đầu, Dương Phàm liền đã đoán được Sở Hoàn Giang sẽ bị chúng ta bắt đến. Bất quá, dù cho đây là một cái bẫy, ta cũng muốn đi tìm tòi hư thực. Bởi vì cái này cái gọi là Trùng Vương cung rất có thể là tiến về dị giới mấu chốt. Trùng Vương cung tại nơi nào? Ta đối Sở Hoàn Giang hỏi. Sở Hoàn Giang có chút ngoài ý muốn nhìn ta, làm sao? Biết rõ đây là mồi nhử, ngươi còn muốn đi cắn? Ta nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ta con mắt đi lòng vòng, không biết trong lòng tại tính toán gì. Trầm mặc chỉ chốc lát, Sở Hoàn Giang nói, ta có thể đem bản đồ này cho ngươi, bất quá bản đồ là lạc ấn tại ta trong đầu, để ta đem bản đồ vẽ ra đến, ngươi tối thiểu nhất muốn cho ta giấy bút ta. Chương 190, ta tâm kế hoạch nham hiểm. Chương 190, ta tâm kế hoạch nham hiểm. Ta có thể cho ngươi thân thỉnh giấy bút, thế nhưng đừng cho ta ra vẻ. Ta đối Sở Hoàn Giang nói, yên tâm đi, ta là bái trùng giáo đồ, không phải bút tiên. Không có khả năng dùng bình thường giấy bút liền triệu hoán đi ra cái gì ác linh. Sở Hoàn Giang nói, huống chi, liền xem như ta đuổi nghịch hoa chiêu gì, từ cái này nội bộ cũng không có biện pháp chạy đi à. Ta rời đi địa hạ lao phòng, trực tiếp đi cục trưởng văn phòng, đem bản đồ sự tình nói cho Dương Cục. Ngươi nhặt được mảnh đất kia cầu lấy ra cho ta xem một chút. Dương Cục nói. Ta đem cái kia bản đồ đưa cho Dương Cục. Dương Hàn Lâm nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó lại đem cái kia bản đồ lật lên, nhìn xem phía sau hai cái chữ bằng máu đối ta hỏi, đây là cái gì? Ta do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, đây là Nhã Kỳ thư cầu cứu. Nghe đến ta lời nói phía sau, Dương Hàn Lâm đem cái kia bản đồ thả tới một bên, tiếp lấy cúi đầu nhìn phía trước hắn nhìn bản kiện, không phê. Vì cái gì? Ta hỏi. Đây là mồi nhử. Dương Hàn Lâm nói, mặt khác, Lâm tiểu thư sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Ngươi không muốn lại làm vô vị ảo tưởng, dị giới bên trong nàng tất nhiên đã chết. Dương Hàn Lâm lời nói chạm đến trong lòng ta bảy ngược, ta mạnh mẽ đứng dậy đến, hai tay hung hăng đập vào trên bàn làm việc của hắn, gần như gầm rú chất vấn, ngươi lại không có đi qua dị giới, dựa vào cái gì nói Nhã Kỳ đã chết? Dương Hàn Lâm con mắt theo văn kiện bên trên rời đi nhìn về phía ta, ánh mắt sắc bén, có thể khiến người ta bản năng sinh ra e ngại. Thế nhưng hiện tại trong lòng ta bị phẫn nộ chỗ lấp đầy, cũng không có tránh né hắn ánh mắt, mà là đón hắn ánh mắt trừng trở về. Thật giống như, nếu như ta hiện tại thu hồi ánh mắt, chẳng khác nào ta thừa nhận Nhã Kỳ chết đồng dạng. Chỉ có cái này ta không thể thừa nhận. Dương Hàn Lâm cùng ta nhìn nhau một lát, cuối cùng mở miệng, ta gặp qua Tư Không Độ, ta cũng hỏi thăm qua hắn dị giới là một cái dạng gì địa phương. Nghe đến cái tên này, ta không khỏi hít sâu một hơi, đó là ta biết một cái duy nhất đối dị giới có hiểu biết người, cũng là ta vẫn muốn tiếp xúc người. Ta nhìn xem Dương Hàn Lâm, hết sức chăm chú, cẩn thận nghe lấy hắn nói tới mỗi một câu lời nói, sợ bỏ sót cái gì mấu chốt mừng rỡ. Tư Không Độ nói với ta, dị giới là giết chóc phá hư nguyền rủa tổn thương bệnh thống khổ các loại ác độc từ ngữ cũng vô pháp hình dung địa phương, hắn từng gặp qua ở nơi nào ngộ nhập dị giới nhân loại, thế nhưng bọn họ lại phải bị dị giới đặc tu bệnh cùng nguyền rủa tổn thương, mỗi ngày muốn chịu đựng sống không bằng chết thống khổ, dù cho sống sót, dù cho có thông hướng chúng ta thế giới thông đạo, bọn họ cũng đã không về được. Vì cái gì? Ta hỏi. Bọn họ đã cùng dị giới bóng tối hòa làm một thể. Tư Không Độ là nói như vậy, ta không biết ý tứ của những lời này, bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần biết nhân loại tiến vào dị giới vậy liền về không được điểm này là được rồi. Nói đùa cái gì? Tư Không Độ hắn không phải trở về rồi sao? Ta cùng Giang Minh không phải cũng đều trở về rồi sao? Ta không thể tin được Dương Hàn Lâm lời nói, hoặc là nói là không muốn tin tưởng. Dương Hàn Lâm nói, đó là các ngươi tiến vào dị giới thời gian ngắn ngủi, Tư Không Độ từng phòng đoán qua, nhân loại tiến vào dị giới nhiều nhất không thể vượt qua một tháng. Nói cho ta, Lâm tiểu thư đến dị giới bao lâu? Ta trầm mặc một lát, nhìn xem Dương Hàn Lâm nói, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là Tư Không Độ phỏng đoán bất quá là một loại khả năng mà thôi, cũng không thể chứng minh cái gì. Thật sự là quả cường. Dương Hàn Lâm lắc đầu nói, không quản ngươi có tin hay không, loại này rõ ràng mỗi nhử ta là sẽ không để ngươi đi đụng vào. Ra ngoài đi. Ta từ Dương Hàn Lâm văn phòng đi vào trong đi ra, Dương Hàn Lâm quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, dù cho lại cùng hắn cãi nhau cũng không thay đổi được cái gì, muốn có được tấm bản đồ kia, sợ rằng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Chỉ là giam giữ Sở Hoàn Giang địa phương tại dưới đất, dù cho ta đi xuống cũng cần có Dương Hàn Lâm phê chuẩn. Liên xem như ta có thể lẻn vào đến địa hạ lao phòng, thế nhưng giam giữ Sở Hoàn Giang cửa tù cũng có mật mã khóa chỉ tay khóa chờ 3-4 loại khóa cố, trừ phi chuyên môn cho hắn đưa cơm nhân viên, nếu không cũng căn bản không cách nào cho hắn đưa thứ gì. Ta về nhà, một đêm không ngủ, cũng không có nghĩ ra một cái chú ý đến. Giữa trưa ngày thứ hai, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Ta vừa đem điện thoại kết nối, liền nghe đến Hắc Mạn Ba âm thanh, "Tần Dương, mau tới trạm xe đó ta." Ta cuối cùng thoát ly miệng cọp rời đi chi cục, dấu mép của ta cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. "Ngươi đến Lâm Giang?" Ta có chút ngoài ý muốn. "Ân." Cục trưởng thần bí hề hề cho Hàn Dư một cái nhiệm vụ đặc thủ, cho nên liền để cho ta tới Lâm Giang hiệp trợ ngươi. "Ngươi có thể yên tâm, trước khi tới ta đã đem chúng ta hai riêng phần mình phụ trách nội dung đều nghĩ kỹ, ngươi quản công tác, ta bao ăn uống. Trừ cái gì ác linh loại hình đồ vật, đều là ngươi đi đối phó, công lao ta sẽ không cùng ngươi cướp. Đến mức nếu có món gì ăn ngon, ta sẽ chủ động giúp ngươi đem những cái kia vạn ác thức ăn ngon ăn hết, để ngươi bảo trì ngươi bây giờ cái này hoàn mỹ hình thể. Tính toán, ngươi vẫn là về chi của ta." Ta nói. "Uy, ta nói bừa. Có thể tuyệt đối đừng để Dương Hàn Lâm tên kia nghe đến, không phải vậy thật sẽ cho ta lại nhận trở về a, đồng thời ta đến Lâm Giang cũng không phải là đến chơi." Hắc Mạn Ba âm thanh đột nhiên biến thành có chút nghiêm túc lên, "Ngươi chẳng lẽ còn không có nghe nói sao? Lâm Giang thị Tân Giá tiểu khu cư dân, gần nhất buổi tối luôn có thể nghe đến không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng tim đập, khả năng là trong khu cư xá có tà tâm. Cái gọi là tà tâm, cổ đại lại xưng là kế hoạch nham hiểm. Không giống với ác linh nguồn gốc từ dị giới, kế hoạch nham hiểm hoàn toàn là tại chúng ta vị trí cái này thế giới sinh ra đồ vật. Nghe nói chỉ có tại lớn âm chi địa, tăng thêm cực nặng oán khí nơi tụ tập mới có thể xuất hiện kế hoạch nham hiểm. Kế hoạch nham hiểm một thành, liền sẽ tại trong phạm vi nhất định tạo thành thai động vực. Tại cái này thai động vực nội người tại buổi tối nếu như ở loại địa phương này qua đêm lời nói, liền sẽ nhiễm lên kế hoạch nham hiểm chi tức trong bụng liền sẽ sinh ra quỷ anh. Nhiễm lên kế hoạch nham hiểm chi tức người lúc đầu sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, thế nhưng theo thời gian một bên dài, tại trong đêm liền sẽ nghe đến cùng loại tim đập âm thanh, đó chính là kế hoạch nham hiểm nhảy lên âm thanh. Nếu như không nhanh chút đem cái tiêu kế hoạch nham hiểm diệt trừ, nhiều thì nửa tháng, ít thì 7 ngày, quỷ anh liền sẽ phá thể mà ra. Đến lúc đó chẳng những bị quỷ anh ký sinh người sẽ chết, liền phụ cận người cũng sẽ đụng phải quỷ anh tập kích. Nếu như nói Tân Giá tiểu khu cư dân hiện tại đã có thể nghe đến tiếng tim đập, như vậy nhất định phải nhanh lên tìm tới kế hoạch nham hiểm. Ta lập tức lái xe đến nhà ga, tiếp Hắc Mạn Ba, cùng nhau đi tới Tân Giá tiểu khu. Tân Giá tiểu khu là một chỗ xây mới tiểu khu, nằm ở cái kia ngọ dạ ảnh viện cùng Giang Minh gia biệt thự ở giữa một mảnh hoàng kim khu vực, nơi này nhà lầu không nhiều, càng nhiều hơn chính là một chút biệt thự. Trong cư xá phong cảnh tú lệ, độ chiếu sáng cũng rất tốt, bất quá làm ta một bước vào cái này tiểu khu cửa lớn thời điểm, ta liền cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị trên lưng nặng nề tay lại đồng dạng, liền cất bước đều cảm thấy khó khăn. Chương 191, bác sĩ thú y Hắc Mạn Ba. Chương 191, bác sĩ thú y Hắc Mạn Ba. Tân Giá tiểu khu là lâm viên thức phong cách, lấy phong cảnh ưu mỹ xem như lớn nhất bán điểm. Thế nhưng trong mắt của ta, cái này cỏ xanh vờn quanh tiểu khu lại cũng không là cái gì mỹ lệ địa phương. Màu đỏ toán khi đã nồng đậm giống như máu loãng đồng dạng tại trên mặt đất chảy xuôi, màu đen chẳng lành giống như sương mù dày đặc đồng dạng đem cái này tiểu khu bao phủ, liền phảng phất ánh mặt trời đều không thể chiếu vào đồng dạng. Nơi này, làm sao sẽ có như thế nồng hoàn khí? Ta kinh ngạc nhìn một phía. Liền xem như nhiệt linh ẩn hiện địa phương, cũng sẽ không có loại này đều giống như thực chất đồng dạng oán khí a, có thể cái này tiểu khu dưới mặt đất là một chỗ cổ chiến trường, vạn người hô a. Hắc Mạn Ba nói, mặc dù nói, cho dù là cổ chiến trường, trải qua vô số tuế nguyệt làm hao mòn, oán khí cũng sẽ dần dần biến mất, thế nhưng nếu như cái này dưới đất có phong thi đất tầng đất lời nói, cũng sẽ đem cái này vô tận oán khí phong tồn, vô số tuế nguyệt chẳng những không cách nào đem cái này oán khí làm hao mòn, ngược lại sẽ dẫn đến oán khí càng ngày càng nhiều. Nhà đầu tư tại cái này địa phương xây lầu động thổ dẫn đến phong thi đất tầng đất bị hao tổn, oán khí liền sẽ tràn ra tới, biến thành cái dạng này. Hắc Mạn Ba nói tới phong thi đất là một loại đặc thù thổ chất, là cơ thể người tại bị giết về sau, huyết nhục xương tại đặc thù hoàn cảnh tác dụng phía dưới, biến thành bùn đất, một người trưởng thành thi thể nhiều lắm là có thể biến thành một nắm đất. Phong thi đất thoạt nhìn cùng bình thường bùn đất không thể nghi ngờ, nhưng lại có phong tồn oán khí tác dụng. Nghe nói là cổ nhân dùng để hạ nguyền rủa thời điểm một loại tài liệu quý giá, nghe nói có loại này tài liệu cái kia lập xuống nguyền rủa liền tất nhiên sẽ thành công. Chỉ là loại này tài liệu thưa thớt, nếu quả thật giống như Hắc Mạn Ba suy đoán như thế, vậy liền cái này toán khí đến xem, tiểu khu dưới mặt đất chí ít có ít nhất là từ mấy vạn người thi thể biến thành phong thi đất, mới có thể phong tồn nhiều như thế bản khí. Giống như cùng là trăm sông vào biển đồng dạng, cái này vô tận đoán khí đều sẽ hướng về kế hoạch nham hiểm phương hướng dũng mãnh lao tới, đến xem như kế hoạch nham hiểm chất dinh dưỡng. Ta cùng Hắc Mạn Ba cùng nhau theo đoán khí mà đi, đi tới tiểu khu khu dân cư. So với tiểu khu bên ngoài, nơi này đoán khí càng thêm nồng đậm, để ta đi tại nơi này, đều cảm thấy dưới chân tựa như đạp nhựa cao su đồng dạng, sền sệt. Thật sự là biết bắt nhất tình huống phát sinh a. Hắc Mạn Ba nhìn xem đoán khí chỗ chỗ tụ tập nói, cái này vô tận đoán khí tràn vào đến một ngôi biệt thự bên trong, đây đối với chúng ta điều tra không thể nghi ngờ là một cái phiền toái. Bởi vì cho dù là có cảnh sát thân phận, chúng ta cũng không thể tùy ý xâm nhập đến người khác trong nhà, đây đối với chúng ta tìm kiếm kế hoạch nham hiểm hạch tâm không thể nghi ngờ là một cái lớn phiền phức. Liên tại ta cùng Hắc Mạn Ba khổ tại suy nghĩ dùng dạng gì lý do có thể tiến vào biệt thự này thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy bả vai bị người vỗ một cái. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy đứng sau lưng chính là tiểu khu một cái bảo an, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ta cùng Hắc Mạn Ba, "Uy, hai người các ngươi không phải chúng ta tiểu khu các gia đình à?" Tại bên cạnh hắn đứng một cái ôm chó mập mạp nữ nhân kia chỉ vào chúng ta nói, "Chính là bọn họ." Ta mới vừa cùng ta bảo bối ăn cơm xong trở về, liền thấy hai người bọn họ tại trước cửa nhà ta lén lén lút lút, xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Không phải kẻ trộm, chính là ngấp nghé ta sắc đẹp biến thái. Sắc đẹp. Ta nhìn xem nữ nhân kia cái kia mập đều rất giống con toy đồng dạng hình thể, thực tế không cách nào đem nàng cùng sắc đẹp cái từ này liên hệ với nhau. Bất quá càng làm cho ta cảm thấy nhức đầu, nhưng là nữ nhân này là cái này biệt thự chủ phòng, hiện tại để nàng có ấn tượng xấu, sợ là chúng ta một hồi yêu cầu tiến vào trong nhà của nàng, nàng càng sẽ không đồng ý đúng vào lúc này. Hắc Mạn Ba lại sẽ tới, nhìn nữ nhân kia một chút trong ngực ôm mini bật chó, hỏi, ngươi con chó này mấy ngày gần đây không thích ăn đồ vật à? Làm sao ngươi biết? Nữ nhân nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi. Ta là một cái bác sĩ thú y. Hắc Mạn Ba cười cười, sau đó hỏi tiếp, ngươi con chó này có phải là mấy ngày gần đây trời vừa tối liền không khỏi kêu to, đến khoảng 12 giờ lại nút ở góc tường phát ra ô ô gọi tiếng, còn thường xuyên thích cào tường. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, không sai, ngươi quả thực quá thần. Ta mang ta bảo bối đi những cái kia bác sĩ thú y viện kiểm tra, đám kia lang băng kiểm tra nửa ngày cũng không có tra ra cái gì đến. Ngươi vậy mà nhìn một chút liền nhìn ra. Ta lại một bên nhíu môi, bác sĩ thú y viện kiểm tra không đi ra đó là bình thường, con chó nhỏ này sở dĩ sẽ có Hắc Mạn Ba nói tới những cái kia phản ứng, hoàn toàn là bởi vì động vật so với người giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được cái này tiểu khu bên trong chẳng lành cùng bản khí. Đến mức 12 giờ khuya sẽ núp ở góc tường, đó là bởi vì tại nửa đêm, âm khí lên cao bản khí nặng nhất, con chó nhỏ này tự nhiên sẽ cảm thấy nguy hiểm. Bất quá loại này sự tình bị Hắc Mạn Ba tiểu nói này đi ra, nhưng để người cảm giác hắn giống như là một cái thần y đồng dạng. Tối thiểu nhất nữ nhân kia là nghĩ như vậy, chính cầu Hắc Mạn Ba cho nhà nàng chó con hốt thuốc đâu. Đây chính là một cái cơ hội, chỉ cần lấy con chó nhỏ này xem như chỗ đột phá, Hắc Mạn Ba tùy tiện tìm một cái lý do gì, chúng ta đều có thể tiến vào biệt thự này bên trong. Bất quá lúc này đã thấy Hắc Mạn Ba nhìn quanh một cái xung quanh, nói, ta nhưng thật ra là đến cho ta một cái bạn học cũ nhà sủng vật chó xem bệnh, bất quá đến cái này về sau có chút lạc đường. Có lẽ bằng hữu của ta nhà là ở bên kia. Nữ nhân vội vàng kéo lại Hắc Mạn Ba, bác sĩ, ngài chờ một chút. Ngài bạn học cũ nhà ở đâu một hồi ta cho ngươi chỉ đường, nơi này ngươi không biết đường ta quen thuộc a, ngài trước giúp nhà ta bảo bối nhìn xem bệnh thế nào. Ngài nhìn nhà ta bảo bối bệnh, đều gây không có ta cánh tay lớn. Trên đầu ta hát tuyến một phát. Trong lòng thầm nghĩ, không có ngươi cánh tay thô, cái kia hoàn toàn không phải là bởi vì chó gầy, mà là bởi vì ngươi mập a. Tựa như lo lắng Hắc Mạn Ba sẽ chạy đồng dạng, nữ nhân này vậy mà lại ép lôi kéo, đem Hắc Mạn Ba lôi đến trong nhà của nàng, đồng thời còn đối cái kia phía trước nàng tìm đến tiểu khu bảo an hô, ngươi còn đứng ở cái kia làm gì? Nhanh cho vị bác sĩ này bằng hữu cũng cho mời đến nhà ta đến a. Ta nhìn nhân viên an ninh kia hướng ta vươn tay ra, ta vội vàng nói, đừng lúc đích, chính ta đi. Đi vào biệt thự này bên trong, trong lòng ta không khỏi cảm khái quả nhiên gừng càng già càng cay, Hắc Mạn Ba cái này một trận lừa gạt, nữ nhân này liền chủ động cho chúng ta mời đến nhà nàng biệt thự tới. Mời Hắc Mạn Ba cùng ta ngồi xuống về sau, nữ nhân cười rạng rỡ đối Hắc Mạn Ba nói, vừa rồi không biết ngài là lạc đường, có chỗ hiểu lầm, còn hy vọng ngài đừng nên trách. Cái kia ngược lại là không có gì, dù sao một cái nữ nhân già, cẩn thận một chút cũng là nên. Hắc Mạn Ba nói, tất nhiên đã đến trong nhà ngươi, liền mời em ngươi bảo bối cho ta xem một chút ta. Nữ nhân vội vàng nhẹ gật đầu, đem trong ngực chó con đưa cho Hắc Mạn Ba, bác sĩ ngài cứ việc nhìn, chỉ cần chưa khỏi nhà chúng ta bảo bối, liền xem như nhiều tiền hơn nữa ta đều cho. Hắc Mạn Ba làm bộ nhìn một chút cái kia chó con, sau đó đối với nữ nhân nói, ngươi con chó này bệnh không nặng, ta mở một bộ thuốc uống liền sẽ tốt, chỉ là chương 192, tà tâm. Chương 192, tà tâm. Nữ nhân bị Hắc Mạn Ba câu này có thể là treo lên khẩu vị, hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt chừng chừng đậu nành lớn nhìn chằm chằm Hắc Mạn Ba, chờ lấy bọn dưới. Bất quá Hắc Mạn Ba lại chỉ là sợ lấy cái kia chó con, không hề nói chuyện. Cái này có thể lo lắng nữ nhân kia, nàng nhìn xem Hắc Mạn Ba nhịn không được hỏi, bác sĩ, chỉ là cái gì à? Hắc Mạn Ba vươn tay ra trà sát ngón tay, nữ nhân lập tức hiểu ý, từ túi sách bên trong lấy ra mấy tấm hồng nhân đầu đưa cho Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba thì một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dạng, đem tiền kia tiếp nhận, nhét vào túi áo sau đó nói, chữa bệnh cái gì trọng yếu nhất? Tại trị tốt bệnh đồng thời, giải quyết nguyên nhân bệnh không cho cái này bệnh tái phát, đây mới là trọng yếu nhất. Mà cái này sinh bệnh nguyên nhân, thiên tiên di chuyển hoặc là đồ ăn thức uống không làm hoặc là hoàn cảnh nhân tố, người dạng này, động vật cũng là dạng này. Vậy nhà ta bảo bối sinh bệnh nguyên nhân là, nữ nhân nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi. Hoàn cảnh nhân tố. Hắc Mạn Ba nói. Không thể nào. Tiểu khu chúng ta hoàn cảnh là phụ cận tốt nhất, nữ nhân nói. Ta nói không phải tiểu khu, mà là trong nhà ngươi hoàn cảnh. Hắc Mạn Ba nói. Nhà ta hoàn cảnh, nữ nhân cái mũi co rút lấy hít hà, không khí cũng rất tốt ta. Cái gọi là hoàn cảnh có thể cũng không chỉ không khí cùng vệ sinh, ở không trang trí, trong phòng trang trí các loại đều sẽ tạo thành một loại đặc thù từ trường, từ đó can thiệp đến gian phòng bên trong người cùng sùng vật khỏe mạnh. Hắc Mạn Ba nói. Người thuyết pháp này, phía trước đến nhà chúng ta một cái phong thủy đại sư cũng đã nói. Ngài chẳng lẽ cũng hiểu phong thủy? Đương nhiên, ta chẳng những hiểu người phong thủy, liền động vật phong thủy ta cũng hiểu. Vậy ngài mau giúp ta nhà xem một chút đi, nữ nhân không kịp chờ đợi nói, cái kia nhìn xem Hắc Mạn Ba ánh mắt liền tựa như là nhặt đến bảo đồng dạng. Ta nhìn xem Hắc Mạn Ba, lúc này trong lòng đối hắn sùng bái chi tình, giống như nước sông quần quật đồng dạng. Hắn dăm ba câu này liền cho nữ nhân này nói chủ động mời chúng ta tại nhà nàng biệt thự bên trong nhìn khắp nơi. Tầng một Hắc Mạn Ba cùng ta chỉ là qua loa nhìn một chút, bởi vì chúng ta đều nhìn thấy, những cái kia từ nhỏ khu bốn phía tràn vào đến đoàn khí, toàn bộ đều tuôn hướng tầng 2. Ta cùng Hắc Mạn Ba cùng nhau lên tầng 2, Hắc Mạn Ba làm bộ nhìn hai cái gian phòng về sau, chúng ta cuối cùng đi tới cái kia căn phòng thứ 3 trước cửa. Cửa phòng bị đẩy ra một sát na, vô tận đoán khí tựa như vỡ đê hồng thủy động dạng tuôn ra, để ta một nháy mắt có một loại phảng phất rơi vào hầm băng cảm giác, không khỏi run lên một cái. Phù phù, phù phù. Trong phòng truyền ra phảng phất tim đập đồng dạng âm thanh. Ta có thể nhìn thấy, tại cái kia nồng đậm như nước oán khí bên trong, có một cái chừng cao hơn 2 mét to lớn trái tim trong phòng nhảy lên, vô số oán khí theo phía dưới tràn vào đến cái này tà tâm bên trong, lại hóa thành nhiều lần khói đen, từ cái này tà tâm phía trên tuôn ra, hướng bên ngoài phiêu đãng. Ta cùng Hắc Mạn Ba liếc nhau một cái, Hắc Mạn Ba đối nữ nhân kia nói, trong phòng này phong thủy rất có vấn đề a, cẩn thận tốt sửa một cái, trong phòng không có cái gì vật phẩm quý giá a. Nữ nhân lắc đầu, đây là phòng khách, bên trong không có gì. Vậy liền tốt, bởi vì gian phòng kia tụ tập quá nhiều đối sùng vật bất lợi ải ẩn, chúng ta một hồi muốn đem cái này cửa phòng đóng lại, không phải vậy sẽ dẫn đến toàn bộ trong nhà đều tràn ngập loại này không tốt ải ẩn, thậm chí có thể để các ngươi nhà cậu cậu mắc bệnh nan y liễu. Vậy các ngươi nhanh cho cửa đóng lại a, nữ nhân vội vàng nói. Hắc Mạn Ba theo ta đi vào cái kia phòng khách bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại. Ta cẩn thận quan sát cái này tà tâm đến, tà tâm bởi vì là nồng độ cao oán khí chỗ tập hợp mà thành, cho nên hiện ra hơi mở hình dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại cái này tà tâm bên trong, còn có một cái giống như hài nhi phôi thai đồng dạng tồn tại, đó là chân quỷ thai, cũng được gọi là quỷ vương thai. Quỷ vương thai thực lực mạnh mẽ, đồng thời có thể khống chế tất cả từ kẻ ký sinh trong cơ thể phá thể mà ra những cái kia bình thường kế hoạch nham hiểm. Phản phất cảm nhận được cái gì, cái kia kế hoạch nham hiểm con mắt đột nhiên mở ra, nhìn hướng ta cùng Hắc Mạn Ba. Cái kia tử tà tâm bên trong tuân giá hắc khí cũng tại lúc này giống như phong bạo hướng về ta cùng Hắc Mạn Ba của tới. Chậc chậc, vùng vẫy dây chết sao? Hắc Mạn Ba một mặt khinh thường biểu lộ, từ trong ngực móc ra một tấm phù chú đón cái kia màu đen phong bạo ném một cái. Cái này phù chú giữa không trung bên trong đốt lên ngọn lửa màu vàng, sau đó hóa thành một mặt kim quang vách tường nằm ngang ở ta cùng Hắc Mạn Ba trước người, cái này màu đen phong bạo thổi tới phía trên, lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Tà tâm bên trong kế hoạch nham hiểm có chút bất an giật giật thân thể, hai cái tay nhỏ hướng về ta cùng Hắc Mạn Ba đưa ra ngoài, làm ra cầm nắm động tác. Lúc này ta chỉ cảm thấy cái cổ phảng phất bị người bóp lấy đồng dạng, bất quá loại này lực lượng đối với có ác linh tinh hoa ta đến nói lại có thể không đáng kể. Mà một bên Hắc Mạn Ba trên thân vào lúc này dâng lên kim quang, một mặt nhẹ nhõm lấy ra một tờ chỉ phù đi tới cái kia tà tâm bên cạnh, đem tờ giấy kia phù đột nhiên đặt tại tà tâm phía trên. Nguyên bản ổn định nhảy lên tà tâm, lập tức giống như nhận lấy cái gì kịch liệt kích thích đồng dạng, bắt đầu kịch liệt nhảy lên, mà cái kia còn chưa thành hình kế hoạch nham hiểm càng là kịch liệt co gắp, hai cái tay nhỏ đem đầu ôm lấy, một bộ thống khổ bộ dạng. Chỉ phù dán lên bất quá 3 giây, cái kia tà tâm giống như cùng là bị thổi nổ khí cầu đồng dạng, phanh một cái nổ tung lên, bên trong cái kia kế hoạch nham hiểm cũng từ giữa không trung bên trong rơi vào trên mặt đất, nó mở ra cặp kia không có con ngươi con mắt, ảm đạm con mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm ta cùng Hắc Mạn Ba. Bất quá nó cũng không có thành hình, tại tà tâm bên trong thời điểm còn có một chút ý lực, thế nhưng tà tâm đã vỡ vụn, cái này không thành hình kế hoạch nham hiểm so bình thường hài nhi cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Hắc Mạn Ba đi đến cái này kế hoạch nham hiểm bên cạnh, trong tay xuất hiện lần nữa một tấm phù chú, cái này phù chú trong tay hắn thiêu đốt, hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, bị Hắc Mạn Ba đâm vào cái kia kế hoạch nham hiểm trong cơ thể, kế hoạch nham hiểm thân thể phát ra tư tư âm thanh, càng ngày càng nhỏ. Tiếng kêu thống khổ theo nó trong miệng phát ra, nó hướng về phía ta cùng Hắc Mạn Ba giống như nguyền rủa đồng dạng gào thét, không có kết thúc, các ngươi đều sẽ chết. Kế hoạch nham hiểm câu nói này để ta cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, đồng thời cũng cảm thấy một tia bất an, ta theo bản năng hỏi, cái gì không có kết thúc? Kế hoạch nham hiểm không có trả lời ta, chỉ là tại biến mất phía trước một khắc phát ra một tiếng khiến người cảm thấy rùng mình tiếng cười. Hắc Mạn Ba, ngươi cảm thấy nó mới vừa nói không có kết thúc là chỉ cái gì? Ta nhìn xem kế hoạch nham hiểm biến mất địa phương, đối Hắc Mạn Ba hỏi. Là tại chỉ cái này trong khu cư xá đoán khí à, trong khu cư xá đoán khí một ngày không nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy liền có khả năng lại lần nữa sinh ra tà tâm kế hoạch nham hiểm. Hắc Mạn Ba nói, bất quá có ta Hắc Mạn Ba tại cái này, điểm này đoán khí đáng là gì? Nhìn ta cho những này đoán khí toàn bộ hóa giải mất. Hắc Mạn Ba nói xong, lấy ra một nắm lớn phụ chú, sau đó đem những này phụ chú vẩy hướng lên bầu trời, thế nhưng những này phù chú lại lơ lửng giữa không trung bên trong, chưa từng rơi xuống. Chỉ nghe Hắc Mạn Ba miệng lẩm bẩm, ngay sau đó, những cái kia phù chú liền hóa thành từng đạo kim quang, bay ra ngoài cửa sổ, phóng lên tận trời, ngay sau đó, vô tận kim quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất hạ một tràng mưa ánh sáng đồng dạng, bất luận là oán khí vẫn là những cái kia chẳng lành khí tức, tại cái này kim quang phía dưới, đều tiêu tán vô tung. Sau khi làm xong những việc này, Hắc Mạn Ba cùng ta đem trong phòng này cái bàn giường tùy ý đổi một cái vị trí, dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ, không phải vậy đưa tới hoài nghi, có khả năng sẽ nóng bên trên phiền toái không cần thiết. Làm ta cùng Hắc Mạn Ba từ nữ nhân kia nhà rời đi thời điểm, nữ nhân kia còn nhiệt tình cho Hắc Mạn Ba một xấp tiền giấy, Hắc Mạn Ba cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Dựa theo hắn lại nói, nếu như tiền này không thu, cái kia mới sẽ gây nên người khác hoài nghi. Đến mức phía trước lừa gạt nữ nhân kia nói tới đến nhà bằng hữu, Hắc Mạn Ba cũng chỉ là một câu đi nhầm tiểu khu liền cho hồ lộc qua. Ta tâm kế hoạch nham hiểm sự kiện, nhìn như giải quyết tốt đẹp. Chương 193, hai biên tả tâm. Chương 193, hai biên tả tâm. Ăn xong cơm tối, ta ngồi tại trên ghế sofa, tràn trọc có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Cái kia kế hoạch nham hiểm trước khi chết lời nói, một mực tại ta trong đầu quấn quẩn, có lẽ là vì ta đa tâm, thế nhưng ta luôn có một loại sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết cảm giác. Bất an trong lòng, điều động ta từ trong nhà đi ra ngoài, lại lần nữa đi tới cái kia tân giã tiểu khu bên trong. So với tới ban ngày lúc tân giã tiểu khu cái kia oán khí giống như nước chẳng lành đầy trời tình cảnh, hiện tại cái này trong cư xá tất cả thoạt nhìn bình thường nhiều. Không có oán khí, không có chẳng lành. Liền cái kia tòa nhà có tà tâm xuất hiện biệt thự xung quanh, cũng đều tất cả bình thường. Thoạt nhìn thật sự là ta nghĩ nhiều rồi, át tại xác định nơi này tất cả bình thường về sau, yên lòng ta hướng trong nhà đi đến, trên đường lại đi qua đầu kia buôn bán người giấy tượng đồng khu phố. Nơi này là ta lần đầu cùng Giang Minh gặp nhau địa phương, cũng có thể nói là thay đổi ta cả đời địa phương. Chỉ là từ khi lần kia dị giới đại môn mở ra về sau, ngọ ra ảnh viện liền cũng vĩnh viễn biến mất. Ta không tự chủ dừng bước lại, hướng về kia đen nhánh khu phố bên trong nhìn, nơi này ban ngày liền thiếu đi có người đến, ban đêm càng là ít ai lui tới, liền đèn đường hỏng, cũng không có người sửa chữa, chỉ có ánh trăng nhu hòa chiếu sáng, cả con đường bên trên chỉ có một đầu chó hoang ghé vào thùng rác bên cạnh tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên, tại cái kia hắc ám bên trong, ta thấy được một đạo một bộ áo trắng thân ảnh, đó là một thiếu nữ bóng lưng, đứng cô đơn ở con phố kia trên đường, đưa lưng về phía ta, tóc dài đen nhánh theo gió đêm quét mà nhẹ nhàng tung bay, tại bầu trời kia bên trong tung xuống dưới ánh trăng, nàng xem ra giống như cùng là bất cứ lúc nào cũng sẽ đáp lấy cái này gió mát bay lên nguyệt cung tiên tử đồng dạng. Thiếu nữ phảng phất cảm nhận được ánh mắt của ta, xoay đầu lại. Cái kia mang theo đau thương một bên mặt với ta mà nói, nhưng là quen thuộc như vậy. Nhã Kỳ, ta không biết nàng có thể hay không giống như phía trước mấy lần đồng dạng, tại ta chạy tới thời điểm nàng liền sẽ biến mất, thế nhưng ta biết, nếu như ta liền đi qua đều chẳng qua đi lời nói, vậy liền có thể tiếp xúc đến nàng cơ hội đều sẽ mất đi. Ta bước nhanh hướng về nàng chạy đi, thế nhưng làm ta bước chân bước vào đến con đường này thời điểm, Nhã Kỳ thân ảnh liền biến mất, thế nhưng ta lại cảm giác dưới chân cứng rắn đường nhựa lại tựa như biến thành vũng bùn đầm lầy đồng dạng. Ta cúi đầu nhìn, không khỏi sửng sở, bởi vì trên mặt đất vậy mà rung động đỏ thẫm giống như chất lỏng đồng dạng oán khí. Cái này oán khí vậy mà so cái kia tân dã tiểu khu bên trong càng thêm nồng đậm. Phù phù, phù phù. Như là nhịp tim đồng dạng âm thanh tại bên tai ta vang lên, ta có thể xác định, đây là tà tâm nhảy lên âm thanh, đồng thời, từ cái này tà tâm nhảy lên âm thanh đến phán đoán, cái này tà tâm ít nhất so tân giá tiểu khu bên trong cái kia còn lớn. Nhất định phải nhanh lên tìm tới cái này tà tâm. Ta vội vàng theo những cái kia oán khí trô hướng chạy phương hướng chạy đi, thế nhưng không có chạy hai bước, trên mặt đất oán khí lại đều sôi trào lên, những này oán khí hóa làm từng cái đỏ thâm hình người hư ảnh, hướng lên bầu trời trăng tròn bay đi. Trong sáng trên mặt trăng, bắt đầu xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, dần dần đem một vầng trăng toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, cái kia trở nên đỏ như máu trăng tròn tựa như cùng là nghiêng đổ xuống miệng chén đồng dạng, hoán khí từ trong đó tuôn ra, rồi tại cả con đường bên trên, trang diện này liền như là hạ một tràng huyết vũ đồng dạng. Một màn này, để ta không khỏi nhớ tới ta phía trước nhìn qua bản kia ghi chép tà tâm kế hoạch nham hiểm sách, phía trên có một đoạn như vậy lời nói, huyết vũ hàng, kế hoạch nham hiểm thành. Cái này huyết vũ giáng lâm, liền đại biểu cho tà tâm đã đến tối hậu con đầu. Kế hoạch nham hiểm cùng Quỷ Vương Thai đều muốn lần lượt sinh ra. Nếu như không nhanh chút tìm tới cái kia tà tâm vị trí, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng. Chỉ là trên đất oán khí tại vừa rồi một sát na kia cũng bay đến bầu trời bên trong, ta hiện tại chỉ biết là một cái ước chừng phương hướng mà thôi, cái này không thể nghi ngờ vì ta tìm kiếm tà tâm tăng lên độ khó. Ta một bên hướng về vừa rồi nhìn thấy những cái kia oán khí trôi chạy xuôi phương hướng chạy đi, một bên lấy ra điện thoại gọi thông Hắc Mạn Ba dãy số. Gần như tại ta đè xuống bay số điện thoại chốt một cái mắt, điện thoại liền tiếp thông. Không đợi ta nói chuyện, Hắc Mạn Ba cái kia hơi có vẻ thanh âm lo lắng, liền truyền vào đến trong thai của ta, "Tần Dương, ngươi trước đừng nói, nghe ta nói, ngươi bây giờ nhanh đi Giang Minh ra biệt thự. Chúng ta đều mắc lửa, cái kia tân giả tiểu khu kiến trúc bản thân liền hợp thành một cái trận pháp, nơi đó oán khí là bị cái kia trận pháp từ địa phương khác dẫn qua, cái kia tà tâm cũng là nhân tạo, ta liền nói tà tâm kế hoạch nham hiểm làm sao sẽ yếu đuối như vậy. Hiện tại mặt khác hai chỗ tà tâm kế hoạch nham hiểm sợ rằng đều đã sắp chín rồi. Giang Minh ra cũng có một cái tà tâm kế hoạch nham hiểm." Ta nghe đến Hắc Mạn Ba lời nói trong lòng càng kinh ngạc. "Cái gì gọi là cũng? Ngươi bây giờ chẳng lẽ tại ta tại một chỗ khác, bên này đã hạ xuống huyết vũ. Ta lúc đầu muốn đánh điện thoại cùng ngươi cầu cứu." Ta đối Hắc Mạn Ba nói. "Ta xem ra không giúp được ngươi, ngươi trước đi một mình đi đối phó cái kia tà tâm kế hoạch nham hiểm. A, ta đi Giang Minh ra bên trong đối phó một những, đáng ghét, Giang Minh gia cái kia phủ cận từ đâu tới lớn như vậy mà khí? Hắc Mạn Ba lẩm bẩm một câu, hai chúng ta người nào giải quyết về sau, đều muốn cho đối phương gửi cái tin nhắn, nếu như ngươi giải quyết xong về sau, không có nhận đến ta tin nhắn liền tới giúp ta, ta cũng đồng dạng, chưa lấy được tin nhắn liền sẽ tới giúp ngươi. Cẩn thận một chút, chân chính Quỷ Vương thai cũng sẽ không là chúng ta hôm nay ba ngày gặp phải yếu như vậy. Đem điện thoại của máy, ta liền nghe đến một bên truyền đến cái kia chó lang thang trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia chó lang thang bụng giống như bị tức thổi đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình bành trướng, cái bụng lăn lộn, phảng phất nó trong bụng có đồ vật gì tại hoạt động đồng dạng. Theo cái kia chó lang thang phát ra một tiếng gào thét, bụng của nó bị từ nội bộ xé ra, một đôi máu lăn tăn tựa như đứa bé loài người tay theo nó trong bụng dò xé ra. Ngay sau đó, một cái kế hoạch nham hiểm theo nó trong cơ thể bỏ ra, cái kia kế hoạch nham hiểm dài đến tựa như hải nhi đồng dạng, thế nhưng không biết có phải hay không là bởi vì ký sinh tại chó lang thang trong cơ thể nguyên nhân, đầu của nó dài đến có chút chó đặc thù, cái kia một đôi tiêu nhịu xuống lỗ tai, quả thực cùng cái kia chó lang thang giống nhau như lúc. Kế hoạch nham hiểm loại này đồ vật trời sinh tính hung tàn, vừa mới từ cái kia chó lang thang trong cơ thể bỏ ra ngoài, liền nhảy lên một cái, nhảy tới trên vai của ta, mở ra cái kia mọc đầy đoạn kiếm răng miệng, hướng về trên đầu của ta cắn xuống. Lan đi! Ta nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập vào cái này kế hoạch nham hiểm trên đầu, đưa nó đánh óc vỡ tung. Thế nhưng loại này đoán khí tụ hợp đồ vật, sinh mệnh lực lại không phải là bình thường sinh vật có thể so sánh, dù cho nửa cái đầu đều không có, một viên con mắt cụm tại trên mũi, thế nhưng nó hung tính không giảm vừa nghiêng đầu, cắn lấy trên cánh tay của ta, đồng thời một đôi tay nhỏ còn hướng cặp mắt của ta rồi đến, muốn đào ra con mắt của ta. Cái này tiểu quái vật, hoàn toàn không đủ để tổn thương đến ta, thế nhưng bị nó dây dưa kéo lại lại rất khó khăn thoát thân. Chương 194, ngọ dạ ảnh viện lại xuất hiện. Chương 194, ngọ dạ ảnh viện lại xuất hiện. Kế hoạch nham hiểm thận trọng gấp cắn cánh tay của ta, từ trong miệng hắn chảy ra màu đỏ sẫm nước bọt theo cổ tay của ta chảy xuôi, sền sệt mà băng lãnh. Kế hoạch nham hiểm là oán khí biến thành, so với nó cái kia miệng đầy sắc bén răng, nước miếng của nó càng thêm nguy hiểm, ẩn chứa trong đó có cường đại nguyên rủa lực lượng, chỉ cần nhiễm phải một điểm, cũng đủ để cho một người trưởng thành nháy mắt khí quan suy kiệt mà chết. Dù cho ta có ác linh tinh hoa, có thể đem phần lớn nguyên rủa lực lượng cách trở tại bên ngoài, nhưng cái kia một sợi xâm nhập vào trong cơ thể ta nguyên rủa lực lượng, vẫn làm cho ta cảm thấy thân thể một trận không còn chút sức lực nào. Ta vội vàng ung lên tay trái, đem cái kia kế hoạch nham hiểm còn lại nửa cái đầu đánh vỡ nát, không phải vậy càng nhiều nguyền rủa hạ xuống, liền ta cũng không chịu được nổi. Kế hoạch nham hiểm thi thể rơi xuống mặt đất lập tức như là khối băng đồng dạng tan rã, hóa thành chất lỏng màu đỏ. Cái này toán khí dịch phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cũng không có tản đi khắp nơi chảy xuôi, ngược lại tụ lại một đoàn, sau đó đằng không mà lên, hướng về tà tâm kế hoạch nham hiểm phương hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ta thầm nghĩ, chẳng lẽ kế hoạch nham hiểm sau khi chết sẽ còn bị tà tâm hấp thu? Có suy đoán này, ta vội vàng lần theo đoàn kia chất lỏng màu đỏ đuổi theo. Chất lỏng này tại cái này khu phố bên trong gạt mấy lần, cuối cùng lại tiến vào Trương Thuận Tài mở nhà kia đồng tượng điếm. Trương Thuận Tài lúc trước bị cái kia toái thi ác linh giết phía sau, nghe nói Trương Thuận Tài nhi tử từng tính toán đem cái này đồng tượng điếm cho bán đi, bất quá dù sao có người từng tại cái này trong cửa hàng chết đột ngột, tăng thêm con đường này cũng không phải là cái gì phồn hoa khu vực, cho nên cho tới bây giờ cũng không có người hỏi thăm, cái này đồng tượng điếm liền một mực trống không tại chỗ này. Không nghĩ tới nơi này đến trở thành hiệu rõ tà tâm kế hoạch nham hiểm hoàn mỹ thai dưỡng. Ta đứng tại cái này đồng tượng điếm ngoài cửa, đều có thể rõ ràng nghe đến tại cái kia cửa cuốn bên trong truyền ra bành trướng có lực tiếng tim đập. Ta tâm tất nhiên ngay ở chỗ này. Ta đem tay đè tại cái kia cửa cuốn lô khóa chỗ, khống chế ác linh tinh hoa tiến vào lô khóa bên trong, đem cái này cửa cuốn mở ra. Ta đẩy ra cửa tiệm, đi vào cái kia đồng tượng điếm bên trong. Mặc dù trong cửa hàng không có mở đèn, chỉ có một sợi ánh trăng từ ngoài cửa thấu đi vào, rơi xuống những cái kia đã sớm hiện đầy mạng nhện tượng đồng trên thân, để trong tiệm này tất cả thoạt nhìn càng lộ vẻ âm trầm. Soạn. Một tiếng bang thật lớn đột nhiên tại sau lưng ta vang lên, ta quay đầu nhìn, đã thấy cái kia cửa cuốn tại một loại lực lượng vô hình tung tích xuống dưới khóa lại. Cuối cùng một tia sáng biến mất, ta triệt để xa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Chư đỉnh đầu truyền đến cái kia rõ ràng tiếng tim đập bên ngoài, quanh mình còn truyền đến từng trận giống như bệnh nhân rên rỉ đồng dạng âm thanh, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm thấy tại hắc ám bên trong, phản phất có vô số một tay hướng ta rồi đến, cái này làm ta phía sau run rẩy cảm giác, ta mười phần không thích. Tay ta một phen, một cái diệt linh đinh xuất hiện trong tay ta, tại ta vung lên phía dưới, hướng về nóc phòng bay đi. Từ khi kiến thức đến Hàn Dư Diệt Linh Đinh lợi hại, ta tại nhiệm vụ bên trong cũng không có mấy lần mô phỏng theo sử dụng, không nghĩ tới bây giờ trừ ác linh tinh hoa bên ngoài, cái này Diệt Linh Đinh đúng là ta nhất là thuận tay công kích. Tăng thêm ác linh tinh hoa đối thân thể ta bắp thịt cùng tính cân đối cường hóa, thỉnh thoảng cũng có thể so ra mà vượt Hàn Dư sử dụng lúc xảo trá cùng cường lực. Tại lúc tiến vào ta liền nhìn thấy cái kia tà tâm vị trí, lớn như vậy một cái liền treo tại trên đỉnh đầu ta, liền xem như nhắm mắt lại ta cũng có nắm chắc bàn đến. Bất quá để ta cảm thấy ngoài ý muốn nhưng là, tại cái kia Diệt Linh Đinh bị ta ném ra bên ngoài về sau, cái kia tim đập âm thanh nhưng như cũng không có dừng lại. Thật giống như ta đánh chật đồng dạng. Có chút không đúng. Ta vội vàng đem điện thoại mở ra, mượn điện thoại hào quang nhỏ yếu nhìn một chút xung quanh, lại phát hiện, này chỗ nào vẫn là cái kia tượng đồng quán. Rõ ràng chính là cái kia đã sớm biến mất ngọ dạ ảnh viện. Sân khấu bên trên cái kia rơi xuống đèn cùng, là ta lúc đầu vì cứu Nhã Kỳ thời điểm, thi thể đồ đằng một cái vung lên xích sắt chỗ đánh rớt, những cái kia ngã trái ngã phải chỗ ngồi, thì là thi thể kia đồ đằng cướp đi Nhã Kỳ xương dây xích gây nên. Cùng lúc trước rời đi thời điểm, duy nhất có chỗ khác biệt, nhưng là lúc này ở cái kia to lớn trên màn ảnh, ngay tại chiếu phim một bộ phim. Đó là một cái to lớn ngay tại nhảy lên trái tim, đồng thời xuyên thấu qua cái kia hơi mở trái tim, có thể nhìn thấy bên trong một cái đang dần dần thành hình hài nhi. Là lĩnh vực sao? Ta nhìn thoáng qua xung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Nghe nói tà tâm kế hoạch nham hiểm mặc dù không giống với ác linh, nhưng lại cùng ác linh lại rất nhiều chỗ tương tự, có lẽ cái này tà tâm kế hoạch nham hiểm cũng có thể sáng tạo ra một cái giống như ác linh đồng dạng lĩnh vực. Ata từ hông mang bên trong lấy ra một cái phá linh đạn, hướng về phía trước ném đi. Phá linh đạn bạo tạc, thế nhưng xung quanh tình cảnh cũng không có biến mất. Tất cả những thứ này không phải huyễn tượng, mà là chân thật. Bất quá bây giờ lại cũng không là kinh ngạc tại cảnh tượng này lại xuất hiện thời điểm. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ máy chiếu phim bắn ra đến cái kia trên màn ảnh chỉ riêng. Hiển nhiên cái kia trên màn ảnh tà tâm kế hoạch nham hiểm cũng không phải là hình ảnh, mà là nó ngụy trang bản thể. Không quản nó đến tột cùng là như thế nào ngụy trang thành cái kia trên màn ảnh ảnh hưởng, chỉ cần cái kia màn ảnh biến mất, bám vào bên trên hình ảnh tự nhiên cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá cái kia còn tại thai nghén bên trong sắp sinh ra quỷ vương thai lại hiển nhiên sẽ không để ta dễ dàng như vậy tiếp cận. Nồng đậm hắc khí tại ta dưới chân mặt đất dâng lên, giống như đầm lầy đồng dạng, để hai chân của ta rơi vào trong đó. Không, cùng hắn nói là giống như là đầm lầy, chẳng bằng nói hắc khí kia chính là đầm lầy. Ta càng dãy rủa, thân thể liền càng đang chìm xuống. Hắc khí kia phía dưới phảng phất không phải cứng rắn mặt đất xi măng, mà là vực sâu không đáy. Bất quá tốt tại, cái này hắc chiều phạm vi cũng không lớn, lấy ta làm trung tâm chỉ có bán kính 3 bước phạm vi mà thôi. Tay ta vung lên, ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay của ta bên trong kéo dài mà ra, hóa thành một cái tay bắt lấy nơi xa một tấm chỗ ngồi, ngay sau đó ta dùng sức kéo một cái, đem chính mình từ cái kia hắc chiều bên trong lôi đi ra. Nhưng cái kia hắc chiều cũng không có dễ dàng như vậy bị ta vứt bỏ, mờ mịt hắc khí theo hai chân của ta hướng về trên người ta lan tràn, liền tựa như là một đầu ngay tại chuẩn bị đem ta nuốt vào trong bụng màu đen cự mãng đồng dạng. Hắc khí kia giống như cùng là như giỏi trong xương đồng dạng, không cách nào tùy tiện vứt bỏ, dứt khoát ta liền không còn nó, dùng hai tay nắm lấy cái kia hai bên ghế tựa, thần tốc nghĩ đến cái kia màn ảnh di động đi qua, chỉ cần ta đem cái kia tà tâm kế hoạch nham hiểm diệt trừ, hắc khí kia tự nhiên sẽ biến mất. Phù phù, phù phù, phù phù. Tà tâm kế hoạch nham hiểm nhảy lên âm thanh càng ngày càng nhanh, ta có thể nhìn thấy cái kia quỷ vương thai đã thành hình, ngay tại cái kia tà tâm bên trong dãy rủa lấy, phản phất tùy thời đều muốn phá xác mà ra đồng dạng. Làm sao có thể để ngươi đi ra? Ta tay trái dùng sức kéo một cái phía trước nhất một cái ghế, đem thân thể như là bị ná cao su bắn đi ra viên đạn đồng dạng nhìn về phía cái kia màn ảnh. Tay phải ác linh tinh hoa tại ta đầu ngón tay hóa thành từng cây bén nhọn lưỡi dao, tại ta tới gần cái kia màn ảnh nháy mắt tay phải của ta huy động, đem cái kia màn ảnh chính giữa xé một cái vỡ nát. Ta từ giữa không trung bên trong rơi xuống, ngẩng đầu lại phát hiện, quỷ vương thai vậy mà theo cái kia màn ảnh bị ta cào nát động bỏ đi ra. Cái kia cuốn lấy ta hai chân hắc khí vào lúc này trôi dạt đến cái kia quỷ vương thai xung quanh, hóa thành một cái đấu đồng màu đen, đem cái kia quỷ vương thai thân ảnh bao phủ. Mà cái kia quỷ vương thai cái kia giống như trẻ nít thân thể, tại cái này một khắc cũng thần tốc trưởng thành, rất nhanh liền biến thành trưởng thành thân cao. Mà hắn cái kia bao phủ hắc bào bộ dáng, thoạt nhìn quả thực cùng Dương Phàm đồng dạng. Chương 195, quỷ vương thai. Chương 195, quỷ vương thai. Một bộ đen nhánh trường bào che kín thân thể, mũ trùm phía dưới gương mặt phản phất bị một tầng sương mù màu đen ẩn tàng. Cái này tạo hình, quả thực liền cùng đi qua ta gặp phải cái kia hắc bào nhân giống nhau như lúc, chẳng lẽ Dương Phàm cũng là một cái quỷ vương thai? Trước mặt cái này quỷ vương thai cúi thấp đầu, thân thể khẽ run. Phản phất nói mê đồng dạng trong miệng thì thảo nói, không phải ta giết người, ta không giết người, ta muốn đưa nhi tử ta đi học, cơ điện, máu, cánh tay của ta không có thanh âm này nghe tới có chút quen thuộc, mà hắn lời nói ta càng là cảm thấy chính mình hình như ở đâu nghe qua. Là, đây không phải là lúc trước cái kia đồng tượng điếm lao bản bị bắt thời điểm, lời nói sao? Trương Thuật Tài. Ta nhìn xem trước mặt kế hoạch nham hiểm thăm dò tính hỏi một câu. Quỷ vương thai cái đầu túi thấp chậm rãi nâng lên, trên đầu của hắn mũ trùm trượt xuống, lộ ra một tấm ảm đạm khuôn mặt, mà mặt kia lộ chính là Trương Thuật Tài. Chẳng lẽ nói cái này quỷ vương thai còn bảo lưu lấy Trương Thuận Tài ý thức? Suy nghĩ một chút cũng có chút ít có thể, Trương Thuận Tài chính là tại cái kia tượng đồng điểm bên trong bị ác linh tàn sát, lúc đó oán khí chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ, hiện tại sinh ra quỷ vương thai, có ý thức của hắn xem như chủ đạo cũng là tại tình lý bên trong. Trương Thuận Tài khi còn sống là một cái trung thực người tốt, nếu như hắn hiện tại còn bảo lưu lấy sống thời điểm ý thức lời nói, như vậy liền có thể thử nghiệm để hắn tự mình loại bỏ oán khí của mình. Bất quá liền tại ta tính toán nói chuyện thời điểm, Trương Thuận Tài mặt lại giống như tượng sắp hòa tan, một cái cùng Trương Thuận Tài hoàn toàn khác biệt âm thanh từ quỷ vương thai trong miệng phát ra, là ngươi A Nhã Kỳ đâu. Nghe đến thanh âm này, thân thể của ta không khỏi run lên. Thanh âm này nghe tới, làm sao như vậy giống là Nhã Kỳ bà bá. Quỷ vương thai cái kia hòa tan khuôn mặt lúc đích, sau đó biến thành Lâm Thiên Hào bộ dạng, hắn nhìn ta, trên mặt là cái kia như cùng hắn khi còn sống loại kia khinh thường người giống như biểu lộ. Ta hỏi ngươi, Nhã Kỳ đâu? Lâm Thiên Hào hướng ta đến gần một bước, nắm lấy ta cổ áo chừng ta lớn tiếng chất vấn. Ngươi thật là Lâm Thiên Hào? Ta nhìn xem trước mặt cái này quỷ vương thai hỏi. Bởi vì tà tâm kế hoạch nham hiểm tại cận đại gần như tuyệt tích, cho nên chỉ có ghi chép đều là tại một chút cổ tịch bên trên, thế nhưng ghi chép nội dung lại phần lớn là mập mờ không rõ, cho nên ta cũng không xác định trước mặt cái này Lâm Thiên Hào đến tột cùng là chân chính có Nhã Kỳ bá bá ý thức, vẫn là quỷ vương thai ngụy trang thành giả tạo nhân cách. Nói nhảm. Ta hỏi ngươi, Nhã Kỳ ở đâu? Lâm Thiên Hào tựa như gầm thét đồng dạng đối ta chất vấn. Ta trầm mặc nhìn xem Lâm Thiên Hào, sau đó đột nhiên huy quyền đập vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi hỏi ta? Ta hướng về phía hắn giống giận, ngươi triệu hoán cái kia ác linh, tạo thành tất cả những thứ này, ngươi bây giờ vậy mà hỏi ta? Lâm Thiên Hảo từ dưới đất bò dậy, hắn gái kia bị ta đánh bặm bẹo mặt đang ngọ nghệ một lúc sau, liền khôi phục bình thường, hắn nhìn ta hừ lạnh một tiếng, liền chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân, vậy mà còn có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Quả nhiên Nhã Kỳ lúc trước liền không nên cùng ngươi kết giao. Tiếng nói của hắn vừa ra, xung quanh của ta hư không liền xuất hiện từng cái động cầu, từng cái kế hoạch nham hiểm từ những cửa động này bên trong bò đi ra. Ngươi loại này phế vật nam nhân, nên chết đi, theo Lâm Thiên Hảo lời nói, những cái kia kế hoạch nham hiểm cùng nhau tiến lên, hướng về ta đánh tới. Bất quá không đợi bọn họ đụng phải ta, ác linh tinh hoa tại ta bên ngoài thân hóa thành vô số lưỡi dao, đem những này kế hoạch nham hiểm xoắn nát. Ngay sau đó, đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, hướng về Lâm Thiên Hảo vào tới. Không quản hắn là thật có Lâm Thiên Hảo ý thức, vẫn là quỷ vương thai sáng tạo một cái bên ngoài, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải hắn triệu hoán cái kia ác linh, như vậy tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh, dù cho cùng Nhã Kỳ kết giao không phải ta, tất cả những thứ này cũng đều không thể tránh né. Quỷ vương thai đứng ở nơi đó không có chỗ tránh, thế nhưng cái kia bị ta xoắn nát kế hoạch nham hiểm lại hóa tan trở thành nhận chứa nguyên rủa lực lượng màu đỏ dòng nước lấy nhanh hơn ta tốc độ bay đến cái kia quỷ vương thai trước mặt, hóa thành một mặt đỏ tươi thuẫn. Quả đấm của ta vừa vặn rơi xuống mặt kia trên tấm chắn, tại cái này một mặt tấm thuẫn bên trong ẩn chứa nguyên rủa lực lượng là trước kia cái kia kế hoạch nham hiểm nước bọt bên trong mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Dù cho ác linh tinh hoa cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách, nguyên rủa lực lượng hóa thành một tia hàn lưu theo quả đấm của ta xâm nhập vào trong cơ thể của ta, cái này hàn lưu những nơi đi qua, ta cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã bị đông cứng chết lặng. Thân thể càng là cảm thấy vô cùng suy yếu, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Ta lập tức té ngã tại Lâm Thiên Hảo trước mặt. "Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ?" Lâm Thiên Hảo nhìn xuống ta nói, "Ta sống thời điểm có thể đánh ngươi, chết cũng đồng dạng." Ta ngẩng đầu lên trừng Lâm Thiên Hảo, nguyên rủa lực lượng đã xâm nhập vào ta tạng phủ bên trong, nội tạng bắt đầu suy kiệt, lá phổi phảng phất đã chết lặng, liền hô hấp đều không làm được, trái tim cũng gần như ngừng nhảy, đại não bởi vì cung cấp máu không đủ mà thay đổi đến có chút phát nặng, liền ánh mắt cũng đều có chút làm mơ hồ. Trước mặt Lâm Thiên Hảo trong mắt ta phảng phất biến thành vô số cái, hắn hình như đang nói cái gì, thế nhưng truyền đến trong thai của ta nhưng căn bản nghe không rõ ràng. Đột nhiên, ta cảm thấy trái tim phảng phất giống như bị chạm điện một trận tê dại. Trong nháy mắt này, ta có thể nội thị đến trong cơ thể của mình, chỉ thấy tại ta trái tim xung quanh quần đạo kia nho nhỏ thiểm điện, chính thần tốc tại ta tạng phủ ở giữa lập lòe, đem vậy theo bám vào ta tạng phủ bên trên màu đỏ nguyên rủa khí tức loại trừ. Không nghĩ tới này quái dị dòng điện vậy mà còn có cái này tác dụng. Ấy, Lâm Thiên Hảo phảng phất cũng nhìn ra tình trạng của ta chuyển biến tốt đẹp, phát ra kinh ngạc gọi tiếng, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Ta đứng dậy, nhìn hướng Lâm Thiên Hảo, khi ngươi còn sống, ta nhường nhịn ngươi, là vì ngươi là Nhã Kỳ ba ba. Thế nhưng ngươi đã chết, vậy liền đàng hoàng nghỉ ngơi a. Ta nắm quả đấm hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Quỷ Vương Thai muốn trốn tránh, thế nhưng vào lúc này, một đạo điện quang nhưng từ ta trên nắm tay xung ra, chui vào đến mi tâm của nó bên trong. Một màn này chẳng những để Quỷ Vương Thai sửng sốt, liền ta cũng ngẩn người. Bởi vì ta cảm giác được trong cơ thể đạo thiểm điện kia tại vừa rồi toàn bộ cũng bay đi ra, nếu như không có cái này thiểm điện lời nói, một lần nữa nguyền rủa ta liền vô kế khả thi. Bất quá ngay lúc này, ta lại nhìn thấy Quỷ Vương Thai thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, bao phủ ở trên người hắn áo bào đen vỡ vụn, màu xanh điện mang tại trải rộng toàn thân của hắn trên dưới, phản phất một tấm đem hắn bao lại lưới lớn đồng dạng. Giống như cùng là vừa rồi biến thành người trưởng thành hình thể chiếu lại đồng dạng, Quỷ Vương Thai thân thể tại cái này điện mang phía dưới không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành hài nhi lớn nhỏ. Không, Quỷ Vương Thai lớn tiếng gầm thét, thanh âm của hắn không phải là Lâm Thiên Hảo âm thanh, cũng không phải Trương Thuận Tài âm thanh, ngược lại như là vô số nam nữ đồng thời gào thét thét lên lăn lộn âm thanh, trong đó còn hôn tạp dã thú gào thét gào thét. Cuối cùng, Quỷ Vương Thai biến thành một giọt đỏ tươi chất lỏng bị cái kia điện mang hấp thu. Cái kia điện mang lóe lên hướng về lồng ngực của ta phóng tới, lại lần nữa tiến vào trong cơ thể của ta. Chương 196, đi qua hình ảnh. Chương 196, đi qua hình ảnh. Ta sờ lên ngực, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái kia Quỷ Vương Thai vậy mà liền dễ dàng như vậy bị trong cơ thể ta đạo kia hồ quang điện tiêu diệt. Không, nói tiêu diệt không hề xác thực, bởi vì ta cảm thấy Quỷ Vương Thai càng giống là bị cái này hồ quang điện cho hấp thu. Mà nếu như nói cái kia hồ quang điện tại hấp thu Quỷ Vương Thai về sau lại biến hóa gì lời nói, ta hiện tại duy nhất phát hiện chính là ta có thể bằng vào ý thức của mình đến quan sát bên trong bản thân trong cơ thể. Đạo kia hồ quang điện yên tĩnh rửa vào trái tim của ta bên trên, giống như là ăn uống no đủ về sau nghỉ ngơi đồng dạng. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không có cái gì thay đổi, thế nhưng cái kia gửi thi trùng tựa như đối cái này hồ quang điện càng ngày càng kiêng kỵ, thân thể cuộn rúc vào cùng một chỗ, một bộ phải tận lực cùng cái kia hồ quang điện giữ một khoảng cách bộ dạng. Cái này hồ quang điện đến cùng là thứ độ gì? Nhìn xem đạo này phảng phất người vật vô hại hồ quang điện, ta chẳng những không có mảy may thu hoạch được năng lực mới vui sướng, ngược lại cảm thấy đau cả đầu. Nguyên bản cho rằng cái này hồ quang điện là một loại chữa trị loại hình năng lượng, bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Cái này hồ quang điện tự động tập kích Quỷ Vương Thai đồng thời đem Quỷ Vương Thai hấp thu, đồng thời còn tại hấp thu về sau lại tiến vào trong cơ thể của ta, quả thực giống như là có ý thức của mình đồng dạng, phản phất đem thân thể của ta trở thành nhà nó đồng dạng. Hồi tưởng lại, cái này hồ quang điện là Miêu Cương Mộ Sơn bên trên cái kia xúc tu cổ vật tử vong phía sau lưu lại hạt châu bên trên năng lượng, lúc này ta không khỏi hoài nghi, thứ này sẽ không phải cũng là cái gì biến dị cổ vật ta, mặc dù nói cho tới nay cái này hồ quang điện chẳng những không có đối ta thân thể tạo thành tổn thương gì, sẽ còn tại ta nội tạng thụ thương thời điểm tiến hành điều trị, thế nhưng cái kia Quỷ Vương Thai là vô tận đoàn khí biến thành, hấp thu như vậy nhiều hàn khí, ta cũng không khỏi có chút bận tâm cái này Hồ Quang Điện có thể hay không nhận đến cái kia bán khí ảnh hưởng phát sinh cái gì dị biến. Ta thử nghiệm ở trong lòng kêu gọi cái này Hồ Quang Điện, thế nhưng đạo kia Hồ Quang Điện lại một điểm phản ứng đều không có. Thử mấy lần không có hiệu quả về sau, ta từ nội thị trạng thái bên trong lui ra, không quản cái này Hồ Quang Điện đến tuột cùng là cái gì, tối thiểu nhất tạm thời vô hại, chờ tối hôm nay sự tình giải quyết về sau, lại đi hỏi một chút Lưu Vân Tử A Quỷ Vương thai biến mất, cái này Ngọ Dạ Ảnh Viện cũng không có biến mất. Liên tại ta chuẩn bị lại cẩn thận kiểm tra một chút cái này Ngọ Dạ Ảnh Viện, nhìn xem có hay không lưu lại cái gì có thể giúp ta tiến vào dị giới đầu mối thời điểm, cái này vắng vẻ rạp chiếu phim bên trong, đột nhiên nhiều ra rất nhiều trong suốt bóng người màu xám. Bất thình lình một màn, để tâm ta sinh cảnh giác. Tất nhiên Tân Giã tiểu khu bên trong Quỷ Vương thai thuộc về nhân tạo, như vậy cái này chân chính Quỷ Vương thai sinh ra chi địa ai có thể cam đoan sẽ không có cái gì cả mấy đâu. Bất quá những bóng người này lại tựa như đều không có lưu ý đến ta đồng dạng, từng cái dù bận bận ung dung ngồi tại trên ghế, phảng phất tại nhìn xem điện ảnh, còn có một chút nam nữ cái bóng trâu đầu ghé thai, tựa như tình lữ đang thảo luận phim kịch bản đồng dạng. Toàn bộ rạp chiếu phim bên trong, phảng phất tại chiếu lên một tràng lặng yên kịch, mà duy nhất khán giả chính là ta. Chỉ chốc lát sau, một sợi khói từ phương hướng lối ra bay tới, ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy lối đi ra xuất hiện quần quần khói đặc, còn có ánh lửa lập lòe. Ngồi tại xuất khẩu phụ cận những bóng người kia phảng phất phát hiện cái này đột nhiên đốt lên đại hỏa, từng cái vội vàng đứng lên muốn chạy đi. Thế nhưng cái kia xuất khẩu cửa lớn nhưng lại không biết lúc nào bị người đóng lại, tùy ý những cái kia phát hiện lửa cháy bóng người làm sao gõ cửa, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, ta nhìn hướng cái kia màn ảnh lớn phương hướng, đã thấy đến màn ảnh cũng đốt, màn ảnh phía trước nóc phòng đèn khung toàn bộ đều rơi rụng xuống, vỡ vụn đèn điện bên trong lóe ra điện mang. Khói đặc càng ngày càng nhiều, lửa cháy địa phương cũng đã không giới hạn tại vừa bắt đầu hai chỗ, toàn bộ rạp chiếu phim bốn phía đều bị hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm từ bốn phía hướng về trung ương tới gần, quần quần khói đặc đã đem xung quanh của ta bao phủ. Thế nhưng ta nhưng thật giống như là không đếm xỉa đến đồng dạng, cũng không có cảm thấy cái này khói đặc sáng tị, đồng thời cũng không có cảm thấy xung quanh hỏa diễm cực nóng. Ta nhìn xem bốn phía, đột nhiên, ta tại những này hơi mở bóng người bên trong, lưu ý đến một thiếu niên. Không giống với những cái kia toàn thân màu xám bóng tối, thiếu niên này là một cái duy nhất trên người có sát thái, đồng thời có thể nhìn ra hắn tướng mạo người, giống như cùng là trừ ta ra, một cái duy nhất chân thật tồn tại người đồng dạng. Đồng thời, cái này thiếu niên bộ dạng cũng không phải là ta lần thứ nhất nhìn thấy, hắn rõ ràng chính là khi còn bé ra mình. Chẳng lẽ nói xung quanh nơi này tất cả là lúc trước trận kia hỏa thai chiếu lại. Liên tại ta nghĩ như vậy thời điểm, đã bị hỏa diễm dẫn đốt nóc phòng đột nhiên sụp xuống một khối, hướng về tiểu giang sáng rơi đập đi xuống. Ta theo bản năng vươn tay ra, muốn đem cái này sụp xuống nóc phòng tiếp lấy, thế nhưng tất cả những thứ này lại đều phảng phất là hư vô mờ mịt hình ảnh, đồng dạng, cái kia sụp xuống khối lớn nóc phòng, trực tiếp từ lòng bàn tay của ta bên trong xuyên qua, chính đập vào tiểu giang sáng trên thân, đem hắn cái kia thân thể nho nhỏ đập ngã trên mặt đất. Tiểu giang sáng lưng eo bị cái này sụp xuống nóc phòng đều đè ép, xương sống eo tất nhiên đã đứt gãy, liền gan chỉ sợ cũng đều bị ép thành thịt nát, thương thế nặng như vậy gần như đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại lúc này, một cái có chút thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại gần như đã tắt thở Giang Minh bên cạnh. Nói mơ hồ, là vì cái này xuất hiện thân ảnh, cùng ta cùng Giang Minh đồng dạng, trên thân đều là nắm giữ sát thái, mà không phải cái kia đơn điệu màu xám, thế nhưng xung quanh nàng lại phảng phất có mịt mờ sương mù bao phủ đồng dạng, để người thấy không rõ hắn bộ dáng, thậm chí liền nam nữ cũng nhìn không ra. Ta không biết bóng người này muốn làm gì, thế nhưng ta cũng hiểu được, ta hiện tại có thể làm, cũng chỉ có như thế nhìn xem. Đủ rồi, ngay lúc này, bên hai ta đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Tất cả xung quanh tại cái này, một tiếng tiếng giống bên trong đều sụp đổ, biến mất không còn tăm tích. Ngọ Dạ Ảnh Viện biến mất, ta xung quanh lại lần nữa biến thành cái kia đồng tượng điểm, thế nhưng cái kia phía trước bị đóng lại cửa cuốn không biết lúc nào đã bị mở ra, ánh trăng nhu hòa vung vào. Ta quay người hướng về ngoài cửa nhìn, lại nhìn thấy một cái hắc bảo nhân từ cửa tiệm chợt lóe lên, vừa rồi ngươi gầm lên giận dữ, chính là cái này hắn phát ra. Dương Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hô to đuổi theo. Mỗi lần có việc phát sinh, gần như đều sẽ xuất hiện người này thân ảnh, thật giống như nhất cử nhất động của ta đều bị hắn giám thị đồng dạng, cảm giác như vậy để ta mười phần khó chịu. Hắc bào nhân gặp ta đuổi tới, đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía ta nói, còn tới truy ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi mới cộng tác chết sao? Nghe đến Hắc bào nhân câu nói này, ta mới kịp phản ứng, trừ cái này tượng đồng trong quán tà tâm bên ngoài, tại Giang Minh gia biệt thự bên trong cũng có một cái. Hắc Mạn Ba không cho ta gửi tin nhắn, liền đại biểu hắn bên kia Quỷ Vương thai còn không có giải quyết. Mà ta cùng cái này Hắc bào nhân giao thủ không chỉ một lần, dù cho ta một lần so một lần cường, thế nhưng cái này Hắc bào nhân thực lực nhưng thủy chung cho ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Dù cho cùng hắn tại chỗ này giao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào bắt lấy hắn. Ta nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt Hắc bào nhân, không cam lòng cắn cắn răng, quay người hướng về Giang Minh ra bên trong chạy đi. Chương 197, Cũ Thân. Chương 197, Cũ Thân. Đi tới Giang Minh ra trước biệt thự, ta liền cảm thấy có chút không ổn. Biệt thự trên vách tường bò đầy hình lưới oán khí biến thành màu đỏ bộ phận cơ thịt, cửa sổ toàn bộ đều bị phong kín. Biệt thự bên trong yên tĩnh, không có một chút thanh âm đánh nhau truyền ra, mà loại này yên tĩnh càng thêm để ta cảm thấy bất an. Ta vội vàng đi tới biệt thự trước cửa, một chân đem cái này bị phong bế cửa cho đá văng ra, chạy vào biệt thự bên trong. Biệt thự bên trong ánh đèn sáng choang, thế nhưng tất cả ánh sáng đều là màu đỏ, cái này tràn ngập hồng quang phòng khách cho người một loại phảng phất chìm vào đến huyết hải bên trong đồng dạng cảm giác. Ta nhìn lướt qua bốn phía, tại không có nhìn thấy có đánh nhau qua dấu hiệu về sau, ta liền chạy tới trên lầu. Thế nhưng cùng dưới lầu đồng dạng, tầng 2 cũng là không có mưa hay, yên tĩnh vô cùng, một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Chẳng lẽ nói tại Hắc Mạn Ba đến thời điểm, cái kia Quỷ Vương thai đã sinh ra sau đó rời đi nơi này, Hắc Mạn Ba đuổi theo nó cho nên biệt thự này bên trong mới không có phát sinh đánh nhau sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này tính. Ta đi ra biệt thự thử nghiệm cho Hắc Mạn Ba gọi một cú điện thoại, muốn hỏi thăm một cái hắn bây giờ tại vị trí nào, thế nhưng điện thoại lại không cách nào đạt thông. Lần này phiền phức, không biết Hắc Mạn Ba bây giờ tại địa phương nào, muốn hỗ trợ cũng không giúp được. Ta gãi đầu một cái. Đứng tại biệt thự viện tử bên trong, ta nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm tới đầu mối gì. Bất quá tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện một chút tung tích, liền tại ta buồn rầu tại tìm không được Hắc Mạn Ba thời điểm, ta đột nhiên lưu ý đến những cái kia trải rộng tại biệt thự bên trên những cái kia bộ phận cơ thịt. Những này bộ phận cơ thịt cũng không phải là từ bên trên hướng phía dưới kéo dài, ngược lại như là thực vật đồng dạng, từ dưới mặt đất chui ra, sau đó dọc theo vách tường leo lên phía trên. Những này bộ phận cơ thịt là tà tâm sáng tạo ra đồ vật không thể nghi ngờ, thế nhưng tà tâm đặc tính nhưng là lấy chính mình làm trọng mới hướng phía ngoài kéo dài sáng tạo mới đối, những này bộ phận cơ thịt làm sao sẽ từ dưới mặt đất chui ra ngoài? Chẳng lẽ nói, Giang Minh gia còn có tầng hầm? Ta tại Giang Minh gia cũng ở qua một đoạn thời gian, nhưng là cho tới nay không có nghe hắn nhắc qua nhà mình có tầng hầm sự tình, đồng thời ta đói từ trước tới nay chưa từng gặp qua có tầng hầm lối vào. Bất quá hồi tưởng lại, phía trước Giang Minh gia bên trong liền từng xuất hiện nghiệt linh, ta mặc dù hỏi qua Giang Minh, thế nhưng Giang Minh nhưng cũng không có giải thích rõ ràng cái kia nghiệt linh làm sao sẽ xuất hiện trong nhà hắn, hiện tại xem ra, sẽ không phải Giang Minh gia dưới mặt đất, cất giấu cái gì bí mật ta nếu như suy đoán của ta không sai, như vậy Hắc Mạn Ba rất có thể không hề rời đi cái này biệt thự, mà là tại cái này biệt thự dưới mặt đất. Tất nhiên hiện tại tìm không được Hắc Mạn Ba vết tích, không bằng dứt khoát thử một chút nhìn xem cái này dưới đất có hay không giấu giếm càng khôn. Ta khống chế ác linh tinh hoa thăm dò vào đến dưới đất, tại dưới đất tản đi khắp nơi ra, thử nghiệm tìm kiếm thông hướng tầng hầm cửa ngầm hoặc là mật đạo. Làm ác linh tinh hoa đến biệt thự kiến trúc phía dưới thời điểm, ta quả nhiên phát hiện một cái thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm. Ta vội vàng lại lần nữa chạy về đến biệt thự bên trong, đi tới Giang Minh trong thư phòng, thông qua ác linh tinh hoa thăm dò, đạo kia cửa ngầm có lẽ liền tại Giang Minh dưới bàn sách mặt. Ta đi đến bên bàn đọc sách, đẩy một cái, lại phát hiện sách này bản chính là cố định tại trên đất, căn bản là không có cách đẩy ra. Hắc Mạn Ba cùng cái kia Quỷ Vương thai có thể liền tại biệt thự này dưới mặt đất, ta cũng không có thời gian lãng phí ở tìm kiếm cái này mật đạo chốt mở bên trên. Trên tay của ta tăng thêm một chút khí lực, hướng lên trên lôi kéo. Răng rắc một tiếng, cái bàn tính cả phía dưới cửa ngầm bị ta cùng nhau từ trên mặt nền lôi xuống, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thầm nghĩ. Ta theo cái này thầm nghĩ đi vào tầng hầm, biệt thự này hạ tầng hầm cũng chia rất nhiều gian phòng, mà ở giữa nhất đại sảnh bên trong, nhưng lại có chồng chất như núi xương người. Đồng thời từ một chút hài cốt lớn nhỏ xem ra, nơi này thi cốt còn có một chút trẻ vị thành niên. Thế nhưng Khương Minh nhà dưới mặt đất, vì sao lại có nhiều như vậy thi cốt? Ngay tại ở ta sợ hãi thán phục tại chính mình phát hiện thời điểm, ta nghe đến một bên trong một cái phòng truyền ra Hắc Mạn Ba gầm lên giận dữ. Ta quay đầu nhìn, ngay lúc này, căn phòng kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên biến thành vỡ nát, Hắc Mạn Ba từ trong phòng kia ngã bay ra ngoài, khóe miệng của hắn chảy máu, hiển nhiên là gặp cường địch. Hắc Mạn Ba, ngươi thực lực cũng chỉ có điểm này mà thôi sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ căn phòng kia bên trong truyền ra. Nghe đến thanh âm này một khắc, ta thậm chí đều đang hoài nghi mình lỗ tai có phải là mắc lỗi, bởi vì không cái kia rõ ràng chính là Giang Minh âm thanh. Một bộ trường bào màu đỏ bao phủ Quỷ Vương thai từ căn phòng kia bên trong đi ra, mặc dù Hắc Mạn Ba thụ thương, thế nhưng hắn hiển nhiên cũng không chịu nổi, trường bào bên trên đã thủng trăm ngàn lỗ, cánh tay trái của hắn tựa như bánh quai trèo đồng dạng bặm mẻo, mà cái kia đội ở trên đầu mũ trùm cũng đã bị hủy diệt, lộ ra hắn cái kia cùng Giang Minh đồng dạng, không, thoạt nhìn so Giang Minh còn trẻ một chút tướng mạo. Ấy, lại có người đến. Quỷ Vương thai quay đầu nhìn chúng ta, khi thấy ta thời điểm, hắn rõ ràng sững sờ, Tần Dương, làm sao ngươi biết nơi này? Ta không có trả lời hắn lời nói, mà là nhìn xem hắn nói. Xâm nhập vào trong nhà của người khác, đồng thời còn biến thành chủ nhà này bộ dạng, ngươi là ta đã thấy cái thứ ba Quỷ Vương thai, cũng là ta gặp qua vô sỉ nhất một cái. Nhà khác, ngươi sai lầm Tần Dương, nơi này là nhà ta, mà ta chính là Giang Minh. Quỷ Vương thai nhìn hướng ta nói, không tin, ngươi hỏi Hắc Mạn Ba a. Ta không tin cái này Quỷ Vương thai lời nói, nhưng là vẫn không tự chủ nhìn về phía Hắc Mạn Ba. Đã thấy Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu nói, hắn nói không sai, hắn là Giang Minh, thế nhưng không phải ngươi ta quen thuộc cái kia Giang Minh, cho nên đừng bị bề ngoài của hắn mê hoặc, bản chất của hắn chính là Quỷ Vương thai. Thật là tuyệt tình, tính lên thời gian đến, ta cùng các ngươi cùng một chỗ thời gian, có thể so với trong miệng ngươi cái kia Giang Minh dài hơn rất nhiều đâu. Quỷ Vương thai cười nói, ta bị hắn cùng Hắc Mạn Ba lời nói làm cho hồ đồ rồi, cái gì gọi là Giang Minh, nhưng lại không phải quen thuộc cái kia Giang Minh. Phản phất nhìn ra nghi ngờ của ta, Quỷ Vương thai nhìn hướng ta nói, xem ra ngươi không biết Giang Minh bí mật chứ. Vậy ta liền nói cho ngươi biết ta. Giang Minh tại hắn khi còn bé liền đã chết, hiện tại Giang Minh bất quá là một cái cùng ác linh dung hợp ngụy nhân loại mà thôi. Giang Minh không tính là chân chính nhân loại sự tình ta phía trước liền nghe Tu La nói qua, cho nên không hề cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng cái này Quỷ Vương thai về sau lời nói, lại làm cho ta cảm nhận được khiếp sợ. Mặc dù ác linh có thể giúp hắn kéo dài tính mạng, nhưng lại cũng không phải là không có một chút tác dụng phụ, mà một loại trong đó chính là Khương Minh mỗi 3 tháng, liền muốn tiến hành một lần trùng sinh, bền chắc cũ thân thể sẽ bị trong cơ thể sinh ra thân thể mới nứt vỡ, liền như là rắn lột da đồng dạng. Phía sau ngươi những cái kia xương, đều là Giang Minh lột da cũ thân thể, mà cái này cũ thân thể bên trong cũng có hắn mảnh vụn linh hồn, hắn mỗi một lần lột đi cũ thân thể chẳng khác nào tự tay giết chết đồng thời vứt bỏ đi qua chính mình, mà chúng ta chính là cái kia bị hắn giết chết, bị hắn chố vứt bỏ cũ thân đoán nghiệm. Chương 198, nhị trùng thân. Chương 198, nhị trùng thân. Quỷ Vương Thai lời nói quá mức không thể tưởng tượng, ta dù cho tự nhận là đã kiến thức không ít, vẫn cứ cảm thấy khó mà tin được. Ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba, muốn xác nhận một chút cái này Quỷ Vương Thai lời nói đến cùng là thật là giả. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu, xem như là thừa nhận Quỷ Vương Thai nói tới. Quỷ Vương Thai lúc này nhìn ta nói, Tần Dương, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch đi. So với ngươi biết cái kia Giang Minh, ta mới là càng tiếp cận nhân loại Giang Minh, ngươi ta không phải địch nhân, mà là bằng hữu, cho nên cùng ta cùng đi giết chết cái kia dần dần bị ác linh chiếm cứ thân thể ta đi. Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau, nghĩ biện pháp mở ra dị giới cửa lớn, đi cứu Lâm tiểu thư. Đừng nghe hắn. Hắc Mạn Ba vội vàng kêu lên. Bất quá tại Hắc Mạn Ba lên tiếng phía trước, ta cũng đã làm ra quyết đoán. Ta vọt tới cái này Quỷ Vương Thai trước mặt nhảy lên một cái, nắm đấm từ trên xuống dưới đập vào trên đầu của hắn, đem đầu của hắn nện vào dưới mặt đất. Trong cơ thể ta đạo kiếm hồ quang điện lần này cũng không có làm ra cái gì phản ứng, nhưng dạng này cũng tốt, không thể khống đồ vật càng là sinh động liền càng không an toàn. Từng cái đều là lựa chọn như vậy a. Quỷ Vương Thai bò lên, trên mặt của hắn có nụ cười, nhưng lại cười có chút thê lương cảm giác, tu hú chiếm tổ chim khách không biết, biết lúc vẫn nhận kêu là chim khách. Rõ ràng ta mới thật sự là Giang Minh, các ngươi những này bị ta trở thành bằng hữu gia hỏa, lại vì cái gì đều không đồng ý ta? Ta không quản hiện tại ta chỗ nhận biết Giang Minh xem như là người bộ phận càng nhiều, vẫn là ác linh bộ phận càng nhiều, nhưng Giang Minh thủy chung là Giang Minh, bản chất của hắn chưa hề thay đổi. Thế nhưng ngươi, bất quá là hoán khí tụ hợp mà thôi, mặc dù có Giang Minh tướng mạo, mặc dù có trí nhớ của hắn, cũng tuyệt không phải hắn. Bản chất, sinh mệnh bản chất chính là linh hồn. Nhục thể bất quá là hành tẩu khối thịt, cảm xúc bất quá là đại não đâm nhau kích sinh ra phản ứng, tính cách từ thành hình bắt đầu liền đã bị ngoại giới ảnh hưởng và mẹo, chân chính thuần túy chỉ có linh hồn. Quỷ Vương Thai vỗ vỗ ngực của mình, mà ta có bị ném bỏ, thuần túy nhất nhân loại linh hồn, cũng không có cái gì chứng dụng. Hắc Mạn Ba âm thanh đột nhiên từ một bên truyền đến, theo thanh âm của hắn, những cái kia chẳng biết lúc nào đã treo tại thiên không bên trong phủ chú hóa thành đạo đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Quỷ Vương Thai rơi lập đi xuống. Đối mặt Hắc Mạn Ba công kích, Quỷ Vương Thai cũng không có né tránh. Ở sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra từng đoàn ngọn lửa màu đỏ, những này hỏa diễm đón cái kia từ trên trời giáng xuống mưa ánh sáng bay đi, mặc dù những này hỏa diễm số lượng thoạt nhìn không đủ những cái kia mưa ánh sáng 1/10, nhưng lại hoàn mỹ chặn lại tất cả có thể rơi xuống trên người hắn những công kích kia, không có bị chặn đường toàn bộ đều từ bên cạnh hắn sát qua, thậm chí liền hắn một cái lọn tóc đều không có đụng phải. Hắc Mạn Ba, muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta đối ngươi phương thức tấn công hiểu rất rõ, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Quỷ Vương Thai nhìn hướng Hắc Mạn Ba, mà ngươi đối ta phương thức chiến đấu lại không hiểu rõ. Quỷ Vương Thai tiếng nói vừa ra, ta liền chú ý đến tại Hắc Mạn Ba dưới chân đột nhiên xuất hiện một mảnh máu triều, cùng lúc trước ta đối mặt cái kia Quỷ Vương Thai hắc triều có chút khác biệt, thành hình Quỷ Vương Thai sử dụng máu triều bên trong ẩn chứa nồng đậm nguyên rủa lực lượng, dù cho đụng phải một điểm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận dưới chân, ta vội vàng kêu lên. Hắc Mạn Ba vội vàng hướng về sau nhảy xuống, mà tại lúc này, những cái kia chặn lại phía trước kim quang ngọn lửa màu đỏ, lại chính xác hướng về Hắc Mạn Ba lui lại phương hướng rơi đi. Đinh giáp. Hắc Mạn Ba trong miệng hô to, mấy tấm phủ chú từ sau lưng của hắn bay ra, hóa thành từng mặt kim quang tấm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn, thế nhưng kim quang này thuẫn đụng phải ngọn lửa màu đỏ kia, lập tức cũng bị nhiễm lên một tầng màu đỏ, sau đó sụp đổ biến mất. Nguyên rủa lực lượng. Nguyên rủa lực lượng chẳng những có thể tác dụng đến sinh vật trên thân, liền vật phẩm cũng sẽ bị nguyên rủa chỗ xâm nhiễm, gần như bất luận cái gì hữu hình thân thể vật thể, bị nguyên rủa lực lượng ăn mòn liền sẽ thay đổi đến mục nát yếu ớt, không chịu nổi một kích. Kim quang thuẫn không có chút nào đưa đến chặn đường tác dụng, thậm chí liền chậm lại những cái kia ngọn lửa màu đỏ tốc độ đều làm không được. Cái này Quỷ Vương Thai một chiêu này có thể nói là đối Hắc Mạn Ba tuyệt sát. Ta vội vàng phóng tới Hắc Mạn Ba, muốn đem Hắc Mạn Ba cứu đi, thế nhưng ta khoảng cách Hắc Mạn Ba khoảng cách vẫn còn có chút xa, bằng vào tốc độ của ta, căn bản là không có cách trước ở những cái kia hỏa diễm phía trước cứu Hắc Mạn Ba. Đúng lúc này, từ cái này dưới đất phòng lối vào chỗ cũng bay tới một chút hỏa diễm, cùng những cái kia ngọn lửa màu đỏ đụng vào nhau, đem những cái kia ngọn lửa màu đỏ cản lại. Thừa cơ hội này, Hắc Mạn Ba lách mình hướng về một bên cất đoạn, từ nguy hiểm bên dưới thoát ly. Tiếng bước chân tại hành lang bên trong quen quần, Giang Minh thân ảnh xuất hiện tại cái này tầng hầm lối vào chỗ. Giang Minh, thương thế của ngươi tốt. Hắc Mạn Ba nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Giang Minh hỏi: "Ân, nghe nói ngươi bị phái đến Lâm Giang thị đến thay thế ta công tác, liền cho ta làm tỉnh lại." Giang Minh nói: "Uy, ngươi có ý tứ gì a?" Hắc Mạn Ba tức giận kêu lên: "Luôn cảm thấy ngươi sẽ cho Lâm Giang thị làm rối loạn." Giang Minh liếc qua Hắc Mạn Ba nói: "Bây giờ nhìn lại, nhà ta trước thay đổi đến rối loạn." "Cái gì rối loạn a? Cái này còn không phải trách ngươi đem chính mình." Hắc Mạn Ba tức giận ồn ào nói: "Ngươi xem một chút, râu mép của ta đều muốn bị ngươi dọa rơi." Giang Minh không có để ý tới Hắc Mạn Ba, nhìn ta một cái phía sau, đem ánh mắt chuyển qua cái kia Quỷ Vương Thai trên thân. Quỷ Vương Thai cũng đón Giang Minh ánh mắt nhìn hắn, "Ngươi tốt, ta." "Ngươi tốt, ta." Giang Minh nhìn xem Quỷ Vương Thai nói. Hai cái Giang Minh câu này ngắn gọn mà quỷ dị đối thoại về sau, hai người rơi vào trầm mặc, giống như là trước bao tác bình tĩnh đồng dạng. Đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, Quỷ Vương Thai phía sau xuất hiện một chút ngọn lửa màu đỏ, giống như cùng là từng đôi dã thú trận lên cái kia đỏ tươi hai mắt đồng dạng. Giang Minh cũng đem hắn cái kia tinh anh vũ trang mở ra, ngọn lửa nhỏ từ cái kia thần hỏa cơ bên trong bay ra ở trước mặt của hắn phân liệt vô số. Sau một khắc, song phương tại riêng phần mình không chế hỏa diễm cuốn theo bên dưới, hướng về lẫn nhau phi phóng đi, hỏa diễm va chạm hỏa diễm, nắm đấm đối kháng nắm đấm. Tại cái kia hỗn loạn ánh lửa bên trong, Giang Minh cùng Quỷ Vương Thai thân ảnh giao thoa. Bất quá Giang Minh hình như thân thể còn không có khôi phục tốt, bị cái kia quỷ vương thai áp chế, ta mới vừa tính toán hỗ trợ, Hắc Mạn Ba lại đem ta bắt lấy. Hắc Mạn Ba trên mặt khó được lộ ra nghiêm túc biểu lộ, loại này mình cùng chính mình quyết đấu, chúng ta những người ngoài này vẫn là đừng nhúng tay tốt. Đây là bọn họ đối tự thân tồn tại tính hợp lý chứng minh chi chiến. Ta cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá ngay lúc này, Giang Minh tiếng giống giận dữ lại truyền đến, chứng minh dâu mép của ngươi à. Đừng chững chạc đàng hoàng nói bậy, mau tới hỗ trợ. Hắc Mạn Ba trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc biến mất, đối Giang Minh làm một cái mặt ủy, ta liền không lên, ta liền hồi liệt, dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng không chết được. Ta tức sạm mặt lại, cái này Hắc Mạn Ba thật sự là không phân trường hợp nói đùa a. Nhất im lặng nhưng là ta vừa rồi vậy mà tin tưởng Hắc Mạn Ba lời nói, còn cảm thấy hắn lời nói có như vậy một chút cao đại thượng cảm giác. Chương 199, phủ đuổi sự tình. Chương 199, phủ đuổi sự tình. Quỷ Vương Thai hiển nhiên đối Giang Minh phương thức công kích cũng là vô cùng rõ ràng, mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng lại mỗi một lần đều có thể đem Giang Minh công kích chính xác phong bế, đồng thời phát động phản kích. Tăng thêm Giang Minh thân thể hiển nhiên còn chưa tốt, thoạt nhìn có chút suy yếu, đã dần dần bị Quỷ Vương Thai chế trụ. Hắc Mạn Ba mặc dù vừa rồi ngoài miệng nói Giang Minh nhất thời nửa khắc không chết được, hắn không định hiện tại hỗ trợ, thế nhưng tại hắn nói chuyện thời điểm, từ trên thân bay ra phù chú, đã tiếp cận vô số, tại hắn phía trên tầng tầng lớp lớp, lóe ra kim quang, giống như cùng là một mặt treo lơ lửng giữa trời hoàng kim vách tường đồng dạng. Đi. Theo Hắc Mạn Ba hét lớn một tiếng, lóe ra kim quang phủ chú giống như đạn súng máy đồng dạng hướng về Quỷ Vương Thai bọn tới. Thế nhưng những kim quang này, một bộ phận bị Quỷ Vương Thai cùng Giang Minh khống chế hỏa diễm chỗ triệt tiêu, một bộ phận bị Quỷ Vương Thai tránh thoát, còn có một phần nhỏ kém chút rơi xuống Giang Minh trên thân. Hắc Mạn Ba, ngươi đến cùng là giúp ai đâu? Giang Minh tránh thoát hai cái từ trước mắt của hắn sát qua kim quang phủ chú, có chút tức giận mắng kêu lên. Hắc Mạn Ba vội vàng đình chỉ phủ chú công kích, cau mày nói, cái này Quỷ Vương Thai đối ta phương thức công kích hiểu quá rõ, công kích của ta căn bản không có cách nào đánh trúng hắn. Tại Hắc Mạn Ba nói chuyện thời điểm, ta đã khống chế ác linh tinh hoa từ dưới mặt đất kéo dài đến Giang Minh cùng cái kia Quỷ Vương Thai dưới chân. Lúc này ta khống chế ác linh tinh hoa từ dưới mặt đất đâm ra, tựa như từng cây trường thương đồng dạng đâm về cái kia Quỷ Vương Thai. Thế nhưng để ta ngoài ý muốn nhưng là, ác linh tinh hoa cũng không có từ dưới mặt đất chui ra ngoài, giống như là đâm vào đến một cái không gian khác đồng dạng. Ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng ngươi từ dưới mặt đất phát động công kích? Quỷ Vương Thai đột nhiên nói, theo hắn lời nói, một mảnh máu chiều dưới chân hắn mở rộng, hướng về bốn phía quét tán. Ta ác linh tinh hoa nhưng là toàn bộ đều đâm vào đến cái này máu chiều bên trong, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia băng lãnh nguyên rủa lực lượng theo ác linh tinh hoa hướng về trong cơ thể ta sầm lớn, ta vội vàng đem ác linh tinh hoa rút về, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy thân thể trầm xuống, thật giống như khí lực một nháy mắt đều bị dành thời gian đồng dạng. Giang Minh nhìn thấy trên mặt đất triển khai máu chiều đội vàng bật lên, mà tại thì cái thời điểm, Quỷ Vương Thai cái kia nguyên bản bị bóp méo tựa như bánh quay trèo đồng dạng tay phải đột nhiên khôi phục lại, xuất kỳ bất ý hướng về Giang Minh ngay ngược đập tới. Đồng thời tại hắn khác một bên những cái kia ngọn lửa màu đỏ cũng đều cùng nhau hướng về Giang Minh bay đi. Đem thân phận của ta trả lại cho ta đi. Quỷ Vương Thai cười lạnh nói. Mà đúng vào lúc này, từng đạo kim quang, nhưng từ Quỷ Vương Thai khác một bên dưới mặt đất bay ra, hướng về Quỷ Vương Thai vọt tới. Cái gì? Quỷ Vương Thai trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Những cái kia kim quang mặc dù không nhiều, nhưng lại đều đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, liền đầu của hắn đều bị xuyên qua, mà những cái kia bị hắn khống chế ngọn lửa màu đỏ, cũng tại giờ phút này giống như đóa hoa tàn lụi đồng dạng tiêu tán. Quỷ Vương Thai dù sao cũng là oán khí biến thành, mặc dù trên thân nhiều chỗ yếu hại gặp phải công kích, nhưng lại cũng không có lập tức chết đi. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi, ngươi là lúc nào đem những cái kia phủ chú nút ở nơi đó? Ngươi lại là cái gì thời điểm cảm thấy ta sẽ không đem phủ chú nút ở nơi đó đâu? Hắc Mạn Ba một mặt đắc ý nói, ta thật không cam lòng a. Quỷ Vương Thai nhìn xem Giang Minh nói, ta tất nhiên đã sinh ra, ngươi vì cái gì muốn giết chết ta? Ngươi không phải cũng vẫn muốn tìm kiếm biến thành một người bình thường loại phương pháp sao? Thế nhưng ngươi cũng không thể xem như là nhân loại bình thường. Giang Minh nhìn xem Quỷ Vương Thai nói, chủ yếu hơn chính là, ngươi có lẽ minh bạch, ta không muốn chết, không muốn rời đi bằng hữu ta, cùng ta chỗ thích người. Nguyên lai là dạng này, từng sợi màu đỏ oán khí từ Quỷ Vương Thai trên thân vết thương bên trong tràn ra, sau đó tiêu tán, thân thể của hắn cũng theo đó trở thành nhạt, bất quá vẫn là không cam tâm a, ta thật muốn, cho dù chỉ có một ngày cũng tốt, lấy một nhân loại thân phận xuất hiện trên thế giới này. Hắn quay đầu, nhìn hướng cái kia tầng hầm xuất khẩu, phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu qua cái kia xuất khẩu, nhìn thấy bên ngoài cái kia tồn tại ở hắn ký ức bên trong, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới đồng dạng. Hắn cái kia bị phụ chú xuyên thủng thân thể, giống như báo cắt tàn đi, hoàn toàn biến mất, không có lưu lại mảy may tồn tại qua vết tích. Đột nhiên cảm thấy cái này Quỷ Vương Thai cũng rất đáng thương a. Hắc Mạn Ba đột nhiên nói. Đúng vậy a. Giang Minh nhìn xem Quỷ Vương Thai biến mất địa phương thấp giọng nói một câu. Từ tầng hầm đi ra, Giang Minh đối ta hỏi, ta sự tình, ngươi đều biết rõ đi. Ân. Ta nhẹ gật đầu, kỳ thật loại này sự tình ngươi có thể nói cho ta biết. Nếu như mới quen thời điểm, ta liền như thế cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối sẽ dọa chạy a. Giang Minh nói. Hồi tưởng lại, đích thật là dạng này, mới vừa tiếp xúc Giang Minh thời điểm, đừng nói còn không biết Giang Minh là người cùng ác linh kết hợp tồn tại, chính là nhìn thấy Giang Minh trong mắt phát ra hồng quang cùng hắn hai cái kia cái bóng, ta liền cảm giác trong lòng rốn sợ. Đúng Giang Minh, ta nghe cái kia Quỷ Vương Thai nói, ngươi tại rút đi cũ thân thể thời điểm, cũng sẽ có một ít nhân loại linh hồn bị bóc ra à? Ta nhìn hướng Giang Minh hỏi. Giang Minh nhẹ gật đầu. Vậy cái này chẳng phải là nói, nếu như tìm không được biện pháp giải quyết người ta sớm muộn cũng sẽ bị trong cơ thể ác linh khống chế. Giang Minh trả lời, đến lúc đó ngươi có thể giết ta. Một bên Hắc Mạn Ba cao mày nói, uy, Giang Minh, đừng nói loại lời này thật sao? Trong cơ thể ngươi ác linh bây giờ nhìn lại vẫn là rất an phận, ta nghe nói Miêu Cương thời điểm, nó còn giúp các ngươi đối phó Sở Hoàn Giang tới, có lẽ là một cái thiện lương ác linh đâu. Chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Ta hỏi. Không có. Giang Minh lắc đầu. Cái kia đem cái này ác linh cho ngươi người cũng làm không được sao? Ta nhìn xem Giang Minh hỏi. Đem ác linh cho ta người. Giang Minh nghe đến ta lời nói phía sau sững sờ, nhìn ta hỏi, ngươi là có ý gì? Nhìn thấy Giang Minh vẻ mặt này, ta gãi đầu một cái nói, xem ra là ta đoán sai, ta phía trước đối phó một những quỷ vương thai thời điểm, bị cái kia quỷ vương thai lại lần nữa đưa đến cái kia ngọ dạ ảnh biện bên trong, đồng thời còn nhìn thấy lúc trước cái kia một tràng hỏa thai hình ảnh, ta nhìn thấy ngươi bị sụp xuống trần nhà nện đến phía sau, có một người đến trước mặt của ngươi, ta còn tưởng rằng là hắn dùng ác linh cứu sống ngươi đây. Ta đích xác là bị trần nhà nện đến, thế nhưng chuyện sau đó ta lại đều không nhớ rõ, chỉ là nhớ tới chính mình hình như cùng cái gì ác linh ký kết một phần khế ước, ác linh để ta sống xuống, lại về sau ta liền bị chi cục tìm tới, tiến hành huấn luyện gia nhập đặc tập tổ, như lời ngươi nói người kia, ta một chút ấn tượng cũng không có. Hắn dung mạo ra sao? Về sau lại phát sinh cái gì? Giang Minh nhìn ta hỏi. Ta không biết, ta thấy không rõ hắn bộ dáng, đồng thời về sau hình ảnh không đợi ta nhìn thấy, Dương Phạm liền để ngọ dạ ảnh biện biến mất. Ta nói, bất quá, nếu như ngươi thật từng thấy người đó, có lẽ có một cái phương pháp có thể để ngươi nhớ tới. Chương 200, thuốc. Chương 200, thuốc. Ta đem Dương Lăng sẽ thôi miên sự tình nói cho Giang Minh. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn biết thôi miên, quen biết thời gian dài như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất biết đâu. Giang Minh nói, đợi ngày mai ta đi tìm hắn giúp ta thôi miên một cái, nhìn xem có thể hay không nhớ lại à. Ta cũng đi. Hắc Mạn Ba nói, nghe nói bị thôi miên phía sau người sẽ không nói dối, chính là thừa cơ nhìn xem Giang Minh đã có làm hay không cái gì tai nạn xấu hổ tốt đẹp thời cơ à. Hắc Mạn Ba nói xong, liền phát hiện Giang Minh chính nghiêng mắt thấy hắn, vội vàng đem miệng của mình cho che lại, một bộ không cẩn thận nói lộ ra miệng biểu lộ. Ngày mai sợ rằng không được, hắn bị tập kích, hiện tại còn tại nằm biệt đâu. Ta đem Dương Lăng gặp phải tập kích sự tình nói cho Giang Minh. Cái kia Dương Phạm, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nghe xong ta lời nói phía sau, Giang Minh cau mày, Khương Hàn mặc dù có một ít thiên phú, thế nhưng cũng không có đạt tới trăm người chọn một tình trạng. Đồng thời hắn tập kích Dương Lăng lại có ý nghĩa gì? Ta nhún vai, loại này sự tình sợ rằng chỉ có Dương Phạm mình biết rồi. Ngày thứ hai, ta cùng Giang Minh đi tới bệnh viện thăm hỏi Dương Lăng. Ngay tại trên giường đọc sách, Dương Lăng nghe đến tiếng mở cửa, đem trong tay sách thả xuống, nhìn xem Giang Minh nói, Giang Minh cùng nghĩ tới ngươi cũng tới. Nghe nói ngươi thụ thương, ta liền tới nhìn ngươi một chút. Giang Minh đi tới nói, may mắn mà có Tần Dương kịp thời đem ta đưa đến bệnh viện, hiện tại ta cảm giác chính mình khôi phục đã không sai biệt lắm. Dương Lăng nói, ngươi thật đúng là tâm lớn, đồng dạng người gặp phải ngươi chuyện như vậy, sợ rằng đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, ngươi nhưng thật giống như là cảm cúm bị phát hiện đưa đến bệnh viện phía sau phản ứng. Giang Minh ở một bên ghế tựa ngồi xuống nói, dù sao ta là bác sĩ tâm lý, có thể bản thân quyên bảo. Dương Lăng cười nói, chỉ là nằm viện thật sự có chút buồn chán đâu. Giang Minh, ngươi thoạt nhìn hình như có tâm sự bộ dạng a. Có sao? Giang Minh hỏi lại. Ân, ta có thể là bác sĩ tâm lý, cùng ngươi nhận biết cũng không phải một hai ngày, tự nhiên có thể nhìn ra. Dương Lăng nói một chút đi. Có chuyện gì, cần ta hỗ trợ sao? Ta kỳ thật muốn để ngươi giúp ta thôi miên, khôi phục một chút đi qua ký ức. Giang Minh nói, bất quá ngươi bây giờ cái dạng này không đợi Giang Minh đem nói cho hết lời. Dương Lăng liền đem chăn mền trên người nhấc lên, nhảy xuống giường, nằm ở trên giường A tiến hành thôi miên cũng không phải là cái gì việc tốn thể lực, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi. Vậy được rồi. Giang Minh nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường bệnh. Liên tại Dương Lăng từ trong ngăn kéo lấy điện thoại ra, thả ra thư giãn âm nhạc thời điểm, điện thoại của ta lại đột nhiên vang lên. Đem điện thoại kết nối, Lưu Vân Tử âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, "Tần Dương, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Giúp ngươi khu trùng thuốc ta đã điều tốt, ta ngay tại Hắc Mạn Ba văn phòng bên trong chờ ngươi đấy." "Ta cái này liền đi." Ta vội vàng nói. Đem điện thoại cút về sau, ta tạm biệt Dương Lăng cùng Giang Minh, lái xe tới đến chi bộ bên trong. Gửi thi trùng cho tới nay liền tương đương với trong cơ thể ta một cái không định giờ bom đồng dạng, bây giờ cuối cùng có thể đem cái này bom dỡ xuống đi. Ta làm sao có thể không hưng phấn, không nóng nảy. Bất quá ta hình như hưng phấn có chút quá mức, đẩy cửa thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới mình lực lượng, trực tiếp đem cái kia cánh cửa từ trên khung cửa đẩy đi xuống, phù phù một tiếng, cánh cửa trùng điệp đập vào trên đất. Đang ngồi ở trong phòng làm việc Lưu Vân Tử trận to mắt nhìn ta, ngươi là đến chữa bệnh, vẫn là đến phá dỡ? Quá kích động. Ta nói, đừng như vậy kích động, ta dạy cho ngươi hít sâu một hơi nín 3 phút, sau đó tại hô ra đến, cam đoan trái tim của ngươi như mặt nước phẳng lặng. Không được liền 30 phút. Lưu Vân Tử nói, ngươi nói đây không phải là tâm như chỉ thủy, là điện tâm đồ đều biến thành đường thẳng a. Ta nhìn xem Lưu Vân Tử tức sạm mặt lại nói, nín thở 30 phút ta đã sớm thiếu oxy mà chết rồi. Lưu Vân Tử cười cười, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ thả tới trên mặt bàn nói, thuốc tại cái này. Ta nhìn xem cái kia nho nhỏ bình thủy tinh, bên trong chứa chính là màu xám thuốc bột, thoạt nhìn giống như là giấy vàng đuổi đồng dạng không đáng chú ý, mà như vậy cái vật không ra gì, lại bảo vệ văn kiện Miêu Cương trùng vương, cổ nô công vương độc chờ chân quý tài liệu, cũng chính là những vật này có thể tiêu diệt trong cơ thể ta cái kia gửi thi trùng. Đây dùng như thế nào? Ta cầm lấy bình nhỏ đối Lưu Vân Tử hỏi. Khẩu phục. Lưu Vân Tử nói. Nghe đến Lưu Vân Tử lời nói, ta không kịp chờ đợi đem cái bình này mở ra, đem cái bình bên trong thuốc bột một mạch toàn bộ rót vào trong miệng của ta. Bất quá lúc này lại nghe Lưu Vân Tử nói tiếp, thêm dùng ngoài. Ta cầm cái kia chống không bình, im lặng ngạch nhìn xem Lưu Vân Tử, lão đầu này vẫn không đổi được cái kia nói chuyện thở mạnh ma bệnh, bất quá lần này thở mạnh khó tránh cũng có chút quá hố. Ta cái này một bình dược đồ đã ăn vào, chẳng lẽ muốn ta phun ra dùng ngoài sao? Lưu Vân Tử nhìn ta cười đưa qua một chén nước nói, trong tay ngươi cầm cái kia cứ việc đều uống xuống đi xuống liền tốt, ta liền biết các ngươi những người tuổi trẻ này đều là tính nôn nóng, cũng sớm đã chuẩn bị xong một chai khác dùng để thoa ngoài ra. Nghe đến Lưu Vân Tử nói như vậy, ta đem ly tia nước tiếp nhận uống một ngụm, đem trong miệng thuốc bột nuốt xuống. Nhưng liền tại cái này một ngụm nước nuốt cổ họng thời điểm, đã thấy Lưu Vân Tử nhìn xem trong tay một những bình thuốc nói, ấy, ta làm sao trước tiên đem thoa ngoài ra thuốc cho ngươi? Nghe đến Lưu Vân Tử câu nói này, ta kèm chút đem trong cổ họng nước cho phun ra đi. Lao đầu này tuyệt đối là cố ý. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Lưu Vân Tử lại quay đầu nhìn hướng ta nói, hai cái thuốc thành phần đều như thế, chỉ là ta dán nhãn hiệu khác biệt mà thôi. Bộ mặt của ta bắp thịt run rẩy, vào giờ phút này ta có một loại muốn đánh lao đầu này dừng lại ý nghĩ. Lưu Vân Tử lấy ra một cái chén nhỏ, một những bình thuốc phấn đổ đi vào, đổi tiếp nước sử dụng sau này một cái đũa nhẹ nhàng quấy, chỉ chốc lát sau cái kia trong chén thuốc liền biến thành hồ trạng. Cho áo thoát, ta cho ngươi bôi thuốc, uống vào thuốc phía sau nếu như trong vòng 3 phút không thoa ngoài ra lời nói, vậy cái này thuốc liền không có hiệu quả. Lưu Vân Tử nói. Lưu Vân Tử. Ta răng cắn kéo kẹt rung động, vội vàng đem áo cởi xuống. Đừng có gấp nha. 3 phút vẫn là thời gian rất lâu. Lưu Vân Tử nói xong, đứng dậy, không nhanh không chậm đem cái kia hồ trạng thuốc bôi tại trong lòng ta chỗ. Thuốc này mặc dù là nước lạnh cùng, thế nhưng bôi lên ở trên người lại cũng không cảm thấy lạnh bớt, ngược lại cảm thấy rất nóng, giống như là nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy trái tim của ta chỗ đã thay đổi đến một mảnh đỏ bừng. Ta tâm niệm khẽ động, mở ra nội thị. Lưu Vân Tử thuốc quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy cái kia tại ta trái tim bên trên gửi thi trùng giống như là điện giật đồng dạng, thân thể không ngừng run rẩy, cái kia cùng ta trái tim nối thành một thể trùng thân dần dần biến đỏ, héo rút, thoạt nhìn giống như là bị dùng lửa đốt quen đồng dạng. Ta phảng phất đều có thể nghe đến cái này gửi thi trùng phát ra tiếng kêu thống khổ. Bất quá liền a lúc này, đạo kia hồ quang điện lại phát sinh dị biến. Chương 201, nói chuyện muốn ăn đòn lao đầu. Chương 201, nói chuyện muốn ăn đòn lao đầu. Ta vốn cho rằng gửi thi trùng sẽ như vậy chết đi, nhưng lại không nghĩ tới, liền tại thích cái kia gửi thi trùng thoạt nhìn toàn thân đều muốn khô héo thời điểm, đạo kia hồ quang điện đột nhiên nhảy tới gửi thi trùng trên thân. Ngay sau đó, gửi thi trùng cái kia khô héo thân thể vậy mà lại lần nữa khôi phục nguyên bản cái kia mập mạp lại không đáng yêu bộ dạng. Đậu xanh. Nhìn thấy một màn này, ta đều có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Lưu Vân Tử hiển nhiên cũng phát hiện gửi thi trùng còn sống, nhìn từ trên xuống dưới ta nói, tiểu tử, trong cơ thể ngươi còn có cái gì đồ vật sao? Nhìn ngươi khí sắc, cái kia gửi thi trùng làm sao giống như là không có chết đâu? Là không có chết. Ta từ nội thị trạng thái bên trong lui ra, nhìn xem Lưu Vân Tử đều muốn khóc. Phía trước ta tại miêu cương thời điểm, trong cơ thể nhiều ra một đạo hồ quang điện, vừa rồi chính là cái này hồ quang điện chứa khỏi cái kia gửi thi trùng. Hồ quang điện? Cái gì hồ quang điện? Lưu Vân Tử hỏi. Ta đem miêu cương mộ sơn bên trên gặp phải cái kia xúc tu cổ vật sự tình nói cho Lưu Vân Tử. Nghe xong ta lời nói phía sau, Lưu Vân Tử trầm ngâm một lát, đối ta hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi còn đụng phải một hạt châu, có thể cho ta xem một chút sao? Ta nhẹ gật đầu, muốn lấy ra cái kia một mực đặt ở trong dây lưng hạt châu, thế nhưng làm ta đem đai lưng mở ra về sau, lại phát hiện hạt châu kia chẳng biết lúc nào đã biến thành vỡ nát. Ta từ hông mang bên trong đem hạt châu kia vỡ thành bột phân lấy ra, đưa cho Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử sau khi nhận lấy nhìn một chút, sau đó từ trên thân lấy ra một cái chứa trong suốt chất lỏng bình nhỏ, đem cái này bột phấn rót vào cái kia cái bình bên trong một điểm. Cái bình bên trong chất lỏng vừa mới tiếp xúc đến những cái kia bột phấn, liền lập tức biến thành màu xanh. Thế nào? Ta nhìn xem Lưu Vân Tử hỏi. Màu xanh, ngươi nội tạng nếu như bị thương, cái kia hồ quang điện sẽ có cái gì phản ứng sao? Lưu Vân Tử nhìn ta hỏi. Ta nói, ta nội tạng sau khi bị thương, cái này hồ quang điện sẽ giúp ta điều trị. Phía trước đối phó quỷ vương thai thời điểm, cái này hồ quang điện đã từng hấp thu qua một cái quỷ vương thai. Vậy liền đúng. Màu xanh đại biểu là đối cơ thể người hữu ích năng lượng, trong cơ thể ngươi có đạo kia hồ quang điện xem như là ngươi nhặt đến bảo, chỉ là cái kia hồ quang điện hình như có một ít hiểu lầm, đem trong cơ thể ngươi gửi thi trùng trở thành thân thể ngươi một phần, cho nên tại cái kia gửi thi trùng muốn bị ta thuốc độc chết thời điểm, cái kia hồ quang điện sẽ tiến hành điều trị. Lưu Vân Tử nói. Nghe đến Lưu Vân Tử lời nói ta im lặng. Cái này chẳng phải là nói, có hồ quang điện tại trong cơ thể ta một ngày, cái kia gửi thi trùng liền tương đương với có một cái miễn tử kim bài sao? Đây coi là đi đâu sai vật nhặt đến bảo. Vậy cái này gửi thi trùng có biện pháp nào từ trong cơ thể ta đẩy ra sao? Ta nhìn xem Lưu Vân Tử hỏi, hy vọng hắn có thể có biện pháp nào. Có. Lưu Vân Tử trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta nhìn xem Lưu Vân Tử, biết rõ lao đầu này nói chuyện thích thở mạnh ta, cũng không có lạc quan lập tức bày tỏ cao hứng. Quả nhiên, Lưu Vân Tử tại ngắn ngủi trầm mặc về sau nói tiếp, chờ trong cơ thể ngươi gửi thi trùng trưởng thành đến đầy đủ lớn thời điểm, tự nhiên sẽ phá thể mà bán ra cách thân thể của ngươi. Đậu phộng. Lao đầu ngươi là đùa ta đây a? Cái này gửi thi trùng phá thể mà ra, ta không phải cũng chết sao? Nếu như không có đạo kia hồ quang điện lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ngươi bây giờ trong cơ thể có đạo kia hồ quang điện xem như trị liệu, ta đoán chừng, ngươi chí ít có 8 thành cơ hội. 8 thành cơ hội có thể sống. Sẽ chết, thế nhưng còn có 2 thành cơ năng sống nha. 2 thành cơ hội. Căn này hẳn phải chết không nghi ngờ có bao nhiêu khác nhau. Người trẻ tuổi, muốn quá bi con nha. Lưu Vân Tử vỗ bờ vai của ta an ủi nói, người chỉ có một lần chết, sống đến đặc sắc cho dù chỉ có thể sống một ngày cái kia cũng đầy đủ. Khóe miệng ta co rúm một cái, lão đầu này thật là đang an ủi ta. Làm sao cái này nói chuyện khẩu khí tựa như là ta 100% chết chắc đồng dạng. Đi, ta đều hiểu, ngươi có phải là không có biện pháp khác? Ta vội vàng đánh gãy Lưu Vân Tử lời nói, bởi vì ta lo lắng lại bị lão đầu này như thế an ủi đi xuống, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp nhảy lầu. Lưu Vân Tử lắc đầu, tất cả theo mệnh a. Tạm biệt. Ta trực tiếp quay người rời đi. Lưu Vân Tử không có cách nào, vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp, cùng hắn tại chỗ này cùng lão đầu này tại chỗ này tốn hao thời gian, còn không bằng trực tiếp đi tìm đọc một chút tư liệu. Đúng. Ta vừa đi ra cửa, Lưu Vân Tử âm thanh liền từ đằng sau ta truyền đến. Ta tưởng rằng hắn nghĩ đến cái gì biện pháp, đội vàng dừng lại quay đầu nhìn hướng hắn. Lại nghe hắn nói, cái này sửa chữa cửa phòng làm việc tiền ta sẽ trực tiếp để tài vụ từ tiền lương của ngươi bên trong cấu trừ, ngươi không cần lãng phí thời gian nữa đi mua cửa, lợi dụng chính mình có hạn thời gian, thật tốt vui đùa một phen a. Phanh. Cái kia cửa phòng làm việc tấm bị ta giẫm đến vỡ nát, trên đầu ta gân xanh nổi lên, thật có một loại muốn đem lão đầu này một chân đạp đến mặt trăng xúc động. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, còn cảm thấy lão đầu này tiên phong đạo cốt, hiện tại suy nghĩ một chút, ta lúc ấy quả thực chính là mắt bị mù. Ta giận dữ từ Lưu Vân Tử văn phòng bên trong đi ra, đột nhiên nhớ tới dù cho Lưu Vân Tử cầm cái này côn trùng không có cách nào, thế nhưng cái này trong đại lâu có một người có lẽ có biện pháp, đó chính là Sở Hoàn Giang. Có lẽ tại phương diện khác, Sở Hoàn Giang không bằng Lưu Vân Tử, thế nhưng đối khống chế côn trùng phương diện này, Sở Hoàn Giang tuyệt đối phải so Lưu Vân Tử càng mạnh. Nghĩ tới đây, ta ôm thái độ muốn thử một chút, chuẩn bị đến dưới đất phòng giam, lại đi gặp một chút Sở Hoàn Giang. Thế nhưng đi tới thông hướng địa hạ lao phòng thang máy phía trước, đưa cho hai cái kia giữ cửa thủ vệ về sau, bọn họ lại bày tỏ cự tuyệt để ta đi địa hạ lao phòng gặp Sở Hoàn Giang. Vì cái gì? Ta nhìn xem hai cái này thủ vệ hỏi. Một người thủ vệ nói, cục trưởng đã cấm chỉ ngươi tiến về địa hạ lao phòng tư cách. Nghe được câu này, ta chỉ cảm thấy giận từ tâm lên, dù cho không cân nhắc Sở Hoàn Giang là ta bắt lấy, chỉ bằng cho ta mượn tinh anh đội thành viên thân phận, tiến về địa hạ lao phòng gặp một cái tội phạm cũng có thể là bị cho phép, ta hiện tại quả thực sẽ cùng tại bị hạn chế tự thân quyền lợi đồng dạng. Ta không có lại cùng thủ vệ kia nói thêm cái gì, trực tiếp quay người vọt vào cục trưởng văn phòng, liền cửa cũng không có đập, trực tiếp một chân đem cái kia cửa phòng làm việc cho đá văng ra. Cục trưởng, ngươi vì cái gì cấm chỉ ta đi địa hạ lao phòng? Ta hướng về phía Dương Hàn Lâm lớn tiếng chất vấn. Dương Hàn Lâm liền không ngẩng đầu, nhìn xem trong tay tư liệu nói, gõ cửa. Ta không để ý đến hắn lời nói, đi thẳng tới trước bàn của hắn, tay hung hăng đập vào trên bàn của hắn, ta muốn một lời giải thích. Dương Hàn Lâm cái này mới đưa tay bên trong tư liệu thả xuống, ngẩng đầu lên nhìn ta nói, tại toàn bộ chi trong cục, chỉ có ngươi đập bàn của ta hai lần. Ta muốn một lời giải thích, ta vì cái gì không thể đi gặp Sở Hoàn Giang? Ngươi là không tin ta? Lo lắng ta đem hắn từ trong địa lao thả ra. Ta lớn tiếng chất vấn. Thần Dương, nơi này là cơ quan chính phủ, mà không phải nhà ngươi. Ta cũng không phải gia trưởng của ngươi, không cần đem ta làm mỗi chuyện đều nói cho ngươi lý do. Hiện tại đi ra ngoài cho ta. Dương Hàn Lâm chợt đứng lên chừng ta nói.